Chương 86, trở lại Tiêu gia, chương 86, trở lại Tiêu gia. Thanh Châu, Tiêu gia. Tiêu gia là một tiểu tiên tộc tại Thanh Châu, tộc trưởng Tiêu Huyền Ca có tu vi chân tiên đỉnh phong. Một tiểu tiên tộc mà có một chân tiên đỉnh phong, tại Thanh Châu xem như một thế lực có danh tiếng. Bất quá, những tiểu tiên tộc như Tiêu gia trong mắt đám trưởng sinh tiên tộc cự đầu vẫn chỉ là hạng soán sinh. Hôm nay, những cao tầng ít khi lộ diện của Tiêu gia đồng loạt xuất quan. Bởi vì Tiêu gia có một vị khách nhân thân phận tôn quý đến thăm. Vị khách nhân này chính là Hư Vô Mệnh, con trai của Độ Kiếp Tiên Vương. Hư Vô Mệnh đến Tiêu gia chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là Tiêu Đồng, con trai của chủ chi Tiêu gia. Thời gian gần đây, trên dưới Tiêu gia lan truyền một tin tức, Tiêu Đồng không chỉ sở hữu Hoàng Kim Thánh Đồng, thân thể còn có một khối tiên cốt. Không chỉ vậy, tu vi của Tiêu Đồng còn đột phá đến chân tiên sơ kỳ. Tiêu gia xuất hiện một chân tiên trẻ tuổi, trên dưới Tiêu gia chấn phấn. Tiêu Đồng được dự đoán là hậu bối xuất sắc nhất trong lịch sử Tiêu gia, có hy vọng đạt đến tiên vương. Nếu Tiêu gia xuất hiện một tiên vương, địa vị của Tiêu gia chắc chắn sẽ vươn lên hàng đầu. Hư Vô Mệnh mặt không biểu cảm nhìn đám người Tiêu gia trước mắt, hắn thản nhiên mở miệng, "Tiêu Đồng, ngươi có nguyện ý trở thành tùy tùng của ta không?" Nghe Hư Vô Mệnh muốn thu Tiêu Đồng làm tùy tùng, cao tầng Tiêu gia xôn xao. "Trời ạ, Tiêu gia ta có thể leo lên quan hệ với Độ Kiếp Tiên Vương, quá tốt rồi." Tiêu gia chủ trong lòng kích động. Hư Vô Mệnh là một trong những người con xuất sắc nhất của Độ Kiếp Tiên Vương, sở hữu Hư Vô Đạo Kiếp Thể. Hắn là một trong thập đại yêu nghiệt của tiên giới, thực lực cường hành. Muốn trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh, không có thiên phú và thực lực xuất sắc là không thể. Không ít người muốn trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh, nhưng những người này đều không lọt vào mắt xanh của hắn. Tiêu Đồng sở hữu Hoàng Kim Thánh Đồng, thân thể lại có một khối tiên cốt, tuổi còn trẻ đã có tu vi chân tiên sơ kỳ. Thiên phú và thực lực này đã là vô cùng xuất sắc. Cho nên Hư Vô Mệnh nhận thấy Tiêu Đồng có tư cách làm tùy tùng của hắn. Cao tầng Tiêu gia cũng hiểu rõ, nếu Tiêu Đồng trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh, vậy dựa vào tầng quan hệ này, Tiêu gia sau này có thể hưởng chút lộc. Tiêu Đồng nguyện thề chết trung thành với điện hạ. Tiêu Đồng không hề do dự, lập tức quỳ một gối hành lễ. Hắn hiểu rõ, nếu không có tiên cốt, hắn muốn trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh là không thể. Trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh, Tiêu Đồng có thể nhận được không ít lợi ích. Chỉ cần Hư Vô Mệnh tùy tiện cho một chút tài nguyên cũng không phải Tiêu gia có thể so sánh. Thấy Tiêu Đồng thức thời như vậy, Hư Vô Mệnh rất hài lòng. Vì thu Tiêu Đồng làm tùy tùng, Hư Vô Mệnh liền tặng một kiện tiên khí coi như quà gặp mặt. Đó là một thanh tiên kiếm, bên trên có đạo pháp chuẩn tiên vương do Hư Vô Mệnh bố trí, uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu một chân tiên đỉnh phong muốn ra tay với Tiêu Đồng có thể dựa vào thanh tiên kiếm trong tay để chiến đấu với hắn. Nhận được một thanh tiên kiếm có đạo pháp chuẩn tiên vương, Tiêu Đồng trong lòng kích động. Tiên khí cấp bậc này không phải một Tiêu gia nhỏ bé có thể lấy ra được. Cao tầng Tiêu gia thấy tiên kiếm trong tay Tiêu Đồng, mắt thèm thuồng, trong lòng càng thêm ghen tị. Đây chính là đãi ngộ của tùy tùng a. Sau khi thu Tiêu Đồng làm tùy tùng, Hư Vô Mệnh không ở lại Tiêu gia lâu, mang theo Tiêu Đồng rời đi. Vì Tiêu Đồng trở thành tùy tùng của Hư Vô Mệnh, Tiêu gia bắt đầu rầm rộ tung tin tức. Họ muốn cho các thế lực lớn bên ngoài hiểu rằng Tiêu gia có quan hệ với Độ Kiếp Tiên Vương. Như vậy, những thế lực đối địch kia khi đối mặt với Tiêu gia đều phải kiêng dè. Từ sau khi nhận được sự giúp đỡ của Trần Hiên, Tiêu Phàm bế quan 3 ngày, tu luyện Bát Cửu Huyền Công tiến thêm một bước. Dù tu vi vẫn dừng lại ở chân tiên sơ kỳ, nhưng thực lực của Tiêu Phàm còn mạnh hơn cả những người cùng cảnh giới. Nay tiên cốt càng được nâng cao, hắn đã lĩnh ngộ được thần thông ẩn chứa trong tiên cốt. Thi triển ra lực lượng thần thông, chiến đấu lực của hắn càng mạnh hơn. Không tệ, Bát Cửu Huyền Công tu luyện tinh tiến một bước lớn, tương lai đáng mong chờ. Trần Hiên nhìn Tiêu Phàm, hài lòng gật đầu, "Đi thôi, cũng đến lúc đi đón muội muội ngươi về rồi." Vừa nghe nói muốn đến Tiêu gia cứu muội muội, Tiêu Phàm kích động, "Đa tạ thiếu tông chủ." "Được rồi, không cần quá khách sáo." Sau này ngươi chỉ cần trung thành với Côn Lôn Tiên Tông là được. Trần Hiên xua tay, Côn Lôn Tiên Tông lớn mạnh còn cần đến các ngươi, những đệ tử này. Tiêu Phàm kiên định gật đầu. Hắn tin rằng, chỉ cần có Trần Hiên ra tay, người của Tiêu gia chắc chắn không thể ngăn cản. Nghĩ đến muội muội của mình, Tiêu Phàm giờ chỉ muốn nhanh chóng đến Tiêu gia. Hắn sợ đến muộn muội muội sẽ gặp chuyện không may. Tiêu Phàm và Trần Hiên đến Tiêu gia. Ban đầu, Tiêu Phàm còn tưởng Trần Hiên sẽ gọi ba vị trưởng lão của Côn Lôn Tiên Tông, nhưng Trần Hiên không có ý định để ba vị trưởng lão ra tay. Vì Trần Hiên chọn đi cùng Tiêu Phàm hai người, chắc chắn là có tự tin tuyệt đối. Cho nên Tiêu Phàm cũng không hỏi nhiều, chỉ cần cứu được muội muội là được. Sau 3 ngày đi đường, Trần Hiên và Tiêu Phàm tiến vào địa giới Tiêu gia. Sau khi hai người tiến vào địa giới Tiêu gia, Tiêu Phàm bị một tộc nhân Tiêu gia phát hiện. "Ồ, đây không phải là Tiêu Phàm sao? Vậy mà còn dám đặt chân đến Tiêu gia, chán sống rồi hả?" Tiêu Hạc ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Việc Tiêu Phàm bị trục xuất khỏi Tiêu gia đã là chuyện ai cũng biết. Cao tầng Tiêu gia còn tuyên bố, nếu Tiêu Phàm dám đặt chân đến Tiêu gia lần nữa, sẽ ra tay sát hại hắn. "Đồ vong ân bội nghĩa, ngươi còn mặt mũi nào về Tiêu gia? Trộm bảo vật của Tiêu gia không thành, ngươi còn dám quay lại? Vì ngươi dám quay lại, vậy thì vĩnh viễn chôn thân ở đây đi." Tiêu Hạc và ba đệ tử Tiêu gia ánh mắt lạnh băng đi về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặt không biểu cảm. Tiêu Hạc những người này trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, còn việc nói hắn trộm bảo vật của Tiêu gia càng là vô căn cứ. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để Tiêu gia chủ hãm hại hắn mà thôi. Nhìn bốn người từng bước ép sát, sát ý trong mắt Tiêu Phàm dần hiện lên. "Chết đi cho ta." Tiêu Hạc lao đến giết Tiêu Phàm. Lực lượng vạn đạo pháp tắc trải rộng, nhưng hắn chỉ có tu vi huyền tiên hậu kỳ. Tiêu Phàm giơ tay chỉ một cái, lực lượng bá đạo trong nháy mắt giáng xuống Tiêu Hạc. Tiêu Hạc còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ, chết không thể chết hơn. Thấy cảnh này, ba đệ tử Tiêu gia còn lại sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Tiêu Hạc bị giết rồi, hắn không phải bị phế rồi sao? "Mau thông báo trưởng lão, Tiêu Phàm trở lại rồi." "Tiêu Phàm ngươi chết chắc rồi, dám giết Tiêu Hạc, ai đến cũng không cứu được ngươi." Ba đệ tử Tiêu gia thần tình kinh khủng nói với Tiêu Phàm. Họ vừa kinh vừa sợ. Trong ấn tượng của họ, Tiêu Phàm đã bị Tiêu gia chủ phế bỏ tu vi. nhưng Tiêu Phàm trước mắt lại có thể dễ dàng giết chết Tiêu Hạc có tu vi Huyền Tiên hậu kỳ. Ồn ào. Tiêu Phàm vung tay, tiên lực bàng bạc trong nháy mắt xóa sổ ba đệ tử Tiêu gia. Lá gan lớn thật, dám giết người của Tiêu gia ta trên địa bàn Tiêu gia, ai cho ngươi dũng khí? Tiếng giận dữ truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh tiên huy sáng lạn xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm và Trần Hiên. Nhìn thấy người đến, Tiêu Phàm nhận ra thân phận đối phương. Tiêu Huyền, trưởng lão Tiêu gia, tu vi Thiên Tiên đỉnh phong. Khi Tiêu Huyền xuất hiện, hắn triệt để phóng thích khí tức, càn quét khắp nơi, cố ý gây sự chú ý cho người Tiêu gia. Tiếng giận dữ của hắn truyền đi, bị người Tiêu gia nghe thấy. Rất nhanh đã có không ít cường giả Tiêu gia kéo đến. Ta không muốn đại khai sát giới, lần này ta trở về chỉ muốn mang muội muội ta đi. Tiêu Phàm nói. Nghe Tiêu Phàm không muốn đại khai sát giới, Trần Hiên cảm thấy tiểu tử này vẫn còn quá trẻ, tâm không đủ ngoan. Đã đến rồi, còn có lý do gì không đại khai sát giới? Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Chương 87, sát Tiêu Huyền, chương 87, sát Tiêu Huyền. Lúc này, rất nhiều người nhà họ Tiêu đã đuổi đến. Ánh mắt bọn họ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Đây không phải là Tiêu Phàm sao? Hắn còn dám trở về Tiêu gia, còn giết người nhà họ Tiêu chúng ta. Một vị đệ tử Tiêu gia ngữ khí âm trầm nói. Tiêu Phàm vì đạo tặc lấy trộm chân bảo của Tiêu gia mà bị gia chủ phế bỏ tu vi, sau đó càng bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Người nhà họ Tiêu cho rằng tu vi của Tiêu Phàm bị phế, vậy tự nhiên là một phế nhân, về sau không thể tu luyện được nữa. Nhưng Tiêu Phàm không chỉ có thể tu luyện, mà còn giết bốn đệ tử Tiêu gia. Hắn muốn trở về mang Tiêu Ngọc đi, mang đi được sao? Dám giết người nhà họ Tiêu chúng ta, hắn nhất định phải trả giá bằng tính mạng. Các ngươi phát hiện chưa? Tu vi của Tiêu Phàm dường như còn mạnh hơn trước kia, khó trách hắn dám trở về Tiêu gia đòi người. Cái khí tức kia rất mạnh, tuyệt đối là Thiên Tiên hậu kỳ, xuất sinh này sao có thể trong thời gian ngắn khôi phục tu vi Thiên Tiên hậu kỳ? Người phía sau Tiêu Phàm là ai? Chẳng lẽ người đó chính là chỗ dựa của Tiêu Phàm sao? Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần dám động thủ với Tiêu gia chúng ta, vậy nhất định phải trả giá. Tiêu gia hiện tại không phải là Tiêu gia trước kia, Tiêu gia chúng ta với Độ Kiếp Tiên Vương có quan hệ nhất định đó. Đệ tử Tiêu gia nhìn Tiêu Phàm ánh mắt đều mang theo sát ý. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm cái loại xuất sinh không biết cảm ơn này đáng chết. Tiêu gia bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, lại ân đền đoán trả. Nếu không phải gia chủ tha cho hắn một mạng, thì hắn đã sớm bị giết rồi. Hiện tại hắn cư nhiên còn dám trở về. Khi nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi phía sau Tiêu Phàm, người nhà họ Tiêu không nhìn ra được thực lực của thân ảnh trẻ tuổi kia. Bọn họ cảm thấy người đó chính là chỗ dựa để Tiêu Phàm dám phản hồi Tiêu gia đòi người. Bởi vì Tiêu Đồng trở thành kẻ truy tùy của Hư Vô Mệnh, hiện tại người nhà họ Tiêu là tâm cao khí ngạo. Giết đệ tử Tiêu gia ta, ngươi cái loại xuất sinh còn khẩu xuất cùng luôn. Tiêu Huyền ánh mắt băng lãnh, ai cho ngươi dũng khí? Lúc trước Tiêu gia tha cho ngươi một mạng, ngươi thật cho rằng Tiêu gia ta không dám giết ngươi? Nhìn ba cỗ thi thể lạnh băng trước mắt, Tiêu Huyền thần tình nghiêm trọng. Hừ, Tiêu gia các ngươi vu oan ta trộm chân bảo của Tiêu gia, lý do đáng khinh bị biết bao. Tiêu Phàm trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, các ngươi chẳng qua chỉ là muốn đào tiên cốt trong cơ thể ta mà thôi. Lời Tiêu Phàm vừa dứt, đệ tử Tiêu gia một trận xôn xao. Hiển nhiên bọn họ đều không rõ nguyên nhân thực sự Tiêu Phàm bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Trong cơ thể Tiêu Phàm cư nhiên có tiên cốt, sao chúng ta không biết? Cầu thí, tiểu tử đó sao có thể có tiên cốt trong người? Nếu thật có tiên cốt trong người, Tiêu gia nhất định sẽ bồi dưỡng hắn trọng điểm, chứ không phải đem hắn trục xuất khỏi Tiêu gia. Hừ, cái gì tiên cốt, bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Xí, thật cho rằng mình là đại ca của Tiêu Đồng, Tiêu Đồng đại ca mới là người chân chính sở hữu tiên cốt, hắn càng được Hư Vô Mệnh thu làm kẻ truy tùy, Tiêu Phàm bất quá là một kẻ đầy miệng lời nói dối mà thôi. Đối với cách nói này của Tiêu Phàm, đệ tử Tiêu gia không tin. Trong lòng bọn họ, người sở hữu tiên cốt chính là Tiêu Đồng, là kiêu ngạo của người nhà họ Tiêu. Câm miệng. Tiêu Huyền quát lớn, linh lực trong cơ thể rung động, xông về phía Tiêu Phàm. Là trưởng lão, Tiêu Huyền kỳ thực biết bí mật Tiêu Phàm trong cơ thể ẩn chứa tiên cốt. Những đệ tử Tiêu gia kia sở dĩ không biết, đó là vì gia chủ Tiêu gia lợi dụng bí pháp đem khí tức tiên cốt trong cơ thể Tiêu Phàm ẩn tàng đi. Hắn cũng rõ khối tiên cốt trong cơ thể Tiêu Đồng chính là từ trên người Tiêu Phàm đào ra. Nếu Tiêu Phàm đem chuyện này truyền ra ngoài, vậy đối với danh dự của Tiêu Đồng có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ chọc Hư Vô Mệnh không vui. Cho nên Tiêu Huyền nhất định phải trừ khử Tiêu Phàm. Một trường đánh ra, quyền thế sắc bén đối với Tiêu Phàm quét tới. Tiêu Huyền rõ thực lực của Tiêu Phàm đã không yếu, cho nên hắn không hề lưu thủ, toàn lực đánh ra một trường. Đối mặt với trường kia của Tiêu Huyền, Tiêu Phàm lập tức vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, linh lực bàng phái trong cơ thể ngưng tụ tại hữu trường. Ầm. Kinh thiên cự hưởng, ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Huyền. Đệ tử Tiêu gia thần tình kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền bị Tiêu Phàm một trường đánh bay. Ngã trên mặt đất, Tiêu Huyền vẻ mặt chấn kinh, "Chân Tiên, ngươi cư nhiên đủng hữu tu vi Chân Tiên, chuyện này sao có thể?" Tiêu Huyền khó có thể tin. Hắn không minh bạch, vì sao Tiêu Phàm cái tên bị phế đi này còn có thể ủng hữu tu vi Chân Tiên. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Huyền chỉ là khôi phục tu vi Thiên Tiên mà thôi, không ngờ tu vi của hắn đã tấn thăng đến tầng thứ Chân Tiên. Nhìn một màn này, người nhà họ Tiêu chấn kinh không thôi. "Trời ạ, Tiêu Phàm cư nhiên là tu vi Chân Tiên, rốt cuộc là vì sao? Hắn không phải bị phế rồi sao?" "Bị phế rồi, vậy sau này đừng hòng tu luyện, nhưng hắn không chỉ có thể tu luyện, tu vi càng đột phá đến Chân Tiên." "Yêu người ta, hắn còn trẻ hơn Tiêu Đồng đại ca. Khó trách hắn dám trở về Tiêu gia đòi người, tu vi Chân Tiên chính là chỗ dựa của hắn." "Hừ, Chân Tiên thì sao? Lão tổ Chân Tiên của Tiêu gia chúng ta còn chưa xuất thủ, một khi xuất thủ, Tiêu Phàm vẫn phải chết." Người nhà họ Tiêu giờ phút này trong lòng là cựu cựu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm bị phế cư nhiên ủng hữu tu vi Chân Tiên, bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là vì sao. Tuy nhiên Tiêu Phàm ủng hữu tu vi Chân Tiên, nhưng người nhà họ Tiêu không lo lắng hắn có thể gây ra sóng gió gì. Dù sao Tiêu gia không chỉ có một vị cường giả Chân Tiên, ba vị lão tổ của Tiêu gia đều là cường giả Chân Tiên, bọn họ xuất thủ tất nhiên có thể bắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sát ý. Nhìn thấy ánh mắt giết người của Tiêu Phàm, Tiêu Huyền sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta thì đừng hòng rời khỏi, đừng tưởng rằng ngươi tu vi chân tiên là có thể ở Tiêu gia giễu võ dương ai. Tiêu gia không phải là tồn tại mà một mình ngươi có thể tra đạp, thức thời thì nên bó tay chịu trói. Đối mặt với uy hiếp của Tiêu Huyền, Tiêu Phàm không hề lay động. Tiêu gia đã muốn giết hắn, vậy hắn cũng không cần phải nhân từ nữa. Hắn nắm chặt tiên kiếm, tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đến trước mặt Tiêu Huyền. Tiêu Huyền bất quá tu vi thiên tiên, đối mặt với Tiêu Phàm tu vi chân tiên căn bản là không có chút sức phản kháng nào. Hai bên chênh lệch quá lớn. Tiêu Huyền còn chưa kịp né tránh, tiên kiếm trong tay Tiêu Phàm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, Tiêu Phàm một tay đem đầu lâu của Tiêu Huyền hái xuống. Một màn huyết tinh này, khiến người nhà họ Tiêu gia đầu tê dại. Tiêu Huyền cứ như vậy mà chết. Như vậy mới đúng chứ, đối đãi địch nhân không cần phải nhân từ, phải tâm ngoan thủ lạt mới được. Thấy Tiêu Phàm giết Tiêu Huyền, Trần Hiên hài lòng gật đầu, đã triệt để đắc tội Tiêu gia, vậy những người này cũng không cần phải giữ lại, cùng nhau giết đi. Trần Hiên thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng người nhà họ Tiêu ở đây lại có thể nghe được. Việc này làm cho người nhà họ Tiêu ở đây sợ đến không nhẹ. Người nhà họ Tiêu các ngươi đều không phải là thứ tốt đẹp gì, toàn bộ cho ta đi chết. Tiêu Phàm nhấc tay một kiếm, kiếm mang kinh thế xé rách bầu trời, đối với người nhà họ Tiêu ở đây rơi xuống. Người nhà họ Tiêu ở đây tu vi cao nhất bất quá huyền tiên hậu kỳ, căn bản là vô lực chống lại một kiếm này của Tiêu Phàm. Bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Xuất sinh. Ngay tại lúc này, một tiếng bạo hát vang lên. Một đạo quang mang rực rỡ trong nháy mắt tới, một kiếm kia của Tiêu Phàm bị thuần gian đánh tan. Một đạo thân ảnh khí thế như hồng xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Nhìn thấy người tới, trong mắt Tiêu Phàm hận ý ngập trời. Hắn vĩnh viễn không quên được cái khuôn mặt khiến hắn hận đến tận xương tủy này. Chương 88, tịch diệt chi quang, chương 88, tịch diệt chi quang. Tử Tử trừng trừng nhìn Tiêu Phàm trước mặt, ánh mắt Tiêu Phong âm trầm đến cực điểm. Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được kẻ bị hắn phế bỏ lại có thể quay về Tiêu gia, hơn nữa còn sở hữu tu vi chân tiên. Nhìn Tiêu Huyền bị giết chết, sát ý trong mắt Tiêu Phong lạnh lẽo, "Súc sinh, ngươi đang tự tìm đường chết." Tuy phẫn nộ, nhưng hắn không lập tức ra tay với Tiêu Phàm, bởi vì hắn hiểu Tiêu Phàm không phải kẻ ngốc, nếu không có nắm chắc nhất định thì sẽ không trở về tìm cái chết. Tiêu Phàm dám quay về Tiêu gia, tất nhiên là có chỗ dựa. Hắn cho rằng sau lưng Tiêu Phàm khẳng định có người tương trợ, nếu không một kẻ đã bị phế thì làm sao có thể khôi phục tu vi. "Tiêu Phong, nói đến súc sinh, ta còn không bằng ngươi." Tiêu Phàm vẫn hờn nói, "Ngươi, kẻ ti bị vô sỉ, tất cả những gì ta phải chịu đều là do ngươi ban cho. Ngày xưa vì có được tiên cốt trong người ta, ngươi không tiếc gì ta, trộm cắp chân bảo Tiêu gia, càng móc đi tiên cốt của ta, mối thù này không đội trời chung." Tiêu Phàm nói rất lớn, cố ý để tất cả mọi người biết những việc Tiêu gia đã làm với hắn. Người Tiêu gia thấy Tiêu Phàm đoán khí ngút trời như vậy, trong lòng đều cảm thấy gia chủ hẳn là đã làm chuyện đó với Tiêu Phàm. Nhưng bọn họ là người Tiêu gia, dù Tiêu Phong có làm ra chuyện ti bỉ với Tiêu Phàm, bọn họ cũng phải đứng về phía Tiêu gia. "Hừ, ngươi dám quay về, hẳn là vì vị này sau lưng ngươi." Ánh mắt Tiêu Phong không thiệt cảm, "Tiểu tử, nếu ngươi cùng tên xuất sinh này ra tay với Tiêu gia ta, hậu quả không phải thứ ngươi gánh nổi." Tiêu Phong chủ yếu là kiêng kỵ thân phận của Trần Hiên. Nếu Trần Hiên là hậu bối của một trường sinh tiên tộc nào đó, thì Tiêu gia khẳng định không dám đắc tội. Trước khi động thủ với Tiêu Phàm, Tiêu Phong cần phải thăm dò rõ ràng thân phận của Trần Hiên. "Chuyện của Tiêu Phàm chính là chuyện của ta." Trần Hiên thản nhiên nói, dù hôm nay hắn đưa ra lựa chọn nào, ta đều ủng hộ hắn. Thấy Trần Hiên bộ dạng không sợ trời không sợ đất, Tiêu Phong nhíu mày, "Các hạ rốt cuộc là ai?" "Ta chỉ là một tiểu đệ tử của Côn Lôn Tiên Tông mà thôi." Trần Hiên cười cười, "Tiêu Phàm giờ là đệ tử của Côn Lôn Tiên Tông ta." Nghe thấy câu trả lời của Trần Hiên, mọi người Tiêu gia tại đó đều ngây người. Đối với Côn Lôn Tiên Tông, người Tiêu gia khẳng định không xa lạ. Dù sao những ngày này chuyện về Côn Lôn Tiên Tông đều đã lan truyền khắp nơi. Côn Lôn Tiên Tông diệt phá Vọng Tiên Tông, uy danh vang vọng cả Thanh Châu. Thì ra là người của Côn Lôn Tiên Tông, gần đây danh tiếng của Côn Lôn Tiên Tông không nhỏ đâu. "Hừ, Côn Lôn Tiên Tông mà thôi, Tiêu gia ta sao lại sợ một Côn Lôn Tiên Tông đã suy tàn?" "Không sai, luận về nội tình, Tiêu gia ta mạnh hơn Côn Lôn Tiên Tông đã suy tàn kia nhiều. Người của Côn Lôn Tiên Tông thật coi mình là cái gì, ai cũng dám đến Tiêu gia ta khiêu khích. Chỉ cần lao tổ ra tay, người của Côn Lôn Tiên Tông đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiêu gia là một trung đẳng tiên tộc, nội tình tự nhiên là có." Người Tiêu gia càng cho rằng một Côn Lôn Tiên Tông đã suy tàn không đáng nhắc đến. Tuy Côn Lôn Tiên Tông diệt phá Vọng Tiên Tông, nhưng trong mắt người Tiêu gia cũng không có gì đáng kiêng kỵ. Côn Lôn Tiên Tông bây giờ muốn khiêu khích Tiêu gia ta. Sắc cơ trong mắt Tiêu Phong lóe lên, "Khuyên ngươi một câu, Tiêu gia không phải phá Vọng Tiên Tông, không phải nơi để đệ tử Côn Lôn Tiên Tông các ngươi tùy tiện dẫm đạp." Đối với lời uy hiếp của Tiêu Phong, Trần Hiên nhún vai, thần tình thản nhiên nói, "Được hay không không phải dựa vào miệng, phải dùng hành động để chứng minh, chỉ nói mà không làm thì có ích gì?" "Tiêu Phong, giao muội muội của ta ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ huyết tẩy Tiêu gia." Tiêu Phàm giận dữ nhìn Tiêu Phong, "Nếu muội muội ta có bất kỳ sơ suất nào, tất cả người Tiêu gia các ngươi đều phải bồi táng." Có Trần Hiên làm chủ tâm cốt, Tiêu Phàm cũng cứng rắn hơn nhiều. Tuy Trần Hiên chỉ có tu vi chân tiên, nhưng Tiêu Phàm biết thiếu tông chủ này chiến lược cực kỳ khủng bố. Trần Hiên dám cùng hai người hắn đến Tiêu gia, vậy chứng minh Trần Hiên có át chủ bài đối phó cả Tiêu gia. "Súc sinh, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi." Tiêu Phong sát khí đằng đằng nói, "Hôm nay ta sẽ khiến ngươi triệt để tuyệt vọng." Nói rồi, Tiêu Phong lập tức ra tay với Tiêu Phàm. Hắn có tu vi chân tiên đỉnh phong, đối phó Tiêu Phàm chân tiên sơ kỳ vẫn có chút tự tin. Về phần Trần Hiên ở bên cạnh, Tiêu Phong không cần lo lắng, vì trưởng lão Tiêu gia sẽ ra tay ứng phó. Mà Trần Hiên cũng không có ý định đụng tay vào trận chiến giữa Tiêu Phàm và Tiêu Phong. Tuy hắn biết tu vi Tiêu Phong cao hơn Tiêu Phàm 2 tiểu cảnh giới, nhưng hắn không cần lo lắng cho Tiêu Phàm. Hắn đối với thực lực của Tiêu Phàm vẫn có lòng tin rất lớn. Dù sao Tiêu Phàm có tiên cốt, càng tu luyện Bát Cửu Huyền Công bộ công pháp cường đại này, chiến lực của hắn tuyệt đối cường hành. Đương nhiên, hắn vẫn hy vọng Tiêu Phàm tự tay báo thủ. Tu vi chân tiên đỉnh phong của Tiêu Phong triệt để bạo phát, khí thế cường đại càn quét bát phương, đệ tử Tiêu gia tại đó phân phân rời xa chiến trường. Hai vị chân tiên giao thủ, đánh đến trời đất biến sắc. Lực lượng hủy diệt tính tàn phá bừa bãi, đại địa bị nhấc lên một mảng lớn, phản phất một tòa sơn nhạc từ dưới đất bật gốc trồi lên. Thực lực không tệ, chỉ tiếc ta là tồn tại ngươi không thể vượt qua. Tiêu Phong hét lớn, Nhật Nguyệt đồng thọ, thiên địa cộng minh, cho ta khởi. Tiêu Phong thi triển ra tiên pháp cường đại của Tiêu gia, khí tức bản thân lập tức tăng lên, toàn thân thôi sáng, tiên quang chiếu rọi cửu thiên. Giờ khắc này, giữa trời đất xuất hiện từng sợi trật tự thần liên, lực lượng tinh thần cửu thiên phủ kín trời đất tràn về phía Tiêu Phong hội tụ. Trời đang oanh minh, đại địa đang chiến động. Vô số trật tự thần liên huyền như xiềng xích, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Đối mặt với tiên pháp của Tiêu Phong, Tiêu Phàm không dám sơ ý. Hắn thôi động tiên cốt trong người, toàn thân tràn ra tiên quang thôi sáng, một khối tiên cốt ở trước ngực hắn nổi lên, lóe ra thần quang. Tiên cốt khẽ run rẩy, phù văn dày đặc nổi lên, mỗi một phù văn đều ẩn chứa uy lực cường đại. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong thần tình kinh ngạc, tiên cốt, điều này không thể nào. Tiêu Phong là người đích thân móc tiên cốt trong người Tiêu Phàm ra, hắn tự nhiên biết Tiêu Phàm không có tiên cốt. Nhưng tiên cốt trước ngực Tiêu Phàm lại vô cùng chói mắt. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Tiêu Phàm vẫn có thể có tiên cốt. Trời ạ, Tiêu Phàm cư nhiên có tiên cốt, khí tức đó thật đáng sợ. Hắn chẳng phải tiên cốt đã bị gia chủ móc đi rồi sao? Vì sao hắn vẫn có thể có tiên cốt? Hừ, đó khẳng định là cái cớ của hắn mà thôi, thật vô sỉ. Hắn đã muốn đến tìm cái chết, lần này phải móc tiên cốt của hắn đi. Đệ tử Tiêu gia thần sắc kinh dị nhìn tiên cốt trước ngực Tiêu Phàm. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong tiên cốt đó rất mạnh. Tịch diệt chi quang. Tiêu Phàm phát ra tiếng gầm khẽ từ cổ họng. Một đạo thần quang đáng sợ từ tiên cốt phát ra, xé rách hư không, mang theo uy lực vô thượng oanh về phía Tiêu Phong. Sắc mặt Tiêu Phong đại biến. Trật tự thần liên trong tịch diệt chi quang nháy mắt tiêu tán. Ầm. Tiêu Phong cực lực chống cự, nhưng lực lượng đáng sợ của tịch diệt chi quang vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Mọi người nhìn thấy Tiêu Phong bị đánh bay, tiên huyết phun ra, cả người càng đâm vào một ngọn cổ sơn. Cổ sơn trực tiếp hóa thành một biển. Tiêu Phàm một bước ra, nháy mắt đến trước mặt Tiêu Phong, giao muội muội của ta ra đây. Sắc mặt Tiêu Phong âm trầm, nhưng hắn không có ý định giao muội muội của Tiêu Phàm ra, giết ta, muội muội ngươi cũng không sống được. Thua Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Phong rất không phải tư vị. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Phàm cư nhiên còn có một khối tiên cốt, mà thần thông ẩn chứa trong tiên cốt quá đáng sợ. Một chân tiên đỉnh phong như hắn cũng không đỡ nổi. Tiểu Súc Sinh, ngươi thật coi Tiêu gia ta không người hay sao? Thấy Tiêu Phong bị Tiêu Phàm đánh bị thương, trưởng lão Tiêu gia cuối cùng cũng ngồi không yên. Chín đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi một người tu vi đều đạt tới tầng thứ chân tiên. Đây chính là nội tình của Tiêu gia. Trần Hiên hai mắt híp lại, xem ra Tiêu gia so với Phá Vọng Tiên Tông vẫn có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Chương 89, nhất kiếm, chương 89, nhất kiếm. Tiêu gia chủ bị Tiêu Phàm giữa đám đông chém giết, đầu lâu bị vặn xuống, khiến người Tiêu gia kinh hồn bạt vía. Tiêu gia chủ tu vi chân tiên đỉnh phong a, đó đã là một phương bá chủ rồi. Nhưng hắn lại bị Tiêu Phàm chém giết, mà Tiêu Phàm bất quá chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi. Cựu đại trưởng lão liên thủ, Tiêu Phàm kia chết chắc rồi, dù Côn Lôn Tiên Tông giúp đỡ thì sao? Dám đắc tội Tiêu gia ta, Côn Lôn Tiên Tông cũng phải trả giá đắt, Tiêu gia ta đâu phải loại hàng kép dịu như Phá Vọng Tiên Tông. Tiêu Phàm cứ chờ chết đi, dám đến Tiêu gia giết người, muội muội của hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Người Tiêu gia đối với Tiêu Phàm là hận thấu xương. Có 9 vị trưởng lão chân tiên ra tay, bọn họ tự tin Tiêu Phàm không thể sống sót rời khỏi Tiêu gia. Đối mặt 9 vị trưởng lão chân tiên, Tiêu Phàm thần tình nghiêm nghị. Một mình hắn đương nhiên không thể đối phó 9 vị chân tiên liên thủ, nhưng hắn không thể lùi bước. Lần này đến chính là để mang muội muội đi. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ một điều, người Tiêu gia tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Trần Hiên, phát hiện người sau thần tình không có gì biến hóa, tỏ ra thản nhiên tự nhiên. Đây là biểu hiện của sự tự tin. Thấy Trần Hiên bình tĩnh như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Phàm nhanh chóng tan biến. Hắn đối với Trần Hiên có lòng tin. Ra muội muội ta ra đây, nếu không ta hôm nay huyết tẩy Tiêu gia. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, đây là cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi. Không thấy muội muội, Tiêu Phàm vẫn lo lắng muội muội gặp chuyện. Thời gian này hắn không ở bên cạnh muội muội, cũng không biết Tiêu gia chủ cầm thú kia có hạ độc hay không. Đối mặt yêu cầu của Tiêu Phàm, các trưởng lão Tiêu gia đương nhiên không đồng ý. Ngươi là xuất sinh, giết người rồi còn muốn mang người đi. Đại trưởng lão Tiêu gia ngữ khí băng lãnh, ánh mắt sát ý cường liệt, Tiêu gia ta không phải hậu hoa viên của ngươi, còn chưa đến lượt ngươi muốn người thì được. Đợi ta bắt ngươi lại, dùng máu tim ngươi tế điện anh hồn người Tiêu gia. Đại trưởng lão vung tay, 8 vị trưởng lão Tiêu gia phía sau lập tức vây Tiêu Phàm lại, chặn đường lui của hắn. Biết Tiêu Phàm thực lực không yếu, đại trưởng lão tự biết đơn đả độc đấu không phải đối thủ, cho nên hắn vẫn muốn liên thủ cùng vài vị trưởng lão đối phó Tiêu Phàm. 4 vị trưởng lão đồng thời ra tay với Tiêu Phàm, tiên đạo pháp tắc đầy trời trùm về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, linh lực trong cơ thể bộc phát hoàn toàn, hung khẩu tiên cốt càng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, uy lực dung chuyển cửu tiêu. Thấy Tiêu Phàm thi triển tiên cốt thần thông, sắc mặt các trưởng lão Tiêu gia đại biến. Luân hồi kết quang, tiên cốt đệ nhị đại thần thông bị Tiêu Phàm thi triển ra. Chỉ thấy trên không xuất hiện một con đường lớn kia liên thông quá khứ và tương lai. Đó là một con đường luân hồi, từng kỷ nguyên thế giới xuất hiện trong con đường luân hồi, vô số sinh linh trải qua sự tẩy lễ của lực lượng luân hồi. Những sinh linh này từ sinh ra đến tử vong, chỉ trong nháy mắt. Luân hồi kiếp quang từ con đường luân hồi lướt ra, nơi nó đi qua một mảnh hoàng vu cảnh tượng. Không ổn, toàn lực xuất thủ. Thấy vậy, đại trưởng lão Tiêu gia lập tức ra lệnh cho 9 vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ. 9 vị chân tiên thi triển ra kinh thiên vĩ lực, trận thế to lớn, cả khu vực Tiêu gia chao đảo muốn sụp đổ. Cảnh tượng này khiến đệ tử Tiêu gia trợn mắt há mồm. 9 người liên thủ, dễ dàng đánh tan luân hồi kiếp quang mà Tiêu Phàm thi triển ra. Tiêu Phàm bị đánh bay, thân thể bị thương, sắc mặt trắng bệch. thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng không thể đối mặt 9 vị chân tiên liên thủ. Ha ha ha, Tiêu Phàm giờ biết lợi hại rồi chứ, thật tưởng mình có thể một đánh 9. Ta đã nói rồi, có các trưởng lão ra tay, Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Giết chết hắn, báo thù cho gia chủ, nhất định phải dùng máu tim hắn tế điện. Đệ tử Tiêu gia thần tình phấn khích nhìn trận chiến trước mắt. Khi thấy Tiêu Phàm bị thương, bọn họ phảng phất nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm bị lăng trì. Súc sinh, muốn mang muội muội ngươi đi, ngươi không có khả năng đó đâu. Đại trưởng lão Tiêu gia sắc mặt tâm trầm, từng bước đi về phía Tiêu Phàm, ta sẽ giết ngươi trước, còn muội muội ngươi rất nhanh sẽ đến bồi ngươi, đương nhiên trước đó muội muội ngươi đối với ta vẫn còn tác dụng rất lớn. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Phàm đỏ ngầu, lão súc sinh, ta nhất định giết ngươi. Một tiếng giận dữ, Tiêu Phàm xông về phía đại trưởng lão Tiêu gia. Thấy Tiêu Phàm khí thế hung hăng, đại trưởng lão Tiêu gia lập tức lùi lại. Bắt hắn lại. Đại trưởng lão Tiêu gia lạnh lùng nói. Các trưởng lão Tiêu gia còn lại đang định ra tay thì Trần Hiên lên tiếng. Lấy nhiều đánh ít, người Tiêu gia các ngươi mặt cũng không cần nữa sao? Trần Hiên thanh âm vang vọng bên tai người Tiêu gia, Tiêu Phàm là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông ta, các ngươi khi hắn như vậy, ta đương nhiên không thể ngồi yên. Vừa nói, Trần Hiên chắn trước mặt các trưởng lão Tiêu gia. Thấy Trần Hiên muốn ra tay, sắc mặt các trưởng lão Tiêu gia hơi đổi. Bọn họ vẫn luôn không rõ thực lực của Trần Hiên ở tầng thứ nào, bởi vì bọn họ không thể nhìn thấu thực lực thật sự của Trần Hiên. Bọn họ nhận định thực lực của Trần Hiên tuyệt đối không yếu. Cuồng vọng. Nhị trưởng lão Tiêu gia giận dữ, trong nháy mắt ra tay với Trần Hiên. Chỉ thấy hắn giơ tay chỉ, một đạo tiên lực mênh mông lập tức bao trùm Trần Hiên, muốn oanh sát hắn tại chỗ. Trần Hiên chụm tay thành kiếm, giơ tay vung lên, một đạo kiếm mang kinh thế phá không mà ra, xé trời rách đất. Lực lượng của nhị trưởng lão Tiêu gia bị Trần Hiên dễ dàng phá trừ, kiếm mang khí thôn sơn hà, nhấn chìm nhị trưởng lão Tiêu gia. Những người khác đều không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị trưởng lão Tiêu gia bị Trần Hiên một kiếm chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, người Tiêu gia lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lên trái tim. Tiêu Mục, đại trưởng lão Tiêu gia bị thống, lão giả kia giao cho ngươi, những người khác giao cho ta. Trần Hiên chỉ vào đại trưởng lão Tiêu gia, quay đầu nói với Tiêu Phàm, ngươi cứ việc làm, mọi chuyện có ta chống đỡ. Có Trần Hiên lên tiếng, Tiêu Phàm không hề do dự, trực tiếp xông về phía đại trưởng lão Tiêu gia. Bảy vị trưởng lão Tiêu gia còn lại muốn đi giúp đỡ, nhưng bị Trần Hiên một mình chắn trước mặt. Bọn họ không dám khinh cử vọng động, bởi vì thực lực của Trần Hiên quá đáng sợ. Nếu bọn họ không ra tay, đại trưởng lão Tiêu gia khẳng định không phải đối thủ của Tiêu Phàm, bị chém giết là chuyện sớm muộn. Đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm dựa vào tiên cốt và bát cửu huyền công cường hoành đánh cho đại trưởng lão Tiêu gia liên tục bại lui. Theo một đạo tịch diệt chi quang phát ra, đại trưởng lão Tiêu gia bị Tiêu Phàm đâm xuyên hung khẩu. Một tôn cường giả chân tiên hậu kỳ vẫn lạc tại chỗ. Thấy đại trưởng lão bị giết, người Tiêu gia lúc này sợ hãi đến cực điểm. Nhìn sang bên kia, Trần Hiên một mình trấn trụ bảy vị trưởng lão Tiêu gia. Bởi vì bọn họ đã biết thân phận của Trần Hiên. Tuy rằng chưa từng gặp vị thiếu tông chủ Côn Lôn Tiên Tông kia, nhưng bọn họ đã nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt chính là hậu nhân của Trần Vô Địch, Trần Hiên. Mà thực lực của Trần Hiên bọn họ đương nhiên có nghe nói. Năm xưa trận chiến phá Vọng Tiên Tông, Trần Hiên bất quá chỉ là tu vi chân tiên sơ kỳ mà thôi, hắn giơ tay chém giết một tôn chân tiên đỉnh phong, chiến lực khiến người ta kinh sợ. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến tầng thứ chân tiên đỉnh phong, chiến lực càng thêm đáng sợ. Rất nhiều người đều cho rằng muốn đối phó Trần Hiên, nhất định phải chuẩn tiên vương ra tay mới được. Bảy vị trưởng lão Tiêu gia còn lại không dám khinh cử vọng động. Ra muội muội ta ra đây. Trừng mắt nhìn các trưởng lão Tiêu gia, Tiêu Phàm ánh mắt ngập tràn sát khí. Các trưởng lão Tiêu gia đều không dám đối diện với Tiêu Phàm. Hiện tại bọn họ thật sự sợ rồi, chỉ có thể giao muội muội của Tiêu Phàm ra. Chương 90, chiếu rọi không gặp, chương 90, chiếu rọi không gặp. Giờ đây, người nhà họ Tiêu đều kinh hãi trước chiến lực đáng sợ của Trần Hiên. Bọn họ không còn dám động thủ với Trần Hiên nữa. Trần Hiên tuy chỉ có tu vi chân tiên đỉnh phong, nhưng một mình hắn lại có thể đối đầu với đám trưởng lão nhà họ Tiêu. Hơn nữa, Tiêu Phàm thực lực cũng không yếu, hắn có thể tiêu diệt chân tiên đỉnh phong. Lúc này, người nhà họ Tiêu nhìn Trần Hiên và Tiêu Phàm với ánh mắt đầy sợ hãi. Trước đó, bọn họ còn tin rằng các trưởng lão liên thủ có thể bắt được Tiêu Phàm và Trần Hiên, nhưng kết quả lại khiến bọn họ kinh hoàng. Giờ đây, người nhà họ Tiêu đều chìm trong nỗi sợ hãi. Đệ tử nhà họ Tiêu nhìn về phía các trưởng lão, bọn họ hy vọng các trưởng lão mau chóng giao muội muội của Tiêu Phàm ra, nếu không người nhà họ Tiêu sẽ bị giết sạch. "Ta giao người." Tam trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó, hắn truyền tin cho một người nhà họ Tiêu, bảo người này dẫn muội muội của Tiêu Phàm đến. Trần Hiên và Tiêu Phàm thì nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão nhà họ Tiêu, đề phòng đám lao già này bỏ chạy. Không lâu sau, một người nhà họ Tiêu dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện trước mắt Trần Hiên. Đó là một nữ tử khoảng 18 tuổi, mặc y phục màu xanh, dung mạo xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn. Thấy muội muội được dẫn ra, Tiêu Phàm xúc động, "Ngọc Nhi, ca ca đến đón muội." Giọng Tiêu Phàm hơi run, hai mắt ngấn lệ. Thấy muội muội không sao, tảng đá trong lòng Tiêu Phàm cuối cùng cũng được buông xuống. "Ca, sao huynh lại đến đây?" Thấy Tiêu Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc lộ vẻ khác lạ. Chuyện Tiêu Phàm bị móc tiên cốt, Tiêu Ngọc cũng đã nghe nói. Tuy nàng không có mặt lúc đó, nhưng nàng có thể tưởng tượng được sự đau đớn đó. Tiên cốt bị móc, tu vi bị phế, Tiêu Ngọc có thể tưởng tượng được ca ca của mình sau này sẽ không thể tu luyện nữa, thậm chí sống chết cũng khó nói. Giờ đây thấy ca ca xuất hiện trước mắt, trên mặt Tiêu Ngọc nở nụ cười. Trần Hiên nhìn tình trạng cơ thể của Tiêu Ngọc, phát hiện nữ tử này tu vi chỉ có huyền tiên sơ kỳ, quả thật sở hữu tiên linh chi thể. Có thể chiêu mộ một người có tiên linh chi thể cho Côn Lôn Tiên Tông, Trần Hiên đương nhiên bằng lòng. Bởi vì hắn biết sự lợi hại của tiên linh chi thể. Nhà họ Tiêu hà cớ gì phải sợ hai tiểu tử kia, nếu ngươi giao nữ tử này cho ta, ta có thể bảo đảm nhà họ Tiêu ngươi không sao. Ngay lúc này, một giọng nói lạc lõng vang lên. Các trưởng lão nhà họ Tiêu thần sắc khẽ động. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt các trưởng lão nhà họ Tiêu. Người đến mặc một thân áo dài màu tím, dung mạo đoan trang, khí tức trên người khiến các trưởng lão nhà họ Tiêu kính sợ. đây là một nữ nhân. Và ngay khi nhìn thấy nữ nhân này, các trưởng lão nhà họ Tiêu đã biết thân phận của đối phương. Đối phương đến từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Vị này là Tam trưởng lão nhà họ Tiêu cung kính hành lễ. Ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông, Mộ Tử Vân. Mộ Tử Vân nói ra thân phận của mình. Khi biết người đến là trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông, đệ tử nhà họ Tiêu đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết rõ thân phận và địa vị của một vị trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông. Phiêu Miểu Tiên Tông là một trong 10 thế lực lớn mạnh nhất hạ giới, có Tiên Vương trấn giữ. Một thế lực có Tiên Vương trấn giữ, khắp cả tiên giới đều là sự tồn tại khiến người ta kính sợ. Có vị trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông này ra tay, người nhà họ Tiêu liền cho rằng nhà họ Tiêu được cứu rồi. Ra mắt Tử Vân trưởng lão. Tam trưởng lão nhà họ Tiêu lần nữa hành lễ, nếu Tử Vân trưởng lão có thể giúp nhà họ Tiêu chúng ta trừ khử hai người kia, nhà họ Tiêu chúng ta nguyện ý giao người cho ngài. Người nhà họ Tiêu hiện tại hận Tiêu Phàm và Trần Hiên đến tận xương thủy, nhưng bọn họ không có năng lực đối phó hai người. Hiện tại Mộ Tử Vân muốn ra tay, vậy trưởng lão nhà họ Tiêu đương nhiên bằng lòng đáp ứng điều kiện trước đó. Mộ Tử Vân không lập tức trả lời Tam trưởng lão nhà họ Tiêu, mà nhìn về phía Tiêu Phàm, nếu ngươi và mọi người nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, ta có thể bảo đảm ngươi không sao, thế nào? Mộ Tử Vân sở dĩ xuất hiện, đương nhiên là coi trọng thể chất của Tiêu Phàm và Tiêu Ngọc. Tiêu Phàm có tiên cốt, sau này trưởng thành tự nhiên không thấp. Tiêu Ngọc lại là tiên linh chi thể, thành tựu của nàng thậm chí còn cao hơn Tiêu Phàm. Nếu có thể có được hai người này, Phiêu Miểu Tiên Tông không lâu sau sẽ xuất hiện hai cường giả cấp chuẩn tiên vương. Người nhà họ Tiêu vốn muốn Mộ Tử Vân động thủ giết Tiêu Phàm, không ngờ nàng lại muốn chiêu mộ Tiêu Phàm. Người nhà họ Tiêu trong lòng cũng lo lắng. Nếu Tiêu Phàm và Tiêu Ngọc sau này muốn báo thủ, vậy nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ gặp họa. Nhưng Mộ Tử Vân lại là trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông, nhà họ Tiêu càng không dám đắc tội. Ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn vào người Tiêu Phàm, muốn xem hắn trả lời thế nào. Trần Hiên không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ. Hắn muốn xem Tiêu Phàm lựa chọn như thế nào. Côn Lôn Tiên Tông cần một đệ tử trung thành, chứ không phải loại vong ân bội nghĩa. Nếu Tiêu Phàm nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, vậy Trần Hiên không ngại tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Nhưng đối mặt với sự chiêu mộ của Mộ Tử Vân, Tiêu Phàm không hề dao động. Tiêu Phàm, ta là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông, vậy cả đời này ta là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông, tuyệt đối không phản bội tông môn. Hắn đương nhiên biết Phiêu Miểu Tiên Tông, nhưng Tiêu Phàm hắn không phải loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Phiêu Miểu Tiên Tông tuy mạnh, có thể mang đến cho hắn tài nguyên tu luyện khổng lồ, càng có thể cung cấp cho hắn sự an toàn hơn. Nhưng hắn không thể đáp ứng yêu cầu của Mộ Tử Vân. Tiểu tử, đừng không biết điều, bản trưởng lão coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Bị từ chối, sắc mặt Mộ Tử Vân lập tức lạnh xuống. Tiêu Phàm làm lơ Mộ Tử Vân, hắn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão nhà họ Tiêu, giao muội muội của ta cho ta. Nhưng Tam trưởng lão nhà họ Tiêu không trả lời, mà nhìn về phía Mộ Tử Vân. Muội muội ngươi bản trưởng lão coi trọng, nàng hiện tại đã là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông. Mộ Tử Vân giọng điệu cứng rắn, hôm nay nếu ngươi dám ở đây làm càn, bản trưởng lão không ngại giết ngươi. Ngươi dám giết ca ca ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Ngọc phẫn nộ nói, dựa vào cái gì nói ta là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông? Ta còn chưa đồng ý. Mộ Tử Vân cười lạnh nói, hử, dựa vào ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông. Phiêu Miểu Tiên Tông có tiên vương trấn giữ, đây chính là lá bài tẩy của nàng. Ngay trước mặt ta mà đào người, ngươi thật sự không coi ta ra gì? Trần Hiên giọng điệu không tốt, hai người đều là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông của ta, nếu ngươi dám động vào bọn họ, ta nhất định khiến ngươi máu chảy tại chỗ. Không có Trần Vô Địch, Côn Lôn Tiên Tông ngươi chẳng qua chỉ là một thứ không đáng nhắc đến. Mộ Tử Vân khinh miệt nói, cho dù là Trần Vô Địch xuất hiện, Phiêu Miểu Tiên Tông ta có gì phải sợ? Thật sao? Trần Hiên khỏe miệng hơi nhếch lên, vậy ta giết ngươi trước. Vừa dứt lời, Trần Hiên lập tức ra tay với Mộ Tử Vân. Tìm chết. Mộ Tử Vân quát lớn một tiếng. Tiên pháp ngưng tụ, nàng giơ tay về phía Trần Hiên, một cỗ tiên uy mênh mông lập tức ngưng tụ. Đột nhiên, thần hồn nàng ta bị một luồng sức mạnh thần hồn cường đại đánh úp, cả người đờ ra tại chỗ. Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn lại, công kích của Trần Hiên đã đến. Trần Hiên thi triển Thiên Đế Quyền, quyền quang vô địch giáng xuống, Mộ Tử Vân bị đánh bay, lập tức bị trọng thương. Thấy cảnh này, người nhà họ Tiêu đều trợn mắt há mồm. Mộ Tử Vân vậy mà bị Trần Hiên dễ dàng đánh bị thương. Một tay nhấc Mộ Tử Vân lên, Trần Hiên vận chuyển Bất Diệt Thiên Công thôn vệ bản nguyên của đối phương. Ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông, nếu ngươi dám giết ta, cả Côn Lôn Tiên Tông đều phải chôn cùng. Mộ Tử Vân hét lớn, dừng tay, tên ác ma kia. Trần Hiên không hề dao động, trước mặt người nhà họ Tiêu thôn vệ bản nguyên của Mộ Tử Vân. Một vị cường giả chân tiên đỉnh phong cứ như vậy bị Trần Hiên dễ dàng giết chết. Người nhà họ Tiêu đều cho rằng Trần Hiên điên rồi, vậy mà dám giết trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Tông, chẳng lẽ không sợ Phiêu Miểu Tiên Tông hỏi tội? Và điều khiến người ta sợ hãi hơn cả vẫn là thủ đoạn thôn vệ bản nguyên của Trần Hiên. Trong mắt người khác, đây chính là ác ma. Trần Hiên cũng lười nói nhảm với người nhà họ Tiêu, hắn trực tiếp lướt đến bên Tiêu Ngọc, sau đó khống chế người an toàn. Những người này ngươi muốn xử lý thế nào? Trần Hiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn muốn xem Tiêu Phàm xử lý người nhà họ Tiêu như thế nào. Tiêu Phàm không trả lời, mà dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình. Hắn cầm kiếm giết về phía các trưởng lão nhà họ Tiêu. Thấy vậy, các trưởng lão nhà họ Tiêu kinh hãi. Tiêu Đồng thiếu gia đã trở thành người hầu của Hư Vô Mệnh, nếu ngươi muốn giết sạch chúng ta, Tiêu Đồng thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam trưởng lão nhà họ Tiêu lớn tiếng nói, Hư Vô Mệnh là con trai của Độ Kiếp Tiên Vương, Tiêu Phàm ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Chương 91, phản hồi hạ giới, chương 91, phản hồi hạ giới. Khi biết Tiêu Đồng đã trở thành kẻ truy tùy của Hư Vô Mệnh, Tiêu Phàm có chút do dự. Bởi vì hắn biết Hư Vô Mệnh là con trai của Độ Kiếp Tiên Vương, hơn nữa Hư Vô Mệnh còn là một trong thập đại yêu nghiệt của tiên giới, thực lực tuyệt đối khủng bố. Với cấp bậc tồn tại này, trừ phi là thực lực của cự đầu tiên vương khác, thân phận của Hư Vô Mệnh đủ để trấn nhiếp các thế lực lớn trong toàn bộ tiên giới. Tiêu Phàm trong lòng cũng hiểu rõ một điều, hắn hiện tại đã triệt để đắc tội Tiêu gia, nếu Tiêu Đồng biết chuyện này, hắn khẳng định sẽ báo thù cho Tiêu gia. Nếu Tiêu Đồng chỉ báo thù hắn, Tiêu Phàm cũng không lo lắng, hắn chủ yếu lo lắng sẽ liên lụy đến Côn Lôn Tiên Tông. Hắn cho rằng Côn Lôn Tiên Tông hiện tại không thể đối đầu với Hư Vô Mệnh. Thiếu tông chủ, Tiêu Phàm thần tình phức tạp nhìn về phía Trần Hiên, muốn xem hậu giả có thái độ gì. Đã triệt để đắc tội, vậy không cần thiết phải lưu thủ nữa. Trần Hiên nhàn nhạt nói, ngươi thân là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông, Côn Lôn Tiên Tông tất nhiên là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi, cứ việc mà làm. Một tiên vương mà thôi, Trần Hiên cũng không để vào mắt, dù sao hắn hiện giờ có Thông Thiên Tháp làm trợ thủ, cho dù là chuẩn tiên đế đến cũng không sợ. Đây chính là nội tình của hắn. Trần Hiên đã nói như vậy, Tiêu Phàm không còn do dự nữa. Hắn vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, tiên cốt ở ngực tỏa ra ánh sáng diệu nhãn, cầm kiếm giết về phía đám trưởng lão Tiêu gia. Tiêu Phàm, ngươi không biết sống chết, ngươi sẽ hối hận, Tiêu Đồng thiếu gia sẽ không tha cho ngươi. Súc sinh đang chết, ngươi là đổ vong ân phụ nghĩa, Tiêu gia nuôi ngươi bao nhiêu năm coi như uổng phí. Côn Lôn Tiên Tông và ngươi đều sẽ phải trả giá đắt. Các trưởng lão Tiêu gia vừa kinh vừa giận. Đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ thật sự không có năng lực chống cự, bởi vì Trần Hiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngay hôm đó, Tiêu gia phát sinh một trận huyết tinh tàn sát. Các trưởng lão Tiêu gia toàn bộ vẫn lạc, vô số đệ tử Tiêu gia bị đồ sát. Ngay hôm đó, máu chảy thành sông ở Tiêu gia, thi thể khắp nơi. Tiêu Phàm đem tất cả oán khí đều phát tiết lên người Tiêu gia. Cuối cùng, Tiêu Phàm mang theo muội muội rời đi. Sau khi trở lại Côn Lôn Tiên Tông, Trần Hiên thông báo cho Lăng Hư Tử ba người, nói cho bọn họ tình huống của Tiêu Ngọc. Khi biết Tiêu Ngọc là tiên linh chi thể, Lăng Hư Tử bọn họ mừng rỡ khôn xiết. Có được một mầm tốt, đối với Côn Lôn Tiên Tông tự nhiên là chuyện tốt lớn. Nhưng khi bọn họ biết Trần Hiên và Tiêu Phàm đã đại khai sát giới ở Tiêu gia, Lăng Hư Tử có chút lo lắng. Thiếu tông chủ, theo lời ngươi nói, Tiêu Đồng hiện giờ là kẻ truy tùy của Hư Vô Mệnh, vậy chúng ta có thể phải đối mặt với Hư Vô Mệnh, con trai của Tiên Vương. Lăng Hư Tử mặt mày khổ sở, nếu tông chủ ở đây, chúng ta còn không sợ Hư Vô Mệnh kia, nhưng tông chủ không có ở đây. Thiếu tông chủ của ta ơi, ngươi làm việc có chút lỗ mãng rồi. Cố Thanh Dục khóc không ra nước mắt, Hư Vô Mệnh kia không phải là kẻ thiện đâu. Thiếu tông chủ, ngươi không sợ Hư Vô Mệnh sao? Thấy Trần Hiên vẻ mặt đạm nhiên, Công Tôn Diễn có chút bất ngờ, có lẽ Hư Vô Mệnh không có năng lực khiến chúng ta e sợ, nhưng vị đứng sau hắn không phải là tồn tại mà chúng ta có thể đối đầu. Thấy ba vị trưởng lão vẻ mặt kinh hồn bạt vía, Trần Hiên khoát tay, bình tĩnh nói, các ngươi không cần lo lắng, mọi chuyện có ta gánh, ta từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc, ta có chừng mực. Trần Hiên đã nói như vậy, vậy bọn họ ba người còn có thể nói gì? Sự tình đã phát sinh, kết cục đã không thể thay đổi. Đại trưởng lão, chuyện ta nhờ ngươi cha có tiến triển gì không? Nghĩ đến Linh Nguyệt, Trần Hiên liền hỏi. Hắn nhờ Lăng Hư Tử giúp đỡ thăm dò tin tức của Linh Nguyệt, hy vọng có thể có được một chút thông tin hữu dụng. Thiếu tông chủ, ta đã cho người ra ngoài dò hỏi tin tức, tạm thời vẫn chưa dò hỏi được tin tức về cô gái tên Linh Nguyệt kia. Lăng Hư Tử thần tình túc mục nói, một khi có tin tức, ta nhất định sẽ báo cho thiếu tông chủ ngay lập tức. Trần Hiên khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi phái thêm người đi, vô luận dùng bất kỳ biện pháp nào cũng phải giúp ta tìm được người. Tuy rằng không biết cô gái tên Linh Nguyệt này có quan hệ gì với Trần Hiên, nhưng Lăng Hư Tử ba người cho rằng nữ tử này và Trần Hiên có quan hệ tất nhiên không tầm thường. Đã đến lúc đưa tộc nhân đến tiên giới rồi. Trần Hiên đã có tính toán. Hiện tại hắn tiến vào tiên giới đã có chỗ đặt chân, hơn nữa hắn hiện tại cũng có năng lực đứng vững ở tiên giới. Tộc nhân Trần gia tu luyện ở hạ giới vẫn không bằng tiên giới, cho nên hắn liền quyết định đưa Trần gia đến tiên giới. Trần Hiên tìm kiếm vật phẩm thích hợp trong thương thành hệ thống. Cuối cùng, ánh mắt hắn khóa chặt trên thăng tiên đài. Thăng tiên đài có thể khiến tiên giới và hạ giới giao thông, đi lại tự do. Mua một thăng tiên đài cần 10 ức sùng bái trị, Trần Hiên liền tiêu 20 ức mua hai cái thăng tiên đài. Đến lúc đó hạ giới một cái thăng tiên đài, tiên giới một cái thăng tiên đài. Như vậy là hoàn mỹ giao thông. Trần Hiên trước tiên thiết lập một thăng tiên đài ở Côn Lôn Tiên Tông, sau đó để Thông Thiên Tháp xé rách giới bích, đưa hắn đến hạ giới. Khi trở lại Trần gia, Trần Hiên phát hiện Trần gia có một cổ đại đế khí tức, và cổ đại đế khí tức này chính là đến từ Trần Bá Thiên. Khi Trần Hiên xuất hiện ở thần đảo Trần gia, Trần Bá Thiên lập tức cảm ứng được sự tồn tại của hắn, ngay sau đó các lão tổ Trần gia lần lượt ra nghênh đón. Đại đế tu vi, không tệ không tệ. Trần Hiên đối với Trần Bá Thiên lộ ra ánh mắt tán thưởng. Vẫn là đa tạ lão tổ ban thưởng đến nguyên đan, nếu không ta cũng không thể trong thời gian ngắn chứng đạo thành đế. Trần Bá Thiên, nói ra cũng hổ thẹn, Bá Thiên so với lão tổ vẫn còn kém quá xa. So với Trần Hiên, Trần Bá Thiên biết rõ khoảng cách giữa mình và tiền giả. Tuy rằng hắn hiện giờ tấn thăng đại đế, nhưng hắn đối mặt Trần Hiên lại có một loại áp lực to lớn, cổ uy áp vô hình kia khiến hắn kinh hãi. Hắn nhìn không thấu tu vi của Trần Hiên, điều đó nói rõ Trần Hiên hiện giờ đã đột phá đến tầng thứ kia. Hắc hắc, ngươi tự nhiên là không thể so sánh với ta. Trần Hiên hắc hắc cười nói. Xin hỏi lão tổ, tu vi của ngài hiện giờ là? Trần Bá Thiên khẽ tiếng hỏi. Các trưởng lão khác lần lượt nhìn Trần Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trần Hiên biến mất đã một thời gian rất dài, các trưởng lão Trần gia vẫn có chút lo lắng. Tiên. Trần Hiên nói ra một chữ. Lời hắn vừa dứt, Trần Bá Thiên bọn họ đều bị chấn kinh. Tiên, đó là cảnh giới mà biết bao cường giả đại đế khát vọng a. Trần Hiên lại thành tiên. Lão tổ ngươi còn mạnh hơn cả tiên tổ nhiều. Trần Bá Thiên cảm khái nói, nếu vô địch tiên tổ biết lão tổ ngươi có thể thành tiên, ông ấy nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Các trưởng lão lần lượt gật đầu, tán đồng lời của Trần Bá Thiên. Trần Hiên hiện giờ thành tiên, cựu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang đều phải thần phục dưới tiên uy của hắn. Vô địch tiên tổ còn mạnh hơn ta a, ông ấy ở tiên giới rất nổi tiếng. Trần Hiên tiếc nuối nói, đáng tiếc a, ta không thể gặp được ông ấy ở tiên giới. Nghe được lời này của Trần Hiên, các lão tổ Trần gia lập tức ngây người. Trần Hiên lại đặt chân đến tiên giới, hơn nữa còn có tin tức của Trần Vô Địch. Trong nhận thức của các lão tổ Trần gia, Trần Vô Địch không phải đã vẫn lạc rồi sao? Ta biết các ngươi rất nghi hoặc, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, Vô Địch tiên tổ còn sống. Trần Hiên ngữ khí khẳng định nói, Vô Địch tiên tổ ở ngay tiên giới, còn ở nơi nào trong tiên giới, ta tạm thời không rõ, nhưng ta biết Côn Lôn Tiên Tông do Vô Địch Tiên Tổ sáng lập, ta hiện giờ là thiếu tông chủ Côn Lôn Tiên Tông. Lần này ta trở về chính là muốn đưa các ngươi đến tiên giới tu luyện. Chương 92, Thăng Tiên Đài, chương 92, Thăng Tiên Đài. Khi biết được Trần Hiên lần này trở về là muốn dẫn dắt người nhà Trần gia đến tiên giới tu luyện, Trần Bá Thiên bọn họ trấn phấn không thôi. Tiên giới a, đây là nơi mà cả đời bọn họ nằm mơ cũng hướng tới. Từ xưa đến nay có vô số đại đế vì để đặt chân lên tiên giới hư vô mở mịt kiêm mà tiếc nuối cả một đời. Hiện giờ Trần Hiên nói có thể dẫn bọn họ đến tiên giới, bọn họ sao có thể không kích động? Lão tổ, ngài thật sự có thể dẫn chúng ta đến tiên giới? Trần Bá Thiên thần tình kích động nhìn Trần Hiên, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn hiện giờ tuy rằng đột phá đến đại đế tu vi, nhưng khoảng cách đến tiên trong truyền thuyết vẫn còn quá xa vời. Yên tâm, ta có biện pháp dẫn các ngươi đến tiên giới. Trần Hiên chắc chắn nói, các ngươi hiện tại phân phó xuống, chỉ cần là tộc nhân chủ tộc Trần gia đều có thể đến tiên giới tu luyện, chi hệ tộc nhân nếu có thiên phú xuất chúng cũng có thể đến tiên giới. Trần gia tộc nhân có mấy chục vạn người, nhưng đại đa số đều là bằng hệ, mà số lượng tộc nhân chủ tộc chỉ chiếm 1/10. Trần Hiên cũng không định cho tất cả người Trần gia đến tiên giới, hắn muốn chọn lựa tộc nhân chủ tộc, còn có bằng hệ tộc nhân, nhưng những người này đều phải thỏa mãn điều kiện mới được. Theo phân phó của Trần Hiên, các lao tổ Trần gia lập tức phân phó xuống, để tất cả tộc nhân chủ tộc chuẩn bị sẵn sàng. Khi người Trần gia biết được Trần Hiên vị lao tổ này muốn dẫn bọn họ đến tiên giới tu luyện, người Trần gia đều chấn kinh. "Trời ạ, thần tử đại nhân cư nhiên muốn dẫn chúng ta đến tiên giới tu luyện, chẳng lẽ thần tử đại nhân đã thành tiên?" "Ha ha ha, thần tử quá lợi hại, hắn chính là kiêu ngạo của người Trần gia chúng ta, công tích còn lớn hơn cả Vô Địch Tiên Tổ. Mới đầu ta còn tưởng rằng các lao tổ tìm chúng ta vui đùa, không ngờ thật sự là thần tử đại nhân muốn dẫn chúng ta đến tiên giới tu luyện." "Tiên giới à, đó là nơi khiến người ta hướng tới à, chúng ta có lẽ tu luyện cả đời cũng không thể chạm đến, thần tử đại nhân lại giúp chúng ta vượt qua cái ngưỡng khó vượt qua kia." Đệ tử Trần gia vô cùng chấn phấn, Trần Hiên trong lòng bọn họ đã thuộc về sự tồn tại như thần minh. Là tộc nhân chủ tộc Trần gia, bọn họ càng thêm hưng phấn. Về phần chi hệ tộc nhân, bọn họ tự nhiên cũng có cơ hội, nhưng nhất định phải đạt đến một điều kiện nhất định mới được. Đương nhiên, bọn họ đều ủng hữu một phần huyết mạch Trần gia, cho nên điều kiện của bọn họ tự nhiên không quá hà khắc. Thân tử biến mất một đoạn thời gian, hắn cư nhiên thành tiên rồi, quá không thể tưởng tượng. Trần Thiên mặt đầy sùng bái. "Hi hi, ban đầu ta nhìn thần tử lần đầu tiên đã biết thần tử đại nhân không phàm." Trần Tiêu Tiêu hai mắt lấp lánh, "Thần tử Trần gia chúng ta thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nha." Vô Địch Tiên Tổ cũng không bằng hắn. Thần tử thật sự là tồn tại mà chúng ta không thể ngưỡng vọng, hắn quá đáng sợ, từ xưa đến nay không ai có thể so sánh với thần tử. Trần Bình trong mắt tràn đầy hướng tới, nếu ta có thể đạt đến độ cao của thần tử, cần phải tu luyện bao lâu? Trần Bình ủng hữu trong đồng, trong đám người cùng thế hệ cũng là một vị yêu nghiệt, nhưng tu luyện của hắn so với Trần Hiên không thể so sánh. Về phần muốn thành tựu đại đế, vậy cũng không biết phải đến năm tháng nào. Tin tức người Trần gia muốn đến tiên giới rất nhanh liền truyền ra. Tin tức này truyền ra sau đó, tại Cửu Thiên Thập Địa gây nên chấn động. Ban đầu Trần Hiên thành tựu đại đế bình định 7 đại cấm khu sinh mệnh vũ trụ, vì thế nhân lập nên công lao to lớn. Hiện giờ hắn lại muốn dẫn người nhà Trần gia đến tiên giới tu luyện, càng thêm chấn ham thế nhân. Điều đó cũng cung cấp cho vạn tộc vũ trụ một tin tức, Trần Hiên hẳn là đã thành tiên, hoặc là Trần Hiên tìm được con đường thành tiên, có thể dẫn người nhà Trần gia đến tiên giới tu luyện. Trong lúc nhất thời, các cự đầu vạn tộc vũ trụ cùng với những lao quái vật kia phân phân xuất thế, ngay cả cường giả đại đế cũng đến bên ngoài thần đạo Trần gia. Bọn họ đều muốn diện kiến Trần Hiên. Giờ phút này, bên ngoài thần đạo Trần gia, các cự đầu vạn tộc tề tụ, bọn họ cung kính quỳ, chờ đợi Trần Hiên ra gặp bọn họ một mặt. Ngay cả cường giả đại đế cũng quỳ. Vô số cường giả quỳ xuống, hình ảnh khiến người ta cảm khái vạn thiên. Các cường giả vũ trụ các tộc quỳ trên bầu trời, một mắt nhìn không thấy điểm cuối, phản phất vô số sinh linh của cả vũ trụ đều đến. Nhìn thấy trên bầu trời trận thế cường giả vạn tộc vũ trụ tụ tập kia, người Trần gia nội tâm vô cùng tự hào. Tất cả vinh diệu này đều là Trần Hiên mang đến cho bọn họ. Trần gia thật sự lăng giá ở Cửu Thiên Thập Địa, uy trấn vũ trụ bát hoang. Lúc này, bên trong thần đạo Trần gia, Thiên Vũ đại đế đám người đang mục quang nóng rực nhìn Trần Hiên trên chủ tọa. Trong mắt bọn họ, Trần Hiên chính là một miếng bánh thơm. Trần Hiên trên người tản ra một cổ tiên huy khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Cổ tiên huy kia khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Ta kháo, ngươi nhóc con được đó, tự nhiên thành tiên rồi, không hổ là huynh đệ tốt của ta." Dương Húc đi qua khoác vai Trần Hiên, bố ba nói, "Là huynh đệ tốt của ta, ngươi thế nào cũng phải cho ta mấy kiện tiên khí châu bỏ chứ, nếu không thì nói không qua được." Thấy Dương Húc tiểu tử này không lớn không nhỏ như vậy, các lao tổ Dương gia có thể hách sợ không nhẹ à. Bọn họ thật lo lắng Trần Hiên một cái không vui diệt Dương gia. Nhưng Trần Hiên không hề để ý, ngược lại cười hì hì nói, "Muốn ta cho ngươi mấy kiện tiên khí, vậy ngươi gọi một tiếng ba ba." "Cút cút cút, lão tử mới không gọi." Dương Húc mặt đầy không vui, sảng khoái điểm, "Ngươi cho hay không?" Thấy Dương Húc cái dạng kia, các lao tổ Dương gia mồ hôi tuôn ra như tắm. "Trần Hiên tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng muốn một kiện tiên khí, ngươi có thể thỏa mãn tỷ tỷ một chút không?" Cổ Ngọc đối với Trần Hiên nháy mắt mấy cái, "Ngươi sẽ không để tỷ tỷ thương tâm chứ?" Thấy Cổ Ngọc cái bộ dạng lẳng lơ này, Trần Hiên một trận da gà nổi lên, "Cho, ta cầu ngươi đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta chịu không nổi một chút nào." "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Nô Hạo lập tức đi tới, "Trần Hiên ngươi đừng quên ân tình của ta đối với ngươi a." "Ân tình gì?" Trần Hiên mặt đầy một bức. "Ta kháo, ban đầu phong thư tình đầu tiên ngươi viết cho Hoa Khôi lớp còn là ta giúp ngươi viết đó, ngươi sao có thể quên được?" Nô Hạo nghĩa phẫn điền lưng nói, "Ngươi cái đồ không có lương tâm, ban đầu là ngươi cầu ta giúp ngươi viết đó." "Đánh trụ, đánh trụ." Trần Hiên thật sự chịu không nổi mấy tên gia hỏa này, "Các ngươi đều có, được chưa?" "Tiên khí mà thôi." Trần Hiên ngược lại có. Tùy tiện lấy ra một kiện tiên khí đều đủ cho ba tên gia hỏa này dùng rồi. Các lao tổ Ngô gia và Dương gia nhìn thấy một màn này đều bất tức rồi. Bọn họ trong lòng cũng may mắn, hoặc có thể dựa vào quan hệ của bà tên gia hỏa này với Trần Hiên mà tiến vào tiên giới tu luyện. Mà cuối cùng Trần Hiên cũng đáp ứng để các lao tổ Ngô gia và Dương gia đến tiên giới. Điều kiện chính là bọn họ tiến vào tiên giới sau đó ở lại Côn Lôn Tiên Tông tu luyện. Dù sao những nhân vật cấp lao tổ này đều là nhân vật có thiên phú tu luyện xuất chúng. Về phần các cường giả vạn tộc vũ trụ quỷ bên ngoài thần đảo Trần gia, Trần Hiên cuối cùng vẫn ra ngoài gặp một chút. Những người này đều muốn tiến vào tiên giới, nhưng Trần Hiên có thể không dễ dàng để những người này tiến vào tiên giới. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, muốn tiến vào tiên giới nhất định phải ủng hữu đại đế tu vi, hơn nữa tiến vào tiên giới sau đó ở lại Côn Lôn Tiên Tông tu luyện. Trần Hiên minh bạch một điểm, người có thể trở thành đại đế, tư chất của hắn đều là cấp yêu nghiệt. Loại người này tiến vào tiên giới sau đó tất nhiên có thể trong thời gian ngắn để thăng thực lực của mình. Như vậy một lai, yêu nghiệt trong Côn Lôn Tiên Tông tự nhiên sẽ nhiều hơn. Muốn phát triển Côn Lôn Tiên Tông, vậy nhất định phải quảng chiêu nhân tài. Các cường giả vạn tộc vũ trụ đến Trần gia, bọn họ không phải đại đế, không có cách nào tiến vào tiên giới. Trần Hiên cũng sẽ không để bọn họ mang theo tiếc nuối rời đi. Thiên âm của hắn truyền khắp vũ trụ Bắc Hoang. Hắn muốn trước khi đến tiên giới tại thần đảo Trần gia giảng đạo. Vạn tộc sinh linh vũ trụ đều có thể đến thần đảo Trần gia nghe đạo. Biết được Trần Hiên muốn giảng đạo, vô số sinh linh vũ trụ Bắc Hoang hướng Trần gia chạy tới. Có thể nghe một vị tiên nhân giảng đạo, đó là chuyện ngàn năm có một. Mà rất nhiều sinh linh càng có thể mượn cơ hội này để thăng cảm ngộ của mình, nếu có thể có sở cảm ngộ, vậy tu vi tất nhiên tiến thêm một bước. Mục đích Trần Hiên giảng đạo cũng rất đơn giản, hắn chính là muốn hoạch thủ càng nhiều sùng bái trị. Cả vũ trụ sinh linh có thể cho hắn mang đến một lượng lớn sùng bái trị. Thời gian Trần Hiên giảng đạo chỉ có 3 ngày. Có thể đến thần đảo Trần gia đều là sinh linh tu vi thông thiên trong vũ trụ. Mà những sinh linh này nghe xong Trần Hiên giảng đạo, bọn họ tự nhiên sẽ đem đạo mà Trần Hiên giảng cho tộc nhân của mình. Tuy rằng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng đạo mà Trần Hiên giảng vẫn có thể mang đến ảnh hưởng to lớn cho vạn tộc vũ trụ. Giảng xong đạo, Trần Hiên tại cấm địa Trần gia thiết hạ thăng tiên đài, sau đó bắt đầu đem người mang vào tiên giới. Theo Trần Hiên đem người mang vào tiên giới, tất cả mọi người đều ở Côn Lôn Tiên Tông tu luyện. Côn Lôn Tiên Tông vốn chỉ có hơn 1000 người lúc này trở nên náo nhiệt hẳn lên. Nhìn thấy người mà Trần Hiên mang đến, Lăng Hư Tử bọn họ càng thêm mừng rỡ ngoài ý muốn. Tuy rằng những người này tu vi yếu, nhưng người tư chất yêu nghiệt lại rất nhiều. Người tư chất yêu nghiệt đều là người ủng hữu đại đế tu vi. Tuy rằng bọn họ tuổi tác lớn, nhưng tại hạ giới lại là cực kỳ yêu nghiệt rồi. Nếu là những người này vừa sinh ra đã ở tiên giới, vậy độ cao mà bọn họ có thể đạt đến tự nhiên không thấp. Thiếu tông chủ, người mà ngài dặn dò đã có tin tức rồi. Lăng Hư Tử mang đến cho Trần Hiên một tin tức. Trần Hiên vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Chương 93, Tiền Vãng, chương 93, Tiền Vãng. Căn cứ tin tức có được, Phiếu Miểu Tiên Tông gần đây xuất hiện một vị linh nguyện tiên vương. Ta cũng không biết người này có phải là vị mà Thiếu Tông chủ muốn tìm hay không. Lăng Hư Tử đem tin tức nghe ngóng được nói ra. Ban đầu, khi hắn biết Phiếu Miểu Tiên Tông xuất hiện một vị linh nguyện tiên vương, hắn cho rằng Phiếu Miểu Tiên Tông hẳn là muốn đứng trên đỉnh tiên giới rồi. Một môn hai tiên vương, nhìn khắp cả tiên giới đều là sự tồn tại khiến người ta e ngại. Về việc có phải là vị mà Trần Hiên muốn tìm hay không, Lăng Hư Tử cảm thấy lại không thể nào. Dù sao, hắn không cho rằng Trần Hiên sẽ quen biết một tôn tiên vương cự đầu. Phiếu Miểu Tiên Tông. Trần Hiên lẩm bẩm, lẽ nào là vị tiên vương của Phiếu Miểu Tiên Tông ra tay? Trần Hiên đến tiên giới, đáng lẽ có thể tìm được linh nguyệt mới phải, nhưng hắn lại không thể cảm ứng được khí tức của linh nguyệt. Rất hiển nhiên là có người ra tay che giấu khí tức của linh nguyệt. Phiếu Miểu Tiên Vương ngược lại có năng lực này. Thiếu tông chủ, ngài giết trưởng lão Phiếu Miểu Tiên Tông, e rằng Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ truy vấn tội. Lăng Hư Tử vẻ mặt lo lắng, hiện nay Phiếu Miểu Tiên Tông có hai tôn tiên vương tọa trấn, đủ để ngạo thị cả tiên giới. Trong các đại thế lực đỉnh cao của tiên giới cũng chỉ có một tôn tiên vương cự đầu tọa trấn. Thực lực của mỗi bên tương đương, không chênh lệch quá nhiều. Hiện nay Phiếu Miểu Tiên Tông có hai tôn tiên vương, vậy là đã phá vỡ thế cân bằng. Lăng Hư Tử lo lắng cũng không phải là không có lý. Hiện nay Trần Hiên không chỉ chiêu nhạ hư vô mệnh, mà còn đắc tội Phiếu Miểu Tiên Tông. Điều này khiến Lăng Hư Tử cảm thấy trời sắp sập. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Trần Hiên không để ý nói, nếu dám đối Côn Lôn Tiên Tông hạ thủ, ta có thể khiến cho có đi không về. Lăng Hư Tử thầm kinh hãi. Hắn không biết Trần Hiên rốt cuộc lấy đâu ra tự tin. Hắn dường như nghĩ đến một khả năng, đó là Trần Vô Địch đã trở lại, hơn nữa đã thành tiểu tiên vương. Có Trần Vô Địch tọa trấn, Trần Hiên mới có tự tin. Nghĩ đến đây, Lăng Hư Tử cảm thấy không sai được. Nếu người ở Phiếu Miểu Tiên Tông, vậy ta liền đi xem. Trần Hiên mở miệng nói. Thấy Trần Hiên định tiền vãng Phiếu Miểu Tiên Tông, Lăng Hư Tử vội nói, thiếu tông chủ, vị linh nguyệt tiên vương kia không ở Phiếu Miểu Tiên Tông. Ý gì? Trần Hiên có chút nghi hoặc. Lăng Hư Tử nói, có tin tức truyền ra, vị linh nguyệt tiên vương kia cùng Phiếu Miểu Tiên Vương tiến vào tiên cổ di tích. Về việc tiến vào tiên cốt di tích để làm gì, ta không biết. Tiên cổ di tích? Trần Hiên nhíu mày. Đối với tiên cổ di tích, Trần Hiên sau khi tiến vào tiên giới đã nghe không ít tin tức về tiên cổ di tích. Tiên cổ di tích tồn tại rất lâu, nghe nói sự tồn tại của tiên cổ di tích là do một trận đại chiến chưa từng có hình thành. Trong tiên cổ di tích có rất nhiều truyền thừa do các cường giả tiên cổ để lại. Nơi này cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu có thể từ tiên cổ di tích thu được đại cơ duyên, có lẽ có thể chứng đạo tiên vương. Trần Hiên trong lòng cho rằng Linh Nguyệt Tiên Vương chính là Linh Nguyệt. Dù sao, Linh Nguyệt có tu vi tiên vương. Nàng vừa hóa hình đối với lực lượng của bản thân chưa quen thuộc khống chế, hơn nữa tư tưởng đơn thuần. Phiếu Miểu Tiên Vương gặp được Linh Nguyệt, có lẽ đã tiến hành tẩy não loại hình. Hiện nay Phiếu Miểu Tiên Vương mang theo Linh Nguyệt Tiên Vương tiến vào tiên cổ di tích, Trần Hiên trong lòng vẫn rất lo lắng. Hắn lo lắng Phiếu Miểu Tiên Vương tâm hoài bất quý. Trần Hiên quyết định tiền vãng tiên cổ di tích tìm kiếm Linh Nguyệt. Trước khi tiền vãng tiên cổ di tích, hắn cần phải cho Côn Lôn Tiên Tông làm chút bảo chứng mới được. Hắn nếu rời khỏi Côn Lôn Tiên Tông, vậy khẳng định không có ai có thể ra tay bảo hộ. Trần Hiên muốn tiến vào tiên cổ di tích, vì sự an toàn của bản thân khẳng định phải mang theo Thông Thiên Tháp tiền vãng. Thông Thiên Tháp hiện nay là tu vi tiên đế, sự tồn tại của nó đủ để bảo Trần Hiên vô sự. Suy đi nghĩ lại, Trần Hiên quyết định cho Côn Lôn Tiên Tông bố trí một tòa đại trận. Chỉ cần đệ tử Côn Lôn Tiên Tông khoảng thời gian này ở lại Côn Lôn Tiên Tông tu luyện, có đại trận thủ hộ thì không cần lo lắng an nguy. Cuối cùng Trần Hiên từ hệ thống thương thành mua Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận công phòng kiếm bị, uy lực càng thêm khủng bố, cho dù là Tiên Vương cự đầu đối mặt Chu Tiên kiếm trận cũng phải thoái tị ba xá. Sau khi đem khai động chi pháp của Chu Tiên kiếm trận giao cho Lăng Hư Tử, Trần Hiên liền rời khỏi Côn Lôn Tiên Tông tiền vãng tiên cổ di tích. Trong một tòa cung điện, Tiêu Đồng hai mắt đỏ ngầu, hận ý chưa từng có bao trùm lấy hắn. Trong tay hắn còn cầm một khối ngọc giản, mà nội dung ngọc giản khiến Tiêu Đồng cảm giác trời sập. Người nhà Tiêu gia truyền tin cho hắn, hắn mong rồi, trưởng lão Tiêu gia bị đổ sát, vô số tộc nhân thi hành khắp nơi. Mà tội khôi họa thủ của tất cả những chuyện này chính là Tiêu Phàm và Trần Hiên. Tiêu Đồng không ngờ tự mình đi theo hư vô mệnh rời đi, Tiêu gia lại gặp phải hảo kiếp. Tiêu Phàm, ta nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hồi, ta muốn dùng máu của ngươi để tế điện người Tiêu gia đã chết. Tiêu Đồng hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, tiên huyết chảy thẳng, tất cả người Côn Lôn Tiên Tông đều phải trả giá, ta phát thệ. Trong mắt hắn tràn đầy cừu hận. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Phàm lại còn có một ngày phi thân, mà cái Côn Lôn Tiên Tông kia lại dám đối Tiêu gia hạ độc thủ. Cừu hận quy cừu hận, Tiêu Đồng hiện tại muốn báo cừu lại không có biện pháp. Bởi vì hư vô mệnh không có ở đây, hư vô mệnh đã tiền vãng tiên cổ di tích. Là người truy tùy, Tiêu Đồng vốn nên đi theo hư vô mệnh cùng nhau tiền vãng tiên cổ di tích, nhưng thực lực hắn còn chưa đủ. Trong những người truy tùy hư vô mệnh, Tiêu Đồng thực lực yếu nhất. Nhưng hắn có tiên cốt, thêm hoàng kim thánh đồng, tiềm lực của hắn tuyệt đối không phải là yếu nhất. Hắn muốn báo cừu, vậy nhất định phải đợi hư vô mệnh trở về mới được. Có lẽ hư vô mệnh sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn người truy tùy của mình bị ức hiếp. Tiêu Đồng hiện nay chỉ có chân tiên sơ kỳ, thể chất hắn đặc thù, chiến lực tự nhiên so với chân tiên tu vi tương đương cường đại hơn. Nhưng Tiêu Phàm có tiên cốt, chân tiên sơ kỳ có thể chạm sát chân tiên đỉnh phong. Tiêu Đồng cho rằng thực lực hiện tại của mình muốn chiến thắng Tiêu Phàm là không thể nào, hắn chỉ có không ngừng tu luyện, đợi tu vi để thăng sau đó lại tìm Tiêu Phàm báo cừu. Tiên cổ di tích chính là một cái vũ đài mạo hiểm lớn. Rất nhiều tu sĩ vì cơ duyên đều sẽ mạo hiểm tiến vào tiên cổ di tích, có người vĩnh viễn chôn vùi trong tiên cổ di tích, có người một vô sở hạch, có người thu được cơ duyên gà chó lên trời. Từng người thu được cơ duyên hồi quy đều sẽ dẫn đến càng nhiều người trước phó sau kế. Nhưng người có thể đi đến chỗ sâu trong tiên cổ di tích lại ít ỏi không có mấy. Tiến vào tiên cổ di tích không có bất kỳ hạn chế nào. Vị trí nhập khẩu tiên cổ di tích ngay trong vũ trụ hư không. Khi Trần Hiên đến nhập khẩu tiên cổ di tích, nơi này tụ tập một lượng lớn tu sĩ, có độc hành giả, có bao đoàn giả, càng có tử đệ trường sinh tiên tộc. Khi tiến vào tiên cổ di tích, Trần Hiên liền để Thông Thiên Tháp bắt đầu cảm ứng khí tức của Linh Nguyệt. Thần hồn chi lực bàng đại của Thông Thiên Tháp hướng tiên cổ di tích tứ diện bát phương lan tràn, lướt qua từng tu sĩ, không tìm được. Thông Thiên Tháp có chút thất ức. Thần hồn nó cường đại, nếu muốn tìm người tự nhiên không có gì khó. Nhưng nó ở trong này vẫn không tìm được khí tức của Linh Nguyệt. Vậy thì hướng chỗ sâu trong tiên cổ di tích đi qua, có lẽ người ở bên trong nhất. Đã quyết định, Trần Hiên liền chuẩn bị hướng chỗ sâu trong tiên cổ di tích đi qua. Ngay lúc này, có người hướng bên hắn nhanh chóng đi tới. Các hạ nếu chịu ra tay cứu giúp, ta nhất định lấy bảo vật tương tạo. Một vị trung niên nam tử xuất hiện trong tầm mắt Trần Hiên. Chương 94, Hồng Nông Tiên Kim, chương 94, Hồng Nông Tiên Kim. Trần Hiên nhìn người đàn ông trung niên kia, liếc mắt đã thấy rõ vật trên người hắn. Hồng Nông Tiên Kim, kẻ này đúng là gặp may. Phát hiện người đàn ông trung niên kia có một khối Hồng Nông Tiên Kim, Trần Hiên thật sự kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Hồng Nông Tiên Kim quý giá đến nhường nào, thứ này là vật khó cầu. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới một hồi chém giết đẫm máu. Mà Trần Hiên khi nhìn thấy Hồng Nông Tiên Kim, trong lòng đã có tính toán. Xin ngài ra tay cứu ta nhất định hậu tạ. Chu Tiên Nguyên vội vàng đến trước mặt Trần Hiên, vẻ mặt kinh hoàng, ta tặng ngươi vật chắc chắn sẽ khiến ngươi động lòng. Vừa nói, Chu Tiên Nguyên vừa quay đầu nhìn phía sau. Hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức kia đang dốc sức đuổi theo. Hắn biết mình không thể chạy thoát. Trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy Trần Hiên, hắn liền coi Trần Hiên như cọng rơm cứu mạng. Ngươi chạy đi, cứ chạy tiếp đi. Giao đồ vật ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Nếu ngươi không giao ra, Thiên Kiếm môn cũng không cần tồn tại trên đời này nữa. Ba người đàn ông khí tức không yếu xuất hiện, ánh mắt bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Tiên Nguyên, ánh mắt hung dữ. Còn thiếu niên trước mặt Chu Tiên Nguyên, ba người hoàn toàn không để ý, coi như không thấy. Chu Tiên Nguyên không trả lời ba người, mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trần Hiên. Hắn thấy Trần Hiên thần sắc tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi, hiển nhiên là không sợ ba người kia. Điều này khiến Chu Tiên Nguyên tin chắc Trần Hiên thực lực không tầm thường, nhất định có thể đối phó ba người kia. Xin ngài cứu ta. Chu Tiên Nguyên thần cầu. Ánh mắt ba người lúc này mới rơi vào người Trần Hiên. Nhìn Trần Hiên còn trẻ tuổi, ba người cho rằng Trần Hiên hẳn là đệ tử của một thế lực nào đó. Tiểu tử, biết điều thì cút xa một chút, kẻo rước họa vào thân. Chúng ta là người của tổ phượng xào, người này là kẻ chúng ta muốn truy bắt, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ngươi tiểu tử biết rồi sao? Ánh mắt ba người đầy địch ý nhìn chằm chằm Trần Hiên. Bọn hắn đến từ tổ phượng xào, tự cho mình là cao quý. Dù sao trong thiên giới, tổ phượng xào là một trong 10 thế lực lớn. Không ai dễ dàng đắc tội một thế lực có tiên vương trấn giữ. Trần Hiên bỏ ngoài thai lời uy hiếp của ba người tổ phượng xào, hắn hỏi Chu Tiên Nguyên, ngươi là người của Tiên Kiếm môn. Biết Chu Tiên Nguyên đến từ Tiên Kiếm môn, Trần Hiên liền nhớ tới một người, Kiếm Vô Song. Ngày xưa ở Tiên Vẫn Chi Địa, Trần Hiên đã hứa với Kiếm Vô Song, nếu đến tiên giới gặp Tiên Kiếm môn gặp nạn, có thể giúp đỡ thì sẽ giúp. Chu Tiên Nguyên bội đáp, ta là trưởng lão Tiên Kiếm môn, Chu Tiên Nguyên. Xác định thân phận đối phương, Trần Hiên nói, muốn ta ra tay cứu ngươi cũng không phải không được, ngươi phải đem khối Hồng Mông Tiên Kim kia cho ta. Nghe vậy, sắc mặt Chu Tiên Nguyên thay đổi. Hắn có chút ngơ ngác. Vì sao Trần Hiên lại biết trên người hắn có một khối Hồng Mông Tiên Kim? Hắn bị người của Tổ Phượng Sào truy sát cũng là vì khối Hồng Mông Tiên Kim này. Tình huống hiện tại của hắn không còn lựa chọn nào khác. Muốn sống, hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Trần Hiên. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta nguyện ý đem Hồng Mông Tiên Kim cho ngươi. Chu Tiên Nguyên không do dự nữa. Thiên Kiếm môn hiện giờ suy yếu, căn bản không có khả năng đối kháng Tổ Phượng Sào. Hắn biết rõ tình cảnh của mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Thấy Trần Hiên muốn ra tay cứu Chu Tiên Nguyên, Phượng Minh lập tức biến sắc. Bọn hắn đã nói rõ thân phận Tổ Phượng Sào, mà Trần Hiên lại không hề nào đúng, còn muốn ra tay cứu Chu Tiên Nguyên. Vậy bọn hắn ba người không thể không xem xét lại thân phận của Trần Hiên. Nếu Trần Hiên là con trai của một vị tiên vương nào đó, vậy bọn hắn không dám dễ dàng động thủ, nếu không sẽ dẫn tới hai bên thế lực giao chiến. Kẻ sắp chết không cần biết ta là ai. Trần Hiên giọng lạnh nhạt, tiếp sau đầu thai vào nhà tốt nhé. Nghe Trần Hiên nói lời ngông cuồng, ba người lập tức nổi giận. Cuồng vọng, giết hắn. Khẩu khí ngạo mạn, thật không coi Tổ Phượng Sào ra gì, ngươi đang tự tìm đường chết. Tu vi ba người đều đã đạt tới chân tiên. Phượng Minh là người đầu tiên ra tay, khí tức hắn dâng trào, một con phượng hoàng hư ảnh lập tức ngưng tụ, khí thế hung hãn xông về phía Trần Hiên. Hai người còn lại theo sát phía sau, thi triển ra thần thông lực lượng mạnh mẽ đặc trưng của cường giả Tổ Phượng Sào. Tiếng vượng hót vang vọng khắp nơi, rung trời chuyển đất. Đối mặt ba người, Trần Hiên một quyền đánh ra, ánh quyền chói lọi, khiến Cửu Thiên thất sắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Tiên Nguyên, ba người Phượng Minh bị Trần Hiên một quyền đánh kích, không hề có sức phản kháng. Ba vị cường giả chân tiên cứ như vậy bị Trần Hiên dễ dàng tiêu diệt, điều này khiến Chu Tiên Nguyên sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Trần Hiên chỉ có tu vi chân tiên. Một chân tiên có thể một quyền tiêu diệt ba chân tiên, chiến tích này quá kinh người. "Đồ vật đưa cho ta." Trần Hiên quay đầu nhìn Chu Tiên Nguyên đang há hốc mồm. Từ trong kinh ngạc hoàn hồn, Chu Tiên Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng đem Hồng Mông Tiên Kim đưa cho Trần Hiên. Thân vật này hắn không có năng lực bảo vệ, chỉ có thể cho Trần Hiên. "Xin hỏi ngài cao danh?" Chu Tiên Nguyên thần sắc cung kính nhìn Trần Hiên. Hắn muốn biết Trần Hiên rốt cuộc là ai. Không coi người của Tổ Phượng Sào ra gì, vậy thân phận tuyệt đối không tầm thường. "Trần Hiên." Trần Hiên thản nhiên nói. Biết thiếu niên trước mắt là Trần Hiên, sắc mặt Chu Tiên Nguyên biến đổi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đối với cái tên Trần Hiên, hắn tự nhiên không xa lạ. "Cứu ngươi cũng coi như là duyên phận." Trần Hiên mở miệng, "Ta coi như là trả kiếm vô song một ân tình." Nghe đến đây, Chu Tiên Nguyên tâm thần chấn động, người gặp tông chủ. Kiếm Vô Song là người sáng lập Tiên Kiếm môn, ngày xưa Kiếm Vô Song đạt tới đỉnh cao tiên vương, uy danh vang dội tiên giới. Mà Tiên Kiếm môn là một thế lực hùng mạnh bá chủ tiên giới. Từ sau khi Kiếm Vô Song biến mất, Tiên Kiếm môn dần dần suy yếu. Đến nay Tiên Kiếm môn đã là một tiểu tông môn nhỏ bé. "Gặp rồi." Trần Hiên nhún vai, chỉ là nhìn thấy một tàn hồn mà thôi. Vừa nghe Trần Hiên gặp Kiếm Vô Song, Chu Tiên Nguyên ban đầu còn rất kích động, nhưng nghe Trần Hiên nói gặp được tàn hồn của Kiếm Vô Song, Chu Tiên Nguyên ngây người. Kiếm Vô Song chỉ còn lại tàn hồn, vậy chứng tỏ người đã chết. "Ngươi mau chóng rời đi đi, người của Tổ Phượng Sào đang hướng về phía này." Trần Hiên nhắc nhở. Biết người của Tổ Phượng Sào đang đuổi tới, Chu Tiên Nguyên không dám dừng lại, vội vàng bỏ chạy. Mà Trần Hiên thì biến mất tại chỗ. Một lát sau, một bóng người khí thế hung hãn xuất hiện ở đây. "Người đâu?" Phượng Tiên ánh mắt âm trầm. Hắn vừa rồi còn cảm nhận được khí tức của ba người Phượng Minh, chưa đến một khắc ba người khí tức biến mất hoàn toàn. Ý thức được điều chẳng lành, hắn vội vàng đuổi tới, kết quả lại phát hiện không có ai. Nhắm mắt lại, trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, một con vượng hoàng khổng lồ hư ảnh ngưng tụ. Huyết mạch chi lực đặc trưng của Tổ Phượng Sào được kích hoạt. Tất cả đều chết rồi. Cảm nhận được ba người Phượng Minh bị giết, Phượng Tiên ánh mắt sát khí ngùn ngụt. Lại có người dám giết người của Tổ Phượng Sào, hắn dùng thần hồn chi lực quét ra, cố gắng tìm kiếm hung thủ. Không tìm được người, Phượng Tiên chỉ có thể rời khỏi nơi này cùng người của Tổ Phượng Sào hội hợp. Trên một ngọn núi cao chọc trời, Phượng Tiên thần sắc nghiêm nghị báo cáo tình hình cho một nữ tử tuyệt mỹ. Nghe xong báo cáo của Phượng Tiên, nữ tử đôi mắt đẹp như trăng rằm lóe lên hàn quang, dám giết người của Tổ Phượng Sào, bất kể ngươi là ai, nhất định phải trả giá bằng máu. Nhìn nữ tử trước mắt, Phượng Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì nữ tử này là thiên tài đệ nhất đương thời của Tổ Phượng Sào, Phượng Chi Tiên. Chuẩn Tiên Vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Tổ Phượng Sào. Chương 95, Tiên Vương Sa Đoạn, chương 95, Tiên Vương Sa Đoạn. Nơi sâu nhất trong di tích Tiên Quốc, một tòa đại điện khổng lồ tọa lạc giữa hư không. Toàn bộ đại điện mang một màu đen kịt, khí tức hắc ám lan tràn khắp đất trời. Trong tất cả kiến trúc, hắc sắc đại điện là hùng vĩ, rộng lớn nhất, mang đến cho người ta một cảm giác như quân lâm thiên hạ. Bốn phía kiến trúc đổ nát không chịu nổi, thi hải rải rác, một cơn gió thổi qua liền có thể hóa thành tro bụi. Một thanh cự kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, năm tháng vẫn không thể xóa đi sát khí tỏa ra từ cự kiếm. Đây là một tiên đình rộng lớn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng xâm thực. Trên phế tích tiên đình tràn ngập một cổ khí tức hắc ám, phản phất một bàn tay lớn che phủ cả phiến tiên địa. Lúc này, bên ngoài phế tích tiên đình có 11 bóng người. Mỗi một bóng người đều sở hữu khí khái vô địch, thiên uy cái thế. Những người này đều là cự đầu tiên vương. Bọn hắn lúc này nhìn phế tích tiên đình hùng vĩ trước mắt, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Tuy rằng không tiến vào bên trong, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được áp bức cảm mà phế tích tiên đình mang lại. Đây là vị tiên vương nào? Vô tướng tiên vương thần tình nghiêm nghị, là một cự đầu tiên vương, hắn cũng không dám dễ dàng bước vào phế tích tiên đình kia. Lần này nếu không phải chúng cự đầu tiên vương tề tụ, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần phế tích tiên đình. Đây là phế tích tiên đình, có thể sáng lập tiên đình, vậy chứng tỏ thực lực của hắn đã là vô địch thiên hạ. Độ Kiếp tiên vương trầm giọng nói, tiên vương cái thế như vậy, vì sao lại rơi vào bước đường này? Trong lòng mọi người cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hôm nay tề tụ ở đây, bọn hắn chính là muốn tiến vào bên trong một phen tìm tòi nghiên cứu. Muốn có được đáp án, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể biết. Phiêu Miểu tiên vương thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoặc hứa chúng ta có thể ở bên trong đạt được cơ duyên cũng không nhất định. Thật sự muốn đi vào sao? Linh Nguyệt cau mày, nơi đó có khí tức ta chán ghét. Nhìn phế tích tiên đỉnh trước mắt, trong lòng Linh Nguyệt có một cổ bất an. Những người khác liếc nhìn Linh Nguyệt, trong mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Bởi vì Linh Nguyệt là một tiên vương đột nhiên xuất hiện. Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Phiêu Miểu Tiên Vương cho Linh Nguyệt một ánh mắt cổ lệ. Đã chuẩn bị xong, vậy thì tiến vào một phen tìm tòi nghiên cứu đi. Độ Kiếp Tiên Vương dẫn đầu hướng về phía Hắc Ám Tiên Điện. Các tiên vương khác khẩn trương theo sát phía sau. Khi bọn hắn tới gần Hắc Ám Tiên Điện, cổ khí tức Hắc Ám càng thêm nồng đậm, phản phất muốn ngưng thành thực chất. Khi đại môn Hắc Ám Tiên Điện được đẩy ra, một cổ khí tức hủ bại từ bên trong tràn ra, khí tức Hắc Ám lan tràn khắp đại điện. Đối mặt với khí tức Hắc Ám, bọn hắn lập tức thi triển Tiên Vương pháp tắc để ngăn cản. Cảm thụ được sự khủng bố của khí tức Hắc Ám, sắc mặt chúng tiên vương đều thay đổi. Hảo đáng sợ lực lượng Hắc Ám, nếu không có tu vi tiên vương, nhất định sẽ bị cổ lực lượng Hắc Ám này xâm thực, triệt để sa đoạn. Độ Kiếp Tiên Vương thần sắc ngưng trọng nói, loại lực lượng Hắc Ám này chỉ có những cự đầu tiên vương như bọn hắn mới có thể chống lại, nếu là chuẩn tiên vương đến đây nhất định sẽ bị lực lượng Hắc Ám xâm thực. Diễn Thánh giả, quỳ xuống nghe chỉ, phàm hô hấp giả đều nợ bản tọa tính mệnh, phàm có tim đập giả đều là đèn đuốc của bản tọa. Nhân thế gian này vốn dĩ là trường minh đăng của bản tọa. Trong đại điện vang lên một đạo thanh âm lạnh mạc vô tình. Đạo thanh âm này phảng phất đã chìm trong gió bụi vô số năm tháng, cuối cùng phá kén mà ra, khiến người ta không rét mà run. Ở sâu trong đại điện có một bảo tọa. Trên bảo tọa một nam tử khí thế như vực sâu, đầu đội đế quan ngồi quanh chân, khí tức hắc ám vô hình vô tận từ trên người nam tử tán phát ra. Vừa rồi đạo thanh âm kia chính là do nam tử này phát ra. Hai mắt nam tử nhắm chặt, thân hình khô gầy, cả người trông giống như một xác khô, phảng phất đã chết không biết bao lâu. Vô tận hắc khí vờn quanh hắn, một hắc ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau bảo tọa. Độ Kiếp Tiên Vương đám người ánh mắt rơi vào trên người nam tử kia, trong mắt bọn hắn lóe lên vẻ kinh dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện vị trên bảo tọa kia cũng không có chết. Dù hắn trông giống như một xác khô gầy guộc, nhưng cổ khí tức tán phát ra lại khiến người ta kiêng kỵ. Khẩu khí cũng thật cuồng vọng, cuối cùng còn không phải luân vi nô đái của Hắc Ám. Vô Tướng Tiên Vương cười lạnh nói: "Lũ kiến càng vô tri à, chỉ có Hắc Ám mới là nơi quy tụ cuối cùng của các ngươi, chỉ có Hắc Ám mới có thể cho các ngươi vĩnh sinh." Nam tử đế quan đôi mắt không biết đã trầm ngủ bao nhiêu năm tháng chậm rãi mở ra, thần phục bản tọa tứ dư các ngươi vĩnh sinh. Bội khí chúng sinh, kẻ đầu thân vào Hắc Ám có tư cách gì lệnh ta thần phục?" Vô Tướng Tiên Vương ngữ khí tràn ngập bị gì, ngay cả đạo của mình cũng có thể bội khí, ngươi sống không qua là một loại sỉ nhục mà thôi. Phóng tứ. Nam tử đế quan một tiếng nộ hát. Một tiếng này, thiên địa đại chấn, cả phế tích tiên đỉnh kịch liệt chiến đấu, vô số kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành phấn mạt, phảng phất mạt nhật buông xuống. Sát na gian, đại môn Hắc Ám tiên điện mãnh nhiên đóng lại. Vô Tướng Tiên Vương chúng nhân sắc mặt vì biến, nhất thời một cổ dự cảm bất tường dũng lên trong lòng. Không thần phục bản tọa, vậy thì vì bản tọa đạp tiến một bước kia thêm trợ lực đi. Nam tử đế quan thanh âm như hồng trung, bá đạo chí cực. Hắc Ám tiên điện vào giờ khắc này thức tỉnh, vô số Hắc Ám tiên vương pháp tắc ngưng tụ. Pháp tắc Hắc Ám tiên vương đáng sợ kia đang nhanh chóng ngưng tụ, một cổ lực lượng vô thượng tràn ngập cả tòa đại điện. Cảm thụ được sự đáng sợ của cổ lực lượng này, Vô Tướng Tiên Vương đám người sắc mặt đại biến. Mau ra tay, hắn muốn thôn phệ đạo quả tiên vương của chúng ta trợ hắn đạp vào đế quan. Vô Tướng Tiên Vương hét lớn, lập tức thi triển thông thiên thần thông để chống lại. Những người khác cũng minh bạch ý đồ của vị tiên vương truy nhập Hắc Ám này. Hiện giờ Hắc Ám tiên vương đã đến thời khắc quan trọng, mại nhập đế quan chỉ còn một bước, nếu có thể thôn phệ chúng tiên vương, vậy hắn liền có khả năng mại nhập quan hải kia. Khi Vô Tướng Tiên Vương xuất thủ, các tiên vương khác không dám có bất kỳ trì nghi nào, lập tức thi triển ra đạo vực tiên vương của mình. Khoảnh khắc gian, cả Hắc Ám tiên điện đều bị 11 tòa đạo vực tiên vương bao phủ. Tiên vương pháp tắc vào giờ khắc này tạc hai, tiên quang tôi sán, huyền như hoàng kim đại thế, thanh âm đại đạo hoành minh huyền như năm tháng đang gào thét, tuế nguyệt trường hà hoành quan hoàn vũ. Hắc Ám tiên vương thôi động tiên vương đạo khí của tự thân, mà đạo khí của hắn chính là tòa Hắc Ám tiên điện này. Sát na gian, trong Hắc Ám tiên điện vang lên từng trận hoành minh, vô số Hắc Ám pháp tắc dũng hiện, hắc sắc trật tự thần liên huyền như cự mãng thôn thiên dũng xuất. Pháp tắc bính tràng, cổ lực lượng bạo phát tựa như hồng lưu bạo phát, thế bất khả đáng. Vang minh thanh không ngừng vang lên, càng lúc càng tốc xúc, cổ lực lượng Hắc Ám đến lúc này phảng phất đạt tới đỉnh phong. Bội khí chúng sinh ngươi còn chưa mại xuất bước kia, ngươi có thể lại chấn áp ta. Vô Tướng Tiên Vương hét lớn. Tiên Vương pháp tắc tạc hai, tiên huy chiếu diệu cả Hắc Ám tiên điện. Đạo vực tiên vương mà các tiên vương khác thi triển ra vang minh không ngừng, từng trận phù văn dũng hiện, mỗi một phù văn đều ẩn hàm uy lực pháp tắc vô thượng. Hắc Ám tiên điện kịch liệt chấn động, phảng phất muốn băng hội. Vung tha chống cự, ôm ấp Hắc Ám đi. Hắc Ám tiên vương băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, trong đạo khí của bản tọa phản kháng của các ngươi đều là đồ lao mà thôi. Khi thanh âm Hắc Ám Tiên Vương rơi xuống, Hắc Ám Tiên Điện đột nhiên bốc lên đại lượng hắc khí, khí tức tà ác trong nháy mắt tràn ngập. Điều điều hắc sắc trật tự thần liên dũng xuất, mang theo cổ khí tức tà ác kia. Đối mặt với khí tức tà ác kia, Vô Tướng Tiên Vương bọn hắn không dám xúc bính, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được cổ lực lượng đáng sợ kia. Một khi xúc bính, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị cổ lực lượng tà ác kia xâm thực. Giờ khắc này, bọn hắn coi như là cảm thụ được nguy cơ. Chương 96, Thông Thiên Tháp ra tay, chương 96, Thông Thiên Tháp ra tay. Đều toàn lực ra tay đi. Nếu còn giữ lại thì chúng ta đều không thể rời khỏi đây. Vô Tướng Tiên Vương trầm giọng nói. Bọn hắn đã thấy qua cái cổ lực lượng tà ác mà Hắc Ám Tiên Vương kia phóng thích ra. Cổ lực lượng này không thuộc về Hắc Ám Tiên Vương, mà là một cái nguyên đồ khác. Dù là như vậy, cổ lực lượng tà ác kia lại có thể mang đến trợ giúp cho Hắc Ám Tiên Vương. Đều tế ra đạo khí đi, chỉ cần mở ra một khe hở nhỏ trên cửa đại điện, chúng ta liền có thể rời đi. Độ Kiếp Tiên Vương thần sắc nghiêm nghị nói, hắn trung quy vẫn chưa thể bước vào cái cảnh giới kia, chúng ta liên thủ vẫn có thể ứng phó. Những người khác cũng hiểu rõ điểm này. Nếu cứ kéo dài thêm, đối với bọn hắn đều không có lợi. Ở đây, Hắc Ám Tiên Vương có được Hắc Ám lực lượng gia trì không ngừng, bọn hắn rất khó ứng phó. Mọi người lần lượt tế ra bản mệnh đạo khí của mình. 10 tôn đạo khí tế ra, tiên huy rực rỡ trong nháy mắt áp chế Hắc Ám khí tức xung quanh. Nhưng Hắc Ám khí tức vẫn không ngừng tuôn ra, không ngừng xâm thực lực lượng pháp tắc mà đạo khí tỏa ra. Linh Nguyệt không có đạo khí, nàng chỉ có thể thi triển Tiên Vương lực lượng của mình để chống cự. Linh Nguyệt Tiên Vương, đạo khí của ngươi đâu? Thấy Linh Nguyệt không thế ra đạo khí, Vô Tương Tiên Vương liền hỏi. Là một tôn Tiên Vương, nếu ngay cả bản mệnh đạo khí của mình cũng không có, thì thật khó mà nói được. Vô Tương Tiên Vương thậm chí còn cho rằng Linh Nguyệt cố ý muốn ẩn giấu đạo khí của mình, hoặc là có tâm tư gì đó. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, dù sao Linh Nguyệt không thi triển đạo khí, những người khác tự nhiên bất mãn. Bởi vì tế ra đạo khí cần bọn hắn tiêu hao quá nhiều. Mọi người đều ra sức, mà ngươi Linh Nguyệt lại ngay cả một chút việc nhỏ cũng không giúp được. Linh Nguyệt Tiên Vương vốn không có đạo khí. Phiếu Miểu Tiên Vương cười khổ nói, chư vị thông cảm cho. Phiếu Miểu Tiên Vương từ khi gặp Linh Nguyệt, hắn liền bắt đầu điều tra về Linh Nguyệt. Hắn phát hiện Linh Nguyệt này đặc biệt đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng, không có chút bận nhơ nào trong tâm hồn. Cũng chính vì Linh Nguyệt đơn thuần, cho nên Phiếu Miểu Tiên Vương mới có ý định để Linh Nguyệt theo hắn về Phiếu Miểu Tiên Tông. Dù sao có thêm một Tiên Vương, thực lực của Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn sẽ có sự tăng lên rất lớn. Vô ích dây rủa. Hắc Ám Tiên Vương lạnh lùng nói vọng lại trong đại điện. Trong sát na, cả tòa đại điện rung chuyển, hắc ám khí tức quần quần trong nháy mắt tăng lên, từng đạo hắc ám phủ văn nổi lên. Theo cổ lực lượng này xuất hiện, mọi người phát hiện lực lượng mà đạo khí của mình tán phát ra lại bị xâm thực. Liều thôi. Vô Lượng Tiên Vương hét lớn, Tiên Vương bản nguyên lực lượng đại thịnh. Những người khác không dám giữ lại, lần lượt thúc động đạo khí oanh kích vào cửa hắc ám tiên điện. Ầm ầm ầm. Cửa hắc ám tiên điện bị oanh kích, Tiên Vương pháp tắc bạo tạc, cổ lực lượng kia đủ để hủy thiên diệt địa, lại không thể đánh nát hắc ám tiên điện. Tuy rằng không thể đánh nát hắc ám tiên điện, nhưng mọi người có thể thấy rõ ràng cửa hắc ám tiên điện có chút lỏng lẻo. Tiếp tục. Vô Tương Tiên Vương mừng rỡ, tiếp tục oanh kích vào cửa hắc ám tiên điện. Theo mọi người đồng thời ra tay, hắc ám tiên điện lung lay sắp đổ, phản phất như muốn tan vỡ ngay lúc này. Hắc ám tiên vương dù sao cũng chưa vượt qua được bước quan trọng kia, cho nên một mình hắn dựa vào hắc ám lực lượng vẫn không thể vây khốn tất cả tiên vương trong đạo khí của mình. Dưới sự công kích không ngừng, phù văn hắc ám tiên điện trở nên ảm đạm, pháp tắc xuất hiện khe hở. Vô Tương Tiên Vương bọn hắn nắm lấy cơ hội này, lập tức thúc động đạo khí nhằm vào hắc ám lực lượng xâm thực, hướng về phía cửa hắc ám tiên điện xung tới. Đáng chết. Hắc ám tiên vương tức giận, vô tận lửa giận tràn ngập cả tòa hắc ám tiên điện. Vô Tương Tiên Vương bọn hắn mượn vào đạo khí, cuối cùng xông ra khỏi hắc ám tiên điện. Bọn hắn kinh hồn bạt vía nhìn hắc ám tiên điện đen như mực trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không xong rồi, Linh Nguyệt Tiên Vương vẫn còn ở bên trong. Vô Tương Tiên Vương nhíu chặt mày, một mình nàng căn bản không thể chống lại sự xâm thực của cổ hắc ám lực lượng kia. Không có đạo khí tự bảo vệ, chúng ta cũng không có cách nào giúp đỡ. Bàn Nguyên Tiên Vương ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào hắc ám tiên điện, ta có thể ra được, vẫn là nhờ vào bản mệnh đạo khí. Là một tôn tiên vương, cư nhiên ngay cả bản mệnh đạo khí cũng không có, vậy chỉ có thể trách chính nàng thôi. Độ Kiếp Tiên Vương mặt không biểu tình nói, Phiếu Miểu Tiên Vương, đáng tiếc à, Phiếu Miểu Tiên Tông các ngươi tổn thất lớn. Lời nói của Độ Kiếp Tiên Vương mang theo ý vị hả hê. Những người khác tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Độ Kiếp Tiên Vương. Phiếu Miểu Tiên Vương sắc mặt âm trầm. Đúng lúc này, Hắc Ám Tiên Điện bỗng nhiên tỏa ra một cổ quang mang rực rỡ, cùng với hắc ám lực lượng kia hiện lộ ra sự khác biệt. Vô số hắc ám trật tự thần liên từ Hắc Ám Tiên Điện tuôn ra, che trời lấp đất, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Cái khí tức mênh mông kia càng khiến cho Vô Tương Tiên Vương bọn người sắc mặt đại biến. Linh Nguyệt vẫn còn ở trong Hắc Ám Tiên Điện, lúc này nàng bị cổ hắc ám lực lượng kia bao phủ lấy, hắc ám lực lượng không ngừng xâm thực nàng, hấp thu Tiên Vương bản nguyên lực lượng trong cơ thể nàng. Lúc này nàng rất bất lực, vô cùng tuyệt vọng. Nàng cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Đột nhiên, bầu trời trên tiên cổ di tích rung động, một cổ tiên huy mênh mông chiếu sáng cửu thiên, xuyên thủng dòng sông tuyết nguyệt. Một bàn tay lớn ngưng tụ trên không trung Hắc Ám Tiên Điện, vô số trật tự thần liên tuôn ra, uyển như cự mãng thông thiên, phù văn rung động. Điều này không thể nào. Hắc Ám Tiên Điện truyền ra một tiếng kinh hãi. Cổ lực lượng vô địch kia khiến Hắc Ám Tiên Vương kinh hãi, càng khó tin. Hắn không hiểu, làm sao lại có loại tồn tại này? Đây là Độ Kiếp Tiên Vương thần sắc chấn kinh nhìn bàn tay lớn che trời đột nhiên xuất hiện kia, nội tâm dâng lên sóng lớn ngập trời. Đó là lực lượng vượt qua Tiên Vương, vạn pháp bất xâm vô thượng lực lượng. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Phiếu Miểu Tiên Vương khó tin. Chúng ta cư nhiên không biết sự tồn tại của hắn. Bàn Nguyên Tiên Vương ánh mắt tràn đầy kính ý, hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, cả tiên cổ di tích đều bị tiên huy mà bàn tay lớn che trời kia tỏa ra bao phủ. Vô số tu sĩ giờ khắc này cảm nhận được cảm giác gáp bức chưa từng có. Trong lòng bọn hắn không khỏi dâng lên một cổ sùng bái, càng có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Bàn tay lớn che trời chấn thiên động địa, mang theo vô thượng lực lượng chấn áp xuống Hắc Ám Tiên Điện. Không, thế gian sao lại có người tồn tại? Hắc Ám Tiên Vương tràn đầy không cam lòng thanh âm truyền ra. Nhưng mà bàn tay lớn che trời kia không hề dừng lại, với khí khái vô địch giáng xuống. Phù văn Hắc Ám Tiên Điện vỡ vụn, cổ Hắc Ám lực lượng kia càng bị vô tình bóp chết, cuối cùng Hắc Ám Tiên Điện hóa thành cho bụi. Hắc Ám Tiên Vương phảng phất như chưa từng đến thế gian này, hắn giờ khắc này triệt để biến mất. Một đạo thân ảnh phiêu phù trên không trung, bị một đoàn tiên huy bao phủ, chính là Linh Nguyệt. Thấy Linh Nguyệt không sao, Phiếu Miểu Tiên Vương mừng rỡ, "Linh Nguyệt!" Hắn vừa muốn qua đó, lại bị một tiếng quát lớn đánh gãy. Cút! Phiếu Miểu Tiên Vương bị thanh âm chấn lui, không dám tiến gần Linh Nguyệt nửa bước. Một đám tiên vương câm như hến. Cuối cùng, Linh Nguyệt theo một đoàn tiên huy biến mất tại chỗ. Phiếu Miểu Tiên Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Nguyệt bị mang đi. Chẳng lẽ là hắn? Vô Tương Tiên Vương thấp giọng lẩm bẩm. Cổ lực lượng này khiến hắn nhớ tới cái vị tồn tại đáng sợ mà trước kia hắn đã gặp. "Vô Tương Tiên Vương, ngươi nhận thức vị này?" Độ Kiếp Tiên Vương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Tương Tiên Vương. Những người khác lần lượt nhìn về phía Vô Tương Tiên Vương. Chương 97, phản hồi, chương 97, phản hồi. "Vô Tương Tiên Vương, ngươi nhận thức vị này?" Độ Kiếp Tiên Vương và mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Đây chính là một vị cường giả vượt xa Tiên Vương, vậy tối thiểu cũng phải là chuẩn tiên đế cấp bậc. Vừa rồi Hắc Ám Tiên Vương bị dễ dàng xóa sổ, thủ đoạn kia khiến người ta kính sợ. thời gian trước ta đích xác gặp một vị tồn tại đáng sợ, chỉ không biết có phải vị này hay không. Vô Tương Tiên Vương cũng không chắc chắn, vừa rồi vị kia không lộ diện, ta không thể biết được. Chúng Tiên Vương có chút tiếc nuối. Nếu Vô Tương Tiên Vương nhận thức vị cường giả kia, vậy bọn họ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này gặp mặt một lần, nếu có thể từ đó nhận được chỉ điểm, vậy bọn họ có lẽ có thể bước ra bước ngoặt kia. Hiện giờ bọn họ tấn thăng Tiên Vương cự đầu, sống nhiều năm như vậy chỉ vì truy cầu đột phá bình cảnh. Có thể gặp được một vị thượng vị giả, bọn họ đều muốn nắm lấy cơ hội. Xem ra thế gian còn có rất nhiều tồn tại mà chúng ta không biết. Ban Nguyên Tiên Vương lẩm bẩm. Mọi người đều gật đầu. Hiện giờ Hắc Ám Tiên Điện bị xóa bỏ, nơi nguy hiểm nhất trong Tiên Cổ Di Tích triệt để bị thanh trừ, vậy bọn họ những Tiên Vương này ở lại Tiên Cổ Di Tích cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết Linh Nguyệt Tiên Vương rốt cuộc bị ai mang đi. Đối phương ra tay cứu Linh Nguyệt Tiên Vương, vậy nói rõ đối phương và Linh Nguyệt Tiên Vương quen biết. Nghĩ đến đây, Phiêu Miểu Tiên Vương trong lòng lại có chút mong đợi. Nàng hy vọng Linh Nguyệt có thể trở về Phiêu Miểu Tiên Tông, đến lúc đó hoặc hứa có thể mượn Linh Nguyệt để gặp mặt vị tồn tại kia. Trong Thông Thiên Tháp, Trần Hiên nhìn giai nhân trước mắt, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Linh Nguyệt tâm tư đơn thuần, nàng còn chưa tu luyện công pháp, bản nguyên lực lượng Tiên Vương của bản thân càng không thể hoàn toàn chưởng khống. Lần này nếu không phải hắn kịp thời chạy đến, vậy Linh Nguyệt khẳng định xảy ra chuyện. Cổ lực lượng tà ác trong cơ thể bá đạo, nếu là người khác e rằng không có năng lực cứu ngươi. Phát hiện cổ lực lượng hắc ám trong cơ thể Linh Nguyệt, Trần Hiên lập tức vận chuyển thôn vệ. Sở hữu công pháp thôn vệ hết thể lực lượng, Trần Hiên đối với cổ lực lượng tà ác này có khắc chế tuyệt đối. Linh Nguyệt vì bị lực lượng hắc ám xâm thực, bản nguyên Tiên Vương của nàng suýt chút nữa bị hoàn toàn hủ thực. Nếu bị hủ thực, vậy nàng tất nhiên sẽ rơi vào hắc ám. Theo lực lượng hắc ám bị Trần Hiên thôn vệ, tình trạng cơ thể Linh Nguyệt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng từ hôn mê tỉnh lại, ánh vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Lao công. Thanh âm huyền như chim oanh của Linh Nguyệt vang lên. Nàng giơ tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Hiên, sợ rằng trước mắt nhìn thấy là hư ảnh. Chạm vào làn da chân thật, hai mắt Linh Nguyệt rưng rưng. Không sao rồi, có ta ở đây. Trần Hiên có chút đau lòng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Linh Nguyệt, thật là ngốc nghếch. Ta sợ rằng không bao giờ gặp lại được ngươi. Linh Nguyệt hai tay ôm lấy cổ Trần Hiên, vùi đầu vào lòng hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve Linh Nguyệt, Trần Hiên mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi ta nữa. Ừm. Trên mặt Linh Nguyệt lộ ra nụ cười. Kể từ khi tìm được Linh Nguyệt, Trần Hiên liền mang Linh Nguyệt rời khỏi Tiên Cổ Di Tích. Có Thông Thiên Tháp ra tay, Trần Hiên rất nhanh liền trở về Côn Lôn Tiên Tông. Khi trở về Côn Lôn Tiên Tông, Trần Hiên liền để Lăng Hư Tử bọn họ nhận thức Linh Nguyệt. Dù sao Linh Nguyệt sau này sẽ ở lại Côn Lôn Tiên Tông, vậy nhất định phải để cao tầng Côn Lôn Tiên Tông nhận thức Linh Nguyệt. Thiếu tông chủ, Linh Nguyệt là thê tử của ngươi. Nhìn người phụ nữ tuyệt sắc trước mắt, Lăng Hư Tử có chút kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt cho Lăng Hư Tử cảm giác như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, áp bức cảm quá mạnh. Trần Hiên gật gật đầu, không sai. Nhận được khẳng định của Trần Hiên, Lăng Hư Tử lại hỏi, tu vi của thiếu tông chủ phu nhân hiện giờ là? Trần Hiên cũng không định giấu giếm thực lực của Linh Nguyệt, hắn liền nói, Tiên Vương. Lời Trần Hiên vừa dứt, Lăng Hư Tử bọn họ lập tức hít một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. TTT, Tiên Vương. Lăng Hư Tử kinh hãi. Thiếu tông chủ mới 17 tuổi mà thôi, hắn lại có một vị thê tử Tiên Vương, chuyện này truyền ra ai cũng không thể tin được. Thiếu tông chủ, ngươi không phải đang đùa với chúng ta đấy chứ? Cố Thanh cười khan một tiếng, đó chính là Tiên Vương đó. Đùa cái gì chứ? Tiên Vương đều là những cự đầu sống không biết bao nhiêu năm. Một Tiên Vương sao có thể để ý đến một tiểu tử 17 tuổi, hơn nữa người này chỉ có tu vi chân tiên. Như vậy xứng sao? Ít nhất Cố Thanh bọn họ cảm thấy không xứng. Người đó là ánh mắt gì? Trần Hiên bất mãn nói, lẽ nào với thân phận và tư chất của ta không xứng có một vị thê tử Tiên Vương? Cố Thanh vội vàng xua tay. Có một tôn Tiên Vương tọa trấn, vậy Côn Lôn Tiên Tông nhất định có thể đứng vào hàng ngũ cự đầu đỉnh cao của tiên giới. Lăng Hư Tử bọn họ cho rằng ngày tốt lành đã đến rồi. Trong mấy ngày sau khi trở về Côn Lôn Tiên Tông, Linh Nguyệt không rời Trần Hiên nửa bước. Thấy Trần Hiên bên cạnh có một mỹ nữ đẹp không tưởng tượng nổi, Dương Húc và Ngô Hạo liền ghen tị muốn chết. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là lừa ở đâu về được mỹ nữ vậy? Dương Húc ánh mắt ghen tị nhìn Trần Hiên đang đắc ý. Chắc chắn là lừa gạt lương gia phụ nữ nào đó, tiểu tử này chắc chắn không có chuyện tốt. Ngô Hạo bĩu môi, Trần Hiên, ta khuyên ngươi nên lương thiện. Thấy hai tên gia hỏa này ghen tị muốn chết, Trần Hiên đắc ý nói, lừa gạt cái gì? Linh Nguyệt bị vẻ xoáy khí ngời ngời của ta mê hoặc, sống chết đòi làm vợ ta. Nói bậy, Linh Nguyệt mỹ nữ sao có thể để ý đến ngươi? Ngô Hạo khinh bỉ nói, ngươi tự mình lớn lên như thế nào không có chút khái niệm à? Đúng vậy đúng vậy, Trần Hiên ngươi thật không biết xấu hổ. Dương Húc vội vàng phụ họa. Hai người nhìn Linh Nguyệt bên cạnh Trần Hiên, trong lòng cảm khái. Linh Nguyệt lớn lên xinh đẹp như tiên, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm, sống động như mỹ nữ bước ra từ ả nỉm. Các ngươi tin hay không thủy, ta lười nói nhảm với các ngươi. Nói rồi, Trần Hiên muốn mang Linh Nguyệt rời xa hai tên gia hỏa này. Thấy Trần Hiên muốn đi, Ngô Hạo vội vàng gọi, nghĩa phụ, ngươi đợi chút. Ừ. Nghe Ngô Hạo gọi hắn là nghĩa phụ, Trần Hiên thần tình cổ quái nhìn về phía hắn, trong lòng ngươi chắc chắn không có chuyện tốt. Hắc, tiểu tử này muốn ngươi giúp hắn mang một người đến. Dương Húc cười hắc hắc, tiểu tử này hiện tại rất cô đơn. Trần Hiên hỏi, ai? Ngô Hạo sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng nói, khụ khụ, ta chỉ muốn ngươi giúp ta mang Ngao Băng lên tiên giới. Ồ, thì ra tiểu tử ngươi thật sự có một chân với Mẫu Long ở tổ Long Sảo. Trần Hiên bội phục nói, ta có nghe nói rồi, năng lực của Mẫu Long ở phương diện kia rất mạnh, ngươi lại có thể giải quyết được một con long, châu bọ à? Ngô Hạo bĩu môi, đừng nói nhảm, ngươi cứ nói mang hay không mang đi. Huynh đệ nhớ nữ nhân rồi, vậy đương nhiên phải giúp ngươi. Trần Hiên nói, không vấn đề, ngươi tự mình đi đi. Nhận được đáp lời của Trần Hiên, Ngô Hạo vui vẻ chạy đi. Cùng lúc đó, cao tầng Tiên Kiếm môn ở Linh Châu đang kinh hãi nhìn cường giả Chân Phượng Sào trước mắt. Đối mặt với cường giả Chân Phượng Sào đột nhiên đến, bọn họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cương giả chân phượng xào đến khí thế hung hăng, xem ra là người đến không có ý tốt. Môn chủ Thiên Kiếm môn cút ra đây. Phượng Minh đứng trên không trung Thiên Kiếm môn, khí chẳng cường đại phóng ra, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trên dưới Thiên Kiếm môn. Chương 98, không chừa 12, chương 98, không chừa 12. Lúc này, cương giả tổ chim chân phượng giáng lâm Thiên Kiếm môn. Cương giả tổ chim chân phượng đến với khí thế hung hăng, lập tức gây nên chấn động cho các phương thế lực, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Kiếm môn. Cương giả tổ chim chân phượng phô trương thanh thế, không hề che giấu, giống như muốn cho tất cả mọi người biết sự xuất hiện của bọn hắn. Chậc chậc, tổ chim chân phượng khí thế hung hăng à, chẳng lẽ Thiên Kiếm môn có kẻ không biết điều đắc tội tổ chim chân phượng rồi? Một vị cự đầu ẩn thân trong hư không, có chút hiếu kỳ. Rất nhiều người xem náo nhiệt thấy trận thế này đều cảm thấy Thiên Kiếm môn xong đời. Nhìn tiếng vượng hót trên không trung khí thế hung hăng, cao tầng Thiên Kiếm môn đều bị dọa sợ không nhẹ. Đến giờ bọn hắn vẫn không biết tổ chim chân phượng đến đây rốt cuộc là vì cái gì. Mà đệ tử Thiên Kiếm môn càng thêm kinh hãi, một luồng tử vong bao trùm lấy bọn hắn, khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng vượng hót ánh mắt dừng lại ở vị trí cao tầng Thiên Kiếm môn, ngữ khí băng lãnh, Thiên Kiếm môn môn chủ qua đây gặp ta. Ngữ khí không cho phép nghi ngờ, bá đạo cường thế. Thiên Kiếm môn môn chủ Lý Thanh Huyền thần sắc có chút hoảng trường, cẩn thận dè dặt đến trước mặt tiếng vượng hót, không biết chư vị đến Thiên Kiếm môn ta có việc gì. Lý Thanh Huyền trong lòng cũng đang mắng thầm, không biết kẻ nào không biết điều đắc tội tộc chân phượng. Thiên Kiếm môn hiện tại ở trước mặt tổ chim chân phượng chẳng là gì cả, tùy tay liền có thể diệt đi. Hắn thật lo lắng tổ chim chân phượng lần này đến là muốn diệt Thiên Kiếm môn. Bảo tất cả trưởng lão tu vi chân tiên trở lên của các ngươi ra đây. Tiếng vượng hót sắc mặt tâm lãnh, nếu phát hiện thiếu một người, ta nhất định diệt Thiên Kiếm môn của ngươi, mau lên. Ban đầu ở di tích tiên cổ, Tiếng vượng hót chính là nhận được tin tức truyền đến từ tộc nhân tổ chim chân phượng, nói bọn hắn phát hiện ra vàng tiên hồng nông. Mà khối vàng tiên hồng nông này bị một vị trưởng lão Thiên Kiếm môn cướp đi. Khi nàng chạy đến, lại không phát hiện ra vị trưởng lão Thiên Kiếm môn kia, ba vị tộc nhân tổ chim chân phượng càng là chết không toàn thây, đến cả cho cũng không tìm thấy. Có thể giết chết ba vị tộc nhân tổ chim chân phượng, Tiếng vượng hót nhận định thực lực đối phương tất nhiên rất mạnh, hoặc là có thủ đoạn đặc thù. Vì tìm không thấy người của Thiên Kiếm môn kia ở di tích tiên cổ, nàng chỉ có thể rời khỏi di tích tiên cổ đến Thiên Kiếm môn đòi người. Đối mặt với Tiếng vượng hót đầy sát khí, Lý Thanh Huyền không dám chậm trễ chút nào. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ gây họa chọc giận tổ chim chân phượng kia. Hắn không muốn vì một người mà liên lụy cả Thiên Kiếm môn. Các hạ, trưởng lão Thiên Kiếm môn đều ở đây. Lý Thanh Huyền chỉ vào đám trưởng lão Thiên Kiếm môn phía sau nói. Các trưởng lão Thiên Kiếm môn im như thóc, thở mạnh cũng không dám, sợ Tiếng vượng hót muốn hỏi tội bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn không biết vì sao người của tổ chim chân phượng lại đến tìm người, nhưng mọi người đều hiểu rõ đối phương đến không có ý tốt. Tiếng vượng hót ánh mắt nhìn về phía đám người, bắt đầu tìm kiếm người nàng muốn tìm. Nhưng nàng không tìm thấy người mình muốn tìm. Ban đầu tộc nhân tổ chim chân phượng truyền tin tức cho nàng có kèm theo hình ảnh. Thông qua hình ảnh trong ký ức, Tiếng Vượng Hót không tìm thấy người cần tìm. Người xác định người đủ rồi. Khí thế Tiếng Vượng Hót đột nhiên tăng lên, một trường đánh ra, một tiếng vượng hót vang lên. Một con chân phượng khổng lồ ngưng tụ mà thành, lao về phía Lý Thanh Huyền. Thấy vậy, Lý Thanh Huyền vội vàng chống đỡ. Nhưng hắn vẫn bị chân phượng đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn kinh khủng ổn định thân thể. Hắn vội vàng kiểm tra số lượng trưởng lão Thiên Kiếm môn, phát hiện thiếu một người. Người đó chính là Lục trưởng lão Chu Tiên Nguyên. Lục trưởng lão Chu Tiên Nguyên ở đâu? Lý Thanh Huyền giận dữ hét, mau tìm hắn cho ta. Tổ chim chân phượng trận thế quá lớn, cả Thiên Kiếm môn trên dưới người người hoang mang. Tiếng vượng hót còn bắt tất cả trưởng lão ra mặt, nhưng Chu Tiên Nguyên lại không thấy bóng dáng. Hắn ở đâu? Nghe nói còn một người chưa xuất hiện, Tiếng vượng hót liền cảm thấy có vấn đề. Đúng lúc Lý Thanh Huyền muốn dẫn người qua đó, một đạo thân ảnh từ sâu trong Thiên Kiếm môn lao ra, toàn tốc hướng ra ngoài bỏ chạy. Người này chính là Chu Tiên Nguyên. Hắn không ngờ người của tổ phượng lại nhanh như vậy đã tìm tới. Hắn cũng hiểu rõ kết cục sau khi bị bắt, cho nên chỉ có thể bỏ trốn. Nhưng cả Thiên Kiếm môn đã sớm bị người của tổ chim chân phượng bố trí thiên la địa võng, không ai có thể trốn thoát dưới mắt người của tổ chim chân phượng. Ngay khi Chu Tiên Nguyên vừa xuất hiện, trên không trung Thiên Kiếm môn bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh. Hừ, trốn thoát được sao? Một luồng lực lượng cường hành xuất hiện, trực tiếp đánh Chu Tiên Nguyên xuống. Chu Tiên Nguyên ngã trên mặt đất, ánh mắt kinh khủng nhìn lên không trung, tuy rằng không thể nhìn thấy thân ảnh đối phương, nhưng thực lực của đối phương khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại, trốn là không thoát được rồi. Chính là ngươi. Nhìn thấy Chu Tiên Nguyên, Tiếng Vượng Hót liền xác định người này chính là người nàng muốn tìm, giao đồ vật ra đây. Nhìn Tiếng Vượng Hót trước mắt, Chu Tiên Nguyên ánh mắt lóe lên, ta không biết ngươi muốn vật gì. Tìm chết. Tiếng Vượng Hót một tay bóp cổ Chu Tiên Nguyên, lạnh lùng nói, đừng có giả ngây giả ngô với ta, muốn chết thì cứ ngoan ngoãn khai báo, giao đồ vật ra đây. Nghe Tiếng Vượng Hót nói vậy, các trưởng lão Thiên Kiếm môn dường như hiểu ra sự tình. Hiển nhiên là Chu Tiên Nguyên lấy đồ của tổ chim chân phượng, sau đó bị phát hiện. Hiện tại các trưởng lão Thiên Kiếm môn hận thấu Chu Tiên Nguyên. Đồ vật không ở chỗ ta. Chu Tiên Nguyên run giọng nói, người cũng không phải ta giết, các ngươi tha cho ta đi. Nghe vậy, Tiếng Vượng Hót cũng biết Chu Tiên Nguyên không có thực lực giết chết ba tộc nhân tổ chim chân phượng kia. Ở đâu? Người kia là ai? Tiếng Vượng Hót ánh mắt sát ý mãnh liệt, dám trêu chọc tổ chim chân phượng ta sẽ khiến hắn hối hận khi đến thế gian này. Ở Côn Lôn Tiên Tông, người kia tên là Trần Hiên. Chu Tiên Nguyên vội vàng nói, môn chủ kiếm vô song của Thiên Kiếm môn ta có giao tình với Trần Hiên kia, cho nên hắn mới ra tay cứu ta. Nghe Chu Tiên Nguyên nói vậy, cao tầng và đệ tử Thiên Kiếm môn đều cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ kiếm vô song vẫn còn tồn tại trên đời? Mà Chu Tiên Nguyên cũng cố ý nhấn mạnh Thiên Kiếm môn có giao tình với Trần Hiên kia của Côn Lôn Tiên Tông. Hắn muốn Tiếng Vượng Hót kiêng kỵ Côn Lôn Tiên Tông, như vậy Tiếng Vượng Hót sẽ không dám hạ sát thủ với hắn. Gần đây sự tích về Côn Lôn Tiên Tông truyền ra, rất nhiều người đều cho rằng Trần vô địch của Côn Lôn Tiên Tông kia nên trở về rồi, nếu không Côn Lôn Tiên Tông sẽ không cao điệu như vậy. Hừ, chỉ là một Côn Lôn Tiên Tông nhỏ bé mà thôi, lũ sâu kiến. tiếng phượng hót tự nhiên sẽ không để một Côn Lôn Tiên Tông đã suy tàn vào mắt. Cho dù Trần Vô Địch còn ở đó, tổ chim chân phượng cũng không cần kiêng kỵ Côn Lôn Tiên Tông. Nhưng nàng không chắc Chu Tiên Nguyên nói có phải là thật hay không. "Tiểu thư." Tiếng phượng hót hướng về một nơi cung kính hành lễ. Một đạo thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trong tâm mắt mọi người. Người đến thân tư xuất trần, toàn thân tản ra một luồng tiên huy khiến người ta kính sợ, một đôi mắt phượng hẹp dài tỏ vẻ vũ mị, lại mang theo một tia lãnh mạc. Nhìn thấy người đến, rất nhiều người đều nhận ra thân phận của nàng. Phượng Chí Tiên, đương đại yêu nghiệt đệ nhất của tổ chim chân phượng, một trong thập đại yêu nghiệt của tiên giới. Phượng Chí Tiên nhẹ nhàng giơ ngọc chỉ, một đạo thần quang tiến nhập vào giữa trán Chu Tiên Nguyên. Ngay sau đó Chu Tiên Nguyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Chưa đến chốc lát, Chu Tiên Nguyên liền tắt thở, thần hồn tiêu tán. Quả thật ở trong tay người kia. Thông qua nhiếp thủ ký ức thần hồn của Chu Tiên Nguyên, Phượng Chí Tiên có được đáp án mình muốn. Vàng Tiên Hồng Mông đã ở trong tay Trần Hiên, vậy tự nhiên phải lấy lại. "Tiểu thư, những người này xử trí thế nào?" Tiếng Phượng hốt liếc nhìn cao tầng Thiên Kiếm môn, sau đó hỏi. Phượng Chí Tiên xoay người, liên bộ bước ra, sau đó biến mất tại chỗ. Không chừa một ai. Thanh âm băng lãnh không mang theo một tia cảm tình của Phượng Chí Tiên vang lên. Trong ngay mắt, tất cả mọi người Thiên Kiếm môn như rơi vào hầm băng. Chương 99, trận chiến định mệnh đến, chương 99, trận chiến định mệnh đến. "Tiêu Phàm, cút ra đây chịu chết cho ta." Ngày hôm ấy, trên bầu trời Côn Lôn Tiên Tông vang vọng một tiếng quát lớn, âm thanh tràn ngập sát ý rồi lại. Một bóng người xuất hiện trên không trung. Kẻ đến chính là Tiêu Đồng. Nghe tin có người đến Côn Lôn Tiên Tông gây sự, các cao tầng và đệ tử Côn Lôn Tiên Tông lần lượt xuất hiện quan sát kẻ đến. Tiêu Phàm đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, "Tiêu Đồng, ngươi lại dám đến?" Từ khi biết Tiêu Đồng trở thành kẻ đi theo hư vô mệnh, Tiêu Phàm biết mình muốn giết Tiêu Đồng không còn dễ dàng như vậy. Dù sao thân phận hư vô mệnh không đơn giản, ít nhất Tiêu Phàm cho rằng nội tình Côn Lôn Tiên Tông không thể lay chuyển thế lực sau lưng hư vô mệnh. Hắn không ngờ Tiêu Đồng lại đến tìm hắn. "Ngươi là ai?" Lăng Hư Tử xuất hiện trước mặt Tiêu Đồng. Phát hiện Tiêu Đồng có tu vi chân tiên trung kỳ, Lăng Hư Tử không để ý, dù sao một chân tiên hắn thật sự không để vào mắt. Đối phương đến tìm Tiêu Phàm, xem ra là đến gây hấn. "Tiêu Đồng." Tiêu Đồng lạnh lùng nói. Biết thanh niên trước mắt là Tiêu Đồng, Lăng Hư Tử nhíu mắt, nguyên lai là Tiêu Đồng của Tiêu gia, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đối với Tiêu Đồng, Lăng Hư Tử tự nhiên biết rõ. Dù sao Trần Hiên và Tiêu Phàm đã đại khai sát giới ở Tiêu gia, giết cho Tiêu gia gà bay chó sủa, thương vong hơn nữa. Mà Tiêu Đồng lúc đó vừa hay không ở Tiêu gia, nếu không hắn cũng khó tránh khỏi kết cục bị giết. Tiêu Đồng thân là kẻ đi theo hư vô mệnh, hắn dám đến Côn Lôn Tiên Tông, chắc chắn có hư vô mệnh chống lưng. "Tiểu tử, Côn Lôn Tiên Tông ta còn chưa đến lượt ngươi đến dương ai?" Lăng Hư Tử không khách khí nói, "Nếu không thất thời, đừng trách Côn Lôn Tiên Tông ta khi ngươi yếu thế." Lời Lăng Hư Tử vừa dứt, một tiếng khinh miệt truyền đến. Một Côn Lôn Tiên Tông nhỏ bé, khẩu khí thật lớn. Một bóng người được thần quang bao quanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kẻ đến mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, đầu đội mũ lông vũ. Thấy người này xuất hiện, sắc mặt Lăng Hư Tử thay đổi, vì hắn phát hiện đối phương lại có tu vi chuẩn tiên đế. Hắn rất nhanh đã đoán ra thân phận đối phương. Côn Lôn Tiên Tông tuy nhỏ, nhưng đệ tử Côn Lôn Tiên Tông ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Lăng Hư Tử thần tình tự nhiên nói, nếu có người muốn khi dễ đến cửa, thì đệ tử Côn Lôn Tiên Tông ta cũng không sợ. Tuy biết thân phận đối phương, nhưng Lăng Hư Tử không hề sợ hãi. Vì hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua Côn Lôn Tiên Tông. Tiêu Đồng chắc chắn sẽ đổ sát Côn Lôn Tiên Tông, dù sao Tiêu Phàm và Trần Hiên đã giết quá nhiều người của Tiêu gia. Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn phế bỏ. Mà Lăng Hư Tử sở dĩ có tự tin, là vì hắn tin Trần Hiên. Trần Hiên đã nói không cần sợ bất kỳ ai, thì Lăng Hư Tử tự nhiên phải mạnh mẽ. Dù sao Côn Lôn Tiên Tông hiện tại cũng có Tiên Vương tọa trấn, cho dù là độ kiếp Tiên Vương muốn ra tay, cũng phải kiêng kỵ vị Tiên Vương của Côn Lôn Tiên Tông. Vậy thì để Tiêu Phàm ra đây quyết một trận tử chiến với ta, mối thù máu biển sâu của Tiêu gia ta nhất định phải trả bằng máu. Ánh mắt Tiêu Đồng tràn ngập hàn khí, trận chiến giữa hắn và ta sớm muộn gì cũng đến, Côn Lôn Tiên Tông không bảo vệ được hắn. Có hư vô mệnh ở đây, Tiêu Đồng cũng có tự tin đấu với Lăng Hư Tử. Tiêu Đồng là kẻ đi theo của bản điện hạ. Khí tức trên người hư vô mệnh dần tăng lên, uy áp chuẩn Tiên Vương bao trùm toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông, hắn tu luyện có khúc mắc trong lòng, thì bản điện hạ tự nhiên phải giúp giải quyết. Cảm nhận khí tức hư vô mệnh tỏa ra, đệ tử Côn Lôn Tiên Tông trong lòng kinh hãi. Đã có người muốn đến tìm chết thì thỏa mãn hắn vậy. Trần Hiên xuất hiện bên cạnh Lăng Hư Tử, mỉm cười nhìn hư vô mệnh. Mọi thông tin về hư vô mệnh đều bị Trần Hiên nhìn thấu. Đối với thực lực chuẩn Tiên Vương của hư vô mệnh, Trần Hiên không lo lắng, hơn nữa trong lòng còn có một luồng chiến ý. Với thực lực hiện tại của hắn, đồng cảnh không có đối thủ, chỉ có đối thủ cấp bậc như hư vô mệnh mới khiến hắn hứng thú. "Ngươi là Trần Hiên?" Ánh mắt Tiêu Đồng hằn học nhìn chằm chằm Trần Hiên, sắc ý trong mắt mãnh liệt. Trần Hiên cho Tiêu Đồng một ánh mắt tán thưởng, nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi nói đúng rồi." Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Đồng siết chặt nắm đấm. "Tiêu Phàm ra đây đi, gặp mặt cửu nhân của ngươi." Trần Hiên nói, "Đừng để người ta cho rằng ngươi là kẻ nhát gan, nếu không Côn Lôn Tiên Tông sẽ bị người khác xem thường. Còn một điểm nữa, trận chiến này ngươi chỉ có thể thắng không được thua, vì Côn Lôn Tiên Tông ta không chịu nổi mất mặt." Lời Trần Hiên vừa dứt, Tiêu Phàm liền đến bên cạnh hắn. Thấy Tiêu Phàm xuất hiện, ánh mắt Tiêu Đồng lóe lên sát ý lạnh lẽo, "Tiêu Phàm, hôm nay ngươi phải chết." Nghe lời nói tràn ngập sát ý của Tiêu Đồng, Tiêu Phàm không cam chịu yếu thế, "Muốn giết ta, thì xem ngươi có bản lĩnh đó không." Ánh mắt hư vô mệnh rơi vào người Tiêu Phàm, cau mày. Tu vi của tiểu tử này lại đạt đến chân tiên trung kỳ, có chút thú vị. Lúc đầu hắn biết thông tin về Tiêu Phàm vẫn là tu vi chân tiên sơ kỳ. Mới qua bao lâu, Tiêu Phàm lại tấn thăng đến chân tiên trung kỳ. Hơn nữa hắn cũng biết một tin tức, đó là khối tiên cốt mà Tiêu Đồng có được chính là từ người Tiêu Phàm cướp được. Nhưng hư vô mệnh cũng không để ý, dù sao tư chất Tiêu Đồng cũng không tệ, cho dù tiên cốt là cướp được, thì hắn cũng có thể dựa vào tiên cốt tu luyện đến tầng thứ mà người thường khó đạt được. ta đi, không ngờ hôm nay có kịch hay để xem rồi. Lô Hạo nhìn hai bên khí thế lạnh lùng trên không trung, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, không biết ai mới có thể đứng đến cuối cùng đây. Đối với Tiêu Phàm, Lô Hạo đã biết một số thông tin từ Trần Hiên. Còn cần phải hỏi sao? Dương Húc tự tin nói, chắc chắn là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông ta châu bỏ, cái tên Tiêu Đồng gì đó chắc chắn sẽ bị Tiêu Phàm đánh cho ra bã. Cường giả cấp bậc chân tiên đại chiến, Lô Hạo và Dương Húc rất mong chờ. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng Trần Hiên. Trần Hiên đã không sợ, thì chứng tỏ trận chiến này sẽ không thua. Mà trong hư không sâu thẳm, cường giả Chân Phượng Sảo đang chú ý mọi chuyện xảy ra ở Côn Lôn Tiên Tông. Tiểu thư, Hư Vô Mệnh đang ở Côn Lôn Tiên Tông, chúng ta tiếp theo nên tính toán thế nào? Phượng Minh trầm giọng nói. Lần này bọn họ đến Côn Lôn Tiên Tông là để lấy lại Hồng Mông Tiên Kim, sau đó là diệt Côn Lôn Tiên Tông. Nhưng hiện tại Hư Vô Mệnh đang ở Côn Lôn Tiên Tông, nếu bọn họ động thủ chắc chắn sẽ gây ra bất mãn cho Hư Vô Mệnh. Vậy thì xem một vở kịch hay trước đã. Phượng Chí Tiên huệ bại rối người, nhàn nhạt nói, Côn Lôn Tiên Tông đã không sợ Hư Vô Mệnh, thì ta phải xem bên trong có gì bí ẩn. Một môn phái suy tàn như Côn Lôn Tiên Tông lại không sợ con trai Tiên Vương là Hư Vô Mệnh. Điều này khiến Phượng Chí Tiên cảm thấy tò mò. Nếu đổi thành thế lực tiên môn khác đối mặt với Hư Vô Mệnh, chắc chắn sẽ sợ hãi và phần. Mà Phượng Chí Tiên cũng muốn xem Hư Vô Mệnh dạo gần đây có tiến bộ gì không. Dù sao nàng và Hư Vô Mệnh đều là thập đại yêu nghiệt được tiên giới công nhận. Phượng Chí Tiên cũng nhận được tin tức, tu vi Hư Vô Mệnh đã đạt đến cấp bậc chuẩn tiên vương. Đối với thiếu tông chủ của Côn Lôn Tiên Tông, trong mắt Phượng Chí Tiên lộ ra một tia hiếu kỳ. Phượng Chí Tiên cũng biết một số thông tin về Trần Hiên từ bên ngoài. Nếu Trần Hiên thật sự yêu nghiệt như lời đồn, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ bất phàm. Chương 100, không cùng đẳng cấp, chương 100, không cùng đẳng cấp. Trên không trung, Tiêu Phàm và Tiêu Đồng đứng đối diện nhau từ xa, khí thế của cả hai đều hùng hực, tóc hai bay múa. Đây là một trận chiến sinh tử. Trong mắt Tiêu Đồng tràn đầy sát ý, hắn ra tay trước. Khi pháp ấn được triển khai, một nguồn sức mạnh pháp tắc khổng lồ ngưng tụ thành hình, vô số ánh sáng tiên chiếu rọi cả vùng đất trời này. Tu vi chân tiên không hề giữ lại chút nào, hắn biết Tiêu Phàm thực lực không yếu, cho nên không cần thiết phải khinh thị đối thủ. Thần sắc Tiêu Phàm không hề có chút biến hóa nào, trong mắt chỉ có sát ý băng giá. "Tiêu Phàm, trận chiến này, ta nhất định phải khiến ngươi trả máu bằng máu." Tiêu Đồng xông về phía Tiêu Phàm, giơ tay đánh ra một chưởng, "Chết đi cho ta." Chân tiên chi lực quyển như rồng giận từ vực sâu xuất hiện, đánh thẳng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không cam yếu thế, vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, chân tiên chi lực trong cơ thể rung động. Hắn một quyền tung ra, trật tự thần liên tựa như bay múa giữa đất trời. Theo một tiếng nổ lớn, đất trời rung chuyển, lực lượng đáng sợ càn quét khắp nơi. Chân tiên đối quyết, nguồn sức mạnh hủy diệt tính khiến cho hư không xung quanh vỡ vụn. Lần giao thủ đầu tiên, Tiêu Đồng lại không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị lực lượng bộc phát của Tiêu Phàm đánh bay. Hắn ổn định thân hình, sắc mặt tâm trầm, đáng chết. Đều là tu vi chân tiên sơ kỳ, thủ đoạn mà Tiêu Phàm thi triển lại càng thêm cường hành. Rõ ràng, công pháp mà hai người tu luyện có sự khác biệt rất lớn. Tiêu Đồng, ngươi đừng làm ta mất mặt. Hư Vô Mệnh lạnh lùng nói, dù sao ngươi cũng là kẻ đi theo của ta. Hư Vô Mệnh đã muốn ra mặt vì Tiêu Đồng, thì hắn cũng không hy vọng Tiêu Đồng thua cuộc. Điều này liên quan đến mặt mũi của hắn. Tiêu Đồng nghiến răng, trong lòng cũng đã có quyết định. Hắn thúc đẩy tiên cốt trong cơ thể, chân tiên chi lực tăng lên, tự thân tỏa ra một vầng hào quang, huyền như một vầng thái dương trên không trung. Một khối tiên cốt xuất hiện ở ngực hắn, phía trên có không ít phù văn lưu động, mỗi một phù văn đều phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo chi lực. Nhìn thấy tiên cốt trên người Tiêu Đồng, sắc mặt mọi người hơi đổi. Đây chính là tiên cốt sao? Khí tức thật đáng sợ, khó trách có thể trở thành kẻ đi theo của Hư Vô Mệnh. Mỗi một kẻ đi theo bên cạnh Hư Vô Mệnh đều có một mặt phi phàm, mỗi một người lấy ra đều là hàng ngũ kiêu tử trời ban, chỉ có điều những kẻ đi theo này ở trước mặt Hư Vô Mệnh thì trở nên ảm đạm vô quang mà thôi. Nghe đồn tiên cốt của Tiêu Đồng là từ trên người Tiêu Phàm đào lấy, nếu đúng là như vậy thì thủ đoạn này quá đê tiện vô sỉ. Nghe đồn chắc chắn là thật, nếu không thì Tiêu Phàm sao lại giết đến Tiêu gia. Trong hư không, cường giả các thế lực ngấm ngầm quan sát chiến đấu của Tiêu Phàm và Tiêu Đồng. Nhìn thấy tiên cốt xuất hiện, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mọi người đều rõ ràng chỗ tốt của việc sở hữu tiên cốt. Thấy Tiêu Đồng thúc đẩy tiên cốt, ánh mắt Tiêu Phàm lập tức lạnh xuống, "Hừ, đồ không phải của ngươi, ngươi chung quy không thể nắm giữ triệt để, cuối cùng vẫn chỉ là một trò cười." Vừa nói, thân thể Tiêu Phàm tỏa ra ánh sáng thần rực rỡ, ánh sáng khiến cho 9 tầng trời tinh tú cũng ảm đạm thất sắc. Một khối tiên cốt tỏa ra ánh sáng tiên xuất hiện trước ngực hắn, chi chít phù văn vần quanh. So với tiên cốt trên người Tiêu Đồng, tiên cốt của Tiêu Phàm càng thêm cường đại, phù văn ẩn chứa bên trên càng thêm đáng sợ. Chỉ đơn thuần luận về khí tức, hai khối tiên cốt căn bản không cùng đẳng cấp. Khối tiên cốt này quá đáng sợ, phù văn chi chít kia huyền như tồn tại một thế giới, đều có một loại vô thượng sức mạnh. Tiêu Phàm không phải đã bị đào mất tiên cốt rồi sao? Sao hắn còn sở hữu một khối tiên cốt? TTT, khối tiên cốt này không hề tầm thường, tiên cốt của Tiêu Đồng hoàn toàn không thể so sánh. Thắng bại đã định, Tiêu Đồng lần này chắc chắn phải chết. Xem ra hắn vẫn là quá tự đại, không ngờ Tiêu Phàm còn có một khối tiên cốt. Những người xung quanh nhìn thấy tiên cốt trước ngực Tiêu Phàm đều chấn kinh. Những người không biết tin tức đều lộ ra vẻ khó tin. Về phần Tiêu Đồng, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Hắn tuy rằng biết Tiêu Phàm còn có một khối tiên cốt, nhưng không ngờ khí tức tiên cốt của đối phương lại càng mạnh hơn. Có chút đáng tiếc. Hư Vô Mệnh khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn đối với nhân tài đặc biệt như Tiêu Phàm này khá coi trọng, chỉ tiếc Tiêu Phàm là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông. Hư Vô Mệnh muốn chiêu mộ Tiêu Phàm cũng không có khả năng. Điện hạ, Tiêu Đồng e rằng không phải đối thủ, hắn nguy hiểm rồi. Tiến Vô Lệnh nhìn Tiêu Đồng và Tiêu Phàm, hai người tuy là chân tiên trung kỳ, nhưng sai biệt vẫn rất lớn. Đều là kẻ đi theo của Hư Vô Mệnh, Tiến Vô Lệnh là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả những kẻ đi theo. Hắn cũng rõ ràng thực lực của Tiêu Đồng, bởi vì hai người đã từng so tài. Mà hắn chỉ cần nhìn thoáng qua Tiêu Phàm liền đoán định Tiêu Đồng không phải đối thủ. Tiêu Đồng dù sao cũng là kẻ đi theo của ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết? Hư Vô Mệnh nói, nếu hắn thật sự không địch lại, ngươi cứu người xuống là được. Thuộc hạ hiểu rõ. Yến Vô Lệnh đáp lời. Hư Vô Mệnh có thể đưa ra lựa chọn này, trong lòng Yến Vô Lệnh vẫn có chút cảm xúc. Nếu Hư Vô Mệnh không quan tâm đến Tiêu Đồng, thì hình tượng của hắn trong mắt tất cả những kẻ đi theo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn Yến Vô Lệnh cũng tin một điều, có Hư Vô Mệnh ở đây, Côn Lôn Tiên Tông không có khả năng lấy mạng Tiêu Đồng. Câm miệng cho ta. Tiêu Đồng gầm lớn, thúc đẩy tiên cốt phát động công kích về phía Tiêu Phàm. Chỉ thấy tiên cốt tỏa ra một đạo ánh sáng trắng, nơi ánh sáng trắng đi qua hư không chấn động, phảng phất như muốn bị xé nát. Ánh sáng trắng đánh thẳng về phía Tiêu Phàm. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong ánh sáng trắng, rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Lực lượng ẩn chứa trong ánh sáng trắng cho dù là cường giả chân tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng phải lùi tránh. Tịch diệt chi quang. Tiêu Phàm băng giá nói. Tiên cốt trước ngực ánh sáng tiên đại thịnh, một đạo ánh sáng thần kinh tiên động địa từ trong tiên cốt bạo phát ra, khí thế hạo đại, xé trời rách đất. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ của tịch diệt chi quang, người quan chiến đều bị dọa đến da đầu tê dại. Ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo ánh sáng va chạm, bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên, cả phiến hư không trước tiên là vặn mèo, sau đó vỡ vụn ra, lực phá hoại to lớn lan tràn ra bốn phía. Giờ khắc này, cả bầu trời Côn Lôn Tiên Tông đều đang ở trong chiến động. Lần giao thủ này, công kích của Tiêu Đồng bị dễ dàng đánh tan, mà tịch diệt chi quang mà Tiêu Phàm phóng ra mang theo uy lực vô thượng đánh về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng vội vàng lấy tiên khí mà Hư Vô Mệnh tặng cho hắn ra để phòng ngự. Chỉ thấy tiên khí trong tay hắn bạo phát ra vô tận ánh sáng tiên, một nguồn sức mạnh pháp tắc cường đại ngưng tụ. Tịch diệt chi quang rơi vào tiên khí kia, lập tức bị ngăn lại. Nhưng Tiêu Đồng cũng không dễ chịu, cả người bị đánh bay, một ngụm máu tiên phun ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn lại một lần nữa bị thương. Trừng mắt nhìn Tiêu Phàm trước mắt, trong mắt Tiêu Đồng tràn đầy bất cam và phẫn nộ, đáng chết xuất sinh, dựa vào cái gì mà hắn mạnh hơn ta? Lần này nếu không phải sở hữu một thanh tiên khí có chuẩn tiên vương pháp tắc, hắn có thể tưởng tượng được kết cục của mình. Rất nhiều người đều nhìn ra được lực lượng chuẩn tiên vương pháp tắc ẩn chứa trong tiên khí mà Tiêu Đồng cầm trong tay. Mà mọi người cũng có thể đoán được thanh tiên khí kia chính là xuất từ tay Hư Vô Mệnh. Một thanh tiên khí rách nát cũng không thể thay đổi kết cục phải chết của ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, đồ không thuộc về ngươi chung quy không thể mang đến cho ngươi bất kỳ sự thay đổi nào. Nghe vậy, Tiêu Đồng tức đến không nhẹ, nhưng hắn lại không thể phản bác. Nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng thua Tiêu Phàm, cũng không thể thua nổi. Hừ, thằng nhãi danh vô tri. Nghe thấy lời chào phúng của Tiêu Phàm, Hư Vô Mệnh trong lòng cười lạnh, tiên khí xuất từ ta ẩn chứa chuẩn tiên vương pháp tắc, ngươi cho rằng giống như bề ngoài bình thường vậy sao? Chương 101, cút xéo sang một bên, chương 101, cút xéo sang một bên. Tiêu Phàm, ngươi đừng đắc ý, cuồng vọng phải trả giá đắt. Vừa nói, Tiêu Đồng tay nắm tiên khí, đối Tiêu Phàm triển khai ác chiến. Có tiên khí trong tay, thực lực Tiêu Đồng tăng lên đáng kể, từng đạo pháp tắc lực lượng cường đại từ tiên khí phát ra. Tiêu Phàm mắt không chút sợ hãi, tay không tấc sắt đối chiến Tiêu Đồng. Hắn quang mang rực rỡ, uyển như một tôn chiến thần, khí thế vô song. Hai người chiến đấu dần tiến vào hồi gay cấn. Dù Tiêu Đồng có tiên khí, nhưng hắn không thể nhờ nó áp chế Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm càng đánh càng hăng. Tiên cốt trong ngực Tiêu Phàm khí thế càng thêm cường đại, tựa hồ dẫn động thiên địa pháp tắc, khiến cả vùng trời đất đại đạo hoành minh. Không thể không thừa nhận tiểu tử này thực lực rất mạnh, không hổ là kẻ có tiên cốt. Hư Vô Mệnh nhíu mày, Tiêu Đồng muốn thắng, tất phải trả giá. Hắn biết Tiêu Đồng còn át chủ bài cuối cùng chưa dùng. Hơn nữa Hư Vô Mệnh cũng biết át chủ bài của Tiêu Đồng không tầm thường. Nếu cứ theo cục diện hiện tại, Tiêu Đồng bị đánh bại chỉ là sớm muộn. Điện hạ, ta thấy Tiêu Phàm kia có lẽ còn ẩn giấu. Tiến Vô Lệnh trầm giọng nói, nếu hắn chỉ có chút thủ đoạn này, khẳng định không thắng được Tiêu Đồng. Tuy Tiêu Đồng hiện tại bị thương, nhưng Yến Vô Lệnh hiểu rõ người trước còn chưa triệt để thi triển thủ đoạn. Hư Vô Mệnh không thể phủ nhận gật đầu. Cho ngươi một khối tiên cốt mà ngươi cũng vô dụng. Tiêu Phàm một quyền đánh ra, quyền quang mênh mông che trời lấp đất, ngươi chẳng qua chỉ là một trò cười, cút cho ta. Một quyền này, Tiêu Phàm vận chuyển Bát Cửu Huyền Công đến cực trí, quyền uy khủng bố tràn ngập đất trời. Khoảnh khắc này, trời đất chấn động, phản phất bị một bàn tay lớn quấy động. Đối diện một quyền này của Tiêu Phàm, đồng tử Tiêu Đồng co rút, tiên khí trong tay khẽ run. Hắn thôi động tiên cốt quang mang chớp động, một đạo trận văn xuất hiện. Oanh! Quyền quang giáng xuống, tiên cốt trước ngực Tiêu Đồng ứng thanh mà nứt, đạo trận văn ngừng tụ vỡ tan. Tiêu Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người truy lạc, hung hăng đập xuống đất, tạo thành một hố lớn. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh âm thầm kinh hãi. Hư Vô Mệnh nhíu mày, còn không chuẩn bị động thủ với át chủ bài sao? Thấy Tiêu Đồng bị đánh thành bộ dạng này, Hư Vô Mệnh có chút không nhìn nổi nữa. Ha ha ha, cái gì chó má truy tùy giả? Xem ra chủ nhân của ngươi mắt không ra gì, cười chết ta. Dương Húc cười không kiêng nể gì. Không ít người ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Hắc hắc, ngươi tiểu tử đừng lớn tiếng thế, để người ta nghe thấy không hay đâu nha. Lô Hạo hắc hắc cười nói, người ta dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt của tiên giới, mắt sao có thể kém? Cùng lắm là nhìn nhầm thôi. Nghe tiếng chào phúng của hai tên này, sắc mặt Hư Vô Mệnh âm trầm. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Trong mắt hắn, Dương Húc và Ngô Hạo chẳng qua là sâu kiến, tu vi nhân tiên còn chưa đạt tới. Bị hai con sâu kiến chảo phúng, Hư Vô Mệnh cảm thấy mất mặt. Mà Tiêu Đồng vẫn là truy tùy giả do hắn đích thân chọn, nay bị Tiêu Phàm đánh thành bộ dạng thảm hại. Ngươi ép ta! Tiếng nói đầy phẫn nộ của Tiêu Đồng truyền ra. Hắn từ từ đứng dậy từ hồ lớn, khí tức toàn thân biến đổi. Song mâu Tiêu Đồng lóe lên kim sắc quang mang, phù văn pháp tắc huyền ảo không ngừng ngưng tụ. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của hắn, tựa như có thể thấy hai thế giới, trong hai thế giới này có thể thấy vô số sinh linh tiêu vong. Khoảnh khắc này, lực lượng trong cơ thể Tiêu Đồng đều dồn về song mâu, máu toàn thân trong nháy mắt biến thành màu vàng, huyền như hoàng kim tiêu trúc. Hai đạo thần quang màu vàng từ mắt hắn bạo xạ ra, oanh về phía Tiêu Phàm. Cảm thụ được sự cường đại của hai đạo thần quang này, Tiêu Phàm không dám đại ý, hắn lập tức thôi động tiên cốt. Luân hồi kiếp quang. Thần thông thứ hai của tiên cốt phát ra, quang mang thông thiên triệt địa chiếu rọi thương vũ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lại lần nữa bị chấn kinh. Oanh! Lực lượng hai bên va chạm, luân hồi kiếp quang dễ dàng phá diệt hai đạo thần quang mà Tiêu Đồng tự hào. Luân hồi kiếp quang càng mang theo lực lượng đáng sợ vành về phía Tiêu Đồng. Khoảnh khắc này, Tiêu Đồng rốt cuộc ý thức được sự khác biệt giữa mình và Tiêu Phàm, nhưng hắn không cam tâm. Hắn thôi động tiên khí trong tay, bắt đầu thiêu đốt bản nguyên lực lượng trong cơ thể. Hắn triệt để liều mạng. Một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Tiêu Đồng, đạo hư ảnh kia quang mang vạn trượng, khí thôn hoàn vũ, toàn thân oanh nhiêu pháp tắc cường đại. Và khi nhìn thấy thân ảnh này, rất nhiều người đều biết đạo thân ảnh kia ẩn chứa đạo pháp chuẩn tiên vương. Hư vô mệnh thua không nổi. Trong hư không, Phượng Chí Tiên ánh mắt mang theo một tia bị gì. Hiển nhiên hư vô mệnh để bảo đảm Tiêu Đồng có thể thắng Tiêu Phàm, hắn cư nhiên ở tiên khí của Tiêu Đồng bố trí đạo pháp chuẩn tiên vương. Một đạo đạo pháp chuẩn tiên vương, tức là có lực lượng của chuẩn tiên vương. Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là chân tiên, một chân tiên làm sao có thể thừa nhận được lực lượng của một tôn chuẩn tiên vương? Chết tiệt, tiên khí kia cư nhiên tồn tại đạo pháp chuẩn tiên vương, ti bị vô sỉ tiểu nhân. Lăng Hư Tử tức giận mắng, nhưng hắn lại không thể xuất thủ, hơn nữa hắn cũng không có tự tin có thể tiếp nhận đạo pháp lực lượng do một tôn chuẩn tiên vương bố trí. Tiêu Phàm, kết thúc rồi. Tiêu Đồng ánh mắt âm trầm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thì sao? Ngươi chung quy vẫn phải bị ta giết chết. Tiêu Phàm có thể cảm thụ được áp bức cảm mà đạo chuẩn tiên vương hư ảnh mang lại, nhưng thần tình hắn không hề lộ ra chút sợ hãi, chỉ có chiến ý mãnh liệt. Trần Hiên đứng xem bên cạnh cũng không có ý định xuất thủ, bởi vì hắn đối với Tiêu Phàm vẫn có tự tin. Pháp tướng thiên địa. Thân hình Tiêu Phàm đột nhiên bạo trướng, thân khu khổng lồ xuất hiện trên không, nhìn từ xa tựa như tiếp trời lên đất, giống như một tôn đại năng khai thiên tịch địa. Hắn toàn thân tỏa ra kim sắc thần quang, huyền như một tôn chiến thần tại thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Đây là thủ đoạn gì? Pháp tướng thiên địa, giống như dị tượng, thực lực hắn càng mạnh hơn. Có chút ý tứ, chỉ bất quá pháp tướng thiên địa này so với chuẩn tiên vương hư ảnh kia vẫn có chút khác biệt. Thấy Tiêu Phàm thi triển ra pháp tướng thiên địa, các cường giả quan chiến trong hư không đều có chút bất ngờ. Thấy Tiêu Phàm thi triển ra thủ đoạn thông thiên như vậy, sắc mặt Tiêu Đồng ngầm trầm. Chuẩn tiên vương hư ảnh song thủ đối diện Tiêu Phàm đẩy qua, lực lượng pháp tắc chuẩn tiên vương cường đại nổ tung, hư không xung quanh bị xé rách. Tiêu Phàm cự đại pháp tướng không cam chịu yếu thế, khí thế hung hăng lên. Hai bên chiến đấu kịch liệt, lực lượng đáng sợ lan ra xung quanh. Cuối cùng, chuẩn tiên vương hư ảnh tiêu tán, Tiêu Phàm pháp tướng tiêu thất. Kết quả là Tiêu Đồng như một con chó chết nằm trên mặt đất. Khóe miệng Tiêu Phàm chấn máu, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng tình huống của hắn tốt hơn Tiêu Đồng nhiều. Chết đi. Tiêu Phàm mắt lộ hung quang, xông về phía Tiêu Đồng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xông về phía Tiêu Phàm, đồng thời quát, đến đây thôi. Thấy vậy, Trần Hiên trực tiếp xuất thủ, cút xéo sang một bên. Hắn một quyền đánh ra, quyền quang cái thế khí thôn và lý. Người kia trong nháy mắt bị Trần Hiên một quyền đánh bay, ngã xuống đất ho khan ra máu không ngừng. Hắn thần sắc kinh ngạc nhìn Trần Hiên. Côn Lôn Tiên Tông là muốn biến mất khỏi thế gian sao? Thanh âm băng lãnh của Hư Vô Mệnh vang lên. Chương 102, Chiến Hư Vô Mệnh, chương 102, Chiến Hư Vô Mệnh. Khi tiếng băng lãnh của Hư Vô Mệnh vang lên, những kẻ quan chiến trong bóng tối đều cho rằng Côn Lôn Tiên Tông sắp xong đời. Hư Vô Mệnh thật sự là thua không nổi. Phượng Chí Tiên trong mắt mang theo vẻ bị gì, một Côn Lôn Tiên Tông nhỏ bé làm sao có thể chịu đựng được nộ hỏa của Hư Vô Mệnh, bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao hôm nay bọn hắn đã ném hết mặt mũi. Phượng Chí Tiên đối với tính cách của Hư Vô Mệnh vẫn là tương đối hiểu rõ. Hai người đều là yêu nghiệt, giữa hai bên có sự cạnh tranh, cần phải hiểu rõ đối phương. Theo như cách hành xử của Hư Vô Mệnh, hắn mất mặt thì nhất định phải có người xui xẻo. Tiểu thư, Hồng Nông Tiên Kim vẫn là phải lấy được, không thể để Hư Vô Mệnh ra tay trước. Phượng Minh nhắc nhở, nếu chúng ta chậm trễ, Hư Vô Mệnh chắc chắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó khó tránh khỏi xung đột. Đối với sự lo lắng của Phượng Minh, Phượng Chí Tiên lại không mấy lo lắng, bởi vì nàng biết hiện tại chưa phải là lúc nàng ra mặt. Trong lòng nàng cảm thấy Côn Lôn Tiên Tông không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng muốn để Hư Vô Mệnh đi dò xét thực hư của Côn Lôn Tiên Tông trước. Muốn diệt Côn Lôn Tiên Tông của ta, khẩu khí của ngươi thật lớn. Trần Hiên thần tình lạnh lùng nhìn Hư Vô Mệnh, hôm nay Tiêu Đồng chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được hắn, ta nói đấy. Vừa nói, Trần Hiên ra hiệu cho Tiêu Phàm động thủ. Hôm nay hắn chính là muốn giết Tiêu Đồng ngay trước mặt Hư Vô Mệnh. Ngươi dám? Hư Vô Mệnh khí thế chấn động, chuẩn tiên vương pháp tắc chấn động hoàn vũ. Nhưng Tiêu Phàm một chút cũng không sợ hãi, hắn trực tiếp xông về phía Tiêu Đồng đang bị trọng thương, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào đầu của kẻ kia. Thấy vậy, Hư Vô Mệnh lập tức xuất thủ. Hắn vung tay ra, sức mạnh pháp tắc cường đại bao phủ xuống, muốn diệt sát Tiêu Phàm. Muốn giết người trước mặt ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Trần Hiên khí thế chấn động, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, hắn vung một quyền, cút xuống cho ta. Quyền quang vô địch vung về phía Hư Vô Mệnh, khí tức đáng sợ khiến những người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Hắn chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi, lại có thể đánh tan sức mạnh pháp tắc của Hư Vô Mệnh. Hư Vô Mệnh đứng trên không trung, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hiên, ngươi là Trần Hiên? Chúc mừng ngươi trả lời đúng, coi như phần thưởng, Tiêu Đồng phải chết. Trần Hiên nhếch miệng, nụ cười có chút điều cáng, Tiêu Phàm còn ngây ra đó làm gì? Nghe vậy, kiếm trong tay Tiêu Phàm trong nháy mắt xuyên thủng đầu Tiêu Đồng, thần hồn của kẻ kia tịch diệt, vẫn lạc tại chỗ. Mà Hư Vô Mệnh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tùy tùng của mình bị giết. Hắn hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hiên, sát ý trong mắt vô cùng mãnh liệt, rất tốt, ngươi đã thành công khơi dậy sát ý của bản điện hạ, coi như phần thưởng, ta cho Côn Lôn Tiên Tông và ngươi chôn cùng. Thân là chuẩn tiên vương cường giả, Hư Vô Mệnh tự nhiên không coi Trần Hiên là một đối thủ khó nhằn. Tuy rằng thực lực của Trần Hiên đặc thù, nhưng khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua, Hư Vô Mệnh không cho rằng một con sâu kiến chân tiên có thể gây uy hiếp cho hắn. Thằng ngãi đó là Trần Hiên, thiếu tông chủ Côn Lôn Tiên Tông. Trong hư không, Phượng Chí Tiên trong mắt lộ ra dị sắc. Quyền vừa rồi của Trần Hiên khiến nàng có chút kinh hãi, lại có thể đánh tan sức mạnh pháp tắc của Hư Vô Mệnh. Một chân tiên muốn làm được điều này, trong mắt Phượng Chí Tiên là không thể. Nhưng Trần Hiên lại làm được, hơn nữa còn rất dễ dàng. Điều này khiến Phượng Chi Tiên đối với Trần Hiên sinh ra hảo kỳ. Nếu lời đồn về hắn ở bên ngoài là thật, thì sự trưởng thành của hắn tuyệt đối đáng sợ. Phượng Minh cau mày, dù sao hắn là hoang cổ thánh thể, có ba đại dị tượng, lại còn có chí tôn tiên cốt. Khi xưa Trần Hiên dẫn dắt người của Côn Lôn Tiên Tông khai chiến với Phá Vọng Tiên Tông, chiến tích của hắn khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Bên ngoài đồn về Trần Hiên rất thần kỳ, tuy nói có khoa trường, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường. Hôm nay hắn giao thủ với Hư Vô Mệnh, khiến người ta tận mắt chứng kiến thực lực của yêu nghiệt. Tuy rằng chỉ là đối bính một chiêu, nhưng lại khiến người ta tán thán không thôi. Ta kháo, Trần Hiên gia hỏa này lại có thể lấy tu vi chân tiên đối chiến Hư Vô Mệnh, châu bỏ à. Lô Hạo vẻ mặt hâm mộ, ta đến khi nào mới có thể đạt tới thực lực của gia hỏa này à, người so với người thật là tức chết người à. Hiện tại tu vi của Ngô Hạo còn chưa đạt tới đại đế, mà thực lực của Trần Hiên đã đạt tới chân tiên rồi, còn có thể đối trận chuẩn tiên vương. Điều này khiến Ngô Hạo hâm mộ chết đi được. Đều là xuyên việt giả, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ? Dương Húc Cú vẫn nói, chẳng lẽ chỉ vì gia hỏa này chim to? Có khả năng Cổ Ngọc nghiêm túc gật đầu, hồi còn đi học, mấy ca ta trốn ra so rồi, Trần Hiên gia hỏa đó đúng là to hơn chúng ta. Mọi người cùng nhau xuyên việt tới dị thế giới này, Trần Hiên thực lực lại là mạnh nhất, khủng bố nhất. Điều này khiến ba người Dương Húc trong lòng hâm mộ a. Hâm mộ thì hâm mộ, ba người trong lòng cũng may mắn, bởi vì Trần Hiên cái đuổi lớn này càng lợi hại, ba người bọn hắn sẽ được thâm lây. Hư Vô Phản ấn. Hư Vô Mệnh giơ tay chỉ về phía Trần Hiên, Chuẩn Tiên Vương pháp tắc dẫn động, Thiên Địa Đại Đạo trong nháy mắt bị dẫn động, Cổ Tiên Uy bàng bạc bao phủ cả không trung Côn Lôn Tiên Tông. Cảm nhận được lực lượng bộc phát ra của Hư Vô Mệnh, những người quan chiến trong hư không đều thầm kinh hãi không thôi. Đây chính là lực lượng của Chuẩn Tiên Vương. Chân Tiên cường giả đối mặt với một tôn Chuẩn Tiên Vương, bọn hắn chỉ có cảm giác vô lực, không có phần thắng. Hư Vô Pháp ấn ngưng tụ, tiên uy mênh mông quần quần tiên địa gian, khiến cửu thiên chấn động. Lăng Hư Tử sắc mặt nghiêm trọng, thiếu tông chủ gắng gượng a. Hắn cho rằng Hư Vô Mệnh dù sao cũng là chuẩn tiên vương, thực lực tự nhiên không yếu, mà Trần Hiên thực lực yêu nghiệt, nhưng khoảng cách giữa hai người khẳng định vẫn là rất lớn. Muốn lấy tu vi chân tiên chiến thắng chuẩn tiên vương, đây là chuyện không ai dám nghĩ tới. Thượng Thương Kiếp Quang. Lực Trần Hiên hiện ra một khối ngọc cốt, thần quang rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một đạo cực quang từ ngọc cốt phát ra, quanh về phía Hư Vô Pháp ấn đang hung hăng lao tới. Hư Vô Pháp ấn ẩn chứa sức mạnh pháp tắc của Chuẩn Tiên Vương, lực lượng vô biên đủ để nghiền nát phiến hư không này. Nhưng Hư Vô Pháp ấn bị đạo cực quang kia phá tan, lập tức hóa thành hư vô, tiêu tán trong thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa gian tại tràng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, phản phất như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngốc. Vô số đạo mục quang rơi trên người Trần Hiên, mang theo thần sắc không thể tin được. Trời ạ, hắn thật sự là chân tiên tu vi sao? Lại có thể đánh tan Hư Vô Pháp ấn của Hư Vô Mệnh, quá đáng sợ rồi. Phượng Minh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đó là một tôn Chuẩn Tiên Vương a, thực lực tự nhiên không cần nói rồi. Nếu đổi thành Phượng Minh, nàng căn bản không có dũng khí đối mặt với Hư Vô Mệnh, hắn chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm chết nàng. Nhưng Trần Hiên lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt mọi người, hơn nữa hắn còn có thể cùng Hư Vô Mệnh giao thủ không hề lép vế. Chuyện này sao có thể? Tiến Vô Lệnh vẻ mặt không thể tin được, hắn chỉ có chân tiên tu vi mà thôi, rốt cuộc là vì sao? Thân là tùy tùng của Hư Vô Mệnh, Tiến Vô Lệnh tự nhiên biết rõ thực lực của chủ tử mình. Khi xưa hắn đối mặt với Hư Vô Mệnh, ngay cả một chiêu của kẻ kia cũng không chịu nổi. Trần Hiên lại có thể làm được đến mức này, vượt quá mọi dự liệu. Lúc này, Hư Vô Mệnh cảm giác mặt mình nóng bừng. Quá mất mặt rồi. Hắn một Chuẩn Tiên Vương lại không làm gì được một Trần Hiên chân tiên đỉnh phong tu vi. Chuyện này nói ra chẳng phải sẽ bị người ta cười dụng răng sao? Hắn được xưng là tiên giới thập đại yêu nghiệt thì càng sẽ trở thành một trò cười. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Chương 103, năng lực đặc thù của hư không đạo kiếp thể, chương 103, năng lực đặc thù của hư không đạo kiếp thể. Tên tiểu tử này thật quái dị. Trong lòng Hư Không Mệnh vô cùng kinh ngạc. Hắn dù thế nào cũng không thể hiểu nổi một chân tiên nho nhỏ lại có thể đánh ngang tay với hắn một cách dễ dàng như vậy. Điều khiến hắn khó chấp nhận hơn nữa là Trần Hiên lại làm điều đó quá ư nhẹ nhàng. Nếu đổi lại là chân tiên khác, đối mặt với đối thủ cấp bậc như Hư Không Mệnh, chắc chắn đã bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Hiên lại khác, chiến lực của hắn tương đại, thủ đoạn càng khiến người ta cảm thấy khó tin. Vì sao một chân tiên lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh người đến vậy? Dù cho là đối thủ chuẩn tiên vương, Hư Không Mệnh cũng không cảm thấy bất ức đến thế. Con trai độ kiếp tiên vương chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trần Hiên mang vẻ chế giễu, còn nói muốn diệt Côn Lôn Tiên Tông của ta thấy ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi Côn Lôn Tiên Tông. Đã đến đây, ta nhất định phải lấy ngươi lập uy, dương danh Côn Lôn Tiên Tông. Phải cho cả tiên giới biết được nội tình của Côn Lôn Tiên Tông ta. Khẩu khí của Trần Hiên rất ngông cuồng. Lời hắn nói lọt vào tai người khác lại có vẻ hết sức được cười. Thiếu tông chủ Côn Lôn Tiên Tông này thật không biết trời cao đất rộng, lại dám coi thường con trai tiên vương, hắn không nghĩ Côn Lôn Tiên Tông hiện tại có thể so sánh với đạo thống của độ kiếp tiên vương sao? Xem ra tên tiểu tử này tự cao tự đại rồi, tuy khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng nếu hắn đối mặt với một tôn tiên vương cự đầu, hắn sẽ không có vốn liếng để kiêu ngạo. Nếu nói tên tiểu tử đó là kẻ lỗ mãng, ta lại không nghĩ vậy, dù sao kẻ ngốc không thể đạt đến trình độ này. Hắn là hậu nhân của Trần Vô Địch. Có lẽ Trần Vô Địch đã trở về. Có khả năng này, nếu Trần Vô Địch tấn thăng Tiên Vương, Côn Lôn Tiên Tông đích xác có tư cách ngồi ngang hàng với các đại đạo thống Tiên Vương. Trong hư không, các thế lực lớn đang quan sát trận chiến này. Ban đầu họ đều cho rằng Côn Lôn Tiên Tông sẽ bị Hư Không Mệnh giết đi, nhưng hiện tại cục diện này vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tiêu Đồng bị giết, Hư Không Mệnh ra tay lại bị Trần Hiên cản lại. Mà Trần Hiên cực kỳ cường thế, còn lớn tiếng tuyên bố muốn chôn vùi Hư Không Mệnh vĩnh viễn ở Côn Lôn Tiên Tông. "Tiểu thư, chẳng lẽ Trần Vô Địch đã trở về?" Phượng Minh ánh mắt lóe lên, nếu không phải Trần Vô Địch trở về, Trần Hiên làm sao có dũng khí đối mặt với Hư Không Mệnh? Nếu Trần Vô Địch không ở Côn Lôn Tiên Tông, Phượng Minh tuyệt đối không tin Côn Lôn Tiên Tông có năng lực giữ chân Hư Không Mệnh. Không rõ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Phượng Chí Tiên Ngọc chỉ vớt nhẹ mái tóc, nếu Trần Vô Địch trở về, chúng ta muốn có được Hồng Mông Tiên Kim sẽ không dễ dàng như vậy. Đối với Trần Vô Địch, Phượng Chí Tiên tự nhiên hiểu rõ. Trước khi tấn thăng chuẩn Tiên Vương, Phượng Chí Tiên đã biết đến yêu nghiệt Trần Vô Địch này. Khi xưa Trần Vô Địch hành không xuất thế, áp chế các đại yêu nghiệt tiên giới, uy danh cái thế, còn tranh phong với các đại tiên vương. Chiến tích của hắn huy hoàng, khiến người ta kính phục. Dù Phượng Chí Tiên hiện tại đã tấn thăng chuẩn Tiên Vương, nếu đối đầu với Trần Vô Địch, Phượng Chí Tiên trong lòng cũng không tự tin chiến thắng Trần Vô Địch. Hư Không Mệnh Thần sắc băng lãnh, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, ta phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Là chuẩn Tiên Vương, Hư Không Mệnh vẫn có sự tự tin của hắn. Trong nháy mắt, khí tức trên người hắn biến đổi. Khí tức của hắn đến đâu, Hư Không biến đổi rõ rệt, phản phất cả người hắn hòa làm một với Hư Không. Giờ khắc này, hắn giống như chủ thể Hư Không, có thể trưởng không sức mạnh pháp tắc Hư Không. Một đạo lực lượng đặc thù bao trùm toàn thân hắn. Quỳ xuống cho ta. Hư Không Mệnh quát lớn, một cước đạp ra, trời đất đảo lộn, pháp tắc chuẩn Tiên Vương tràn ngập khắp nơi. Một đạo lực lượng vô hình trấn áp về phía Trần Hiên. Cảm nhận được lực lượng này của Hư Không Mệnh, những người quan chiến trong Hư Không đều giật mình, vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống đỡ. Ba đại dị tượng thi triển, cảnh tượng bao la xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn mà run sợ. Ba đại dị tượng cùng xuất hiện, giống như ba kỷ nguyên thế giới trình diện trước thế nhân. Giờ khắc này, khí tức của Trần Hiên càng được đề thăng mạnh mẽ, vượt xa khí thế vốn có của Chân Tiên đỉnh phong. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Hiên một quyền oanh xuất, trời đất đại chấn, trong Hư Không càng xuất hiện vật mèo, sáu đại luân quát xuất hiện, sáu loại lực lượng luân hồi khác nhau dũng mãnh trào ra, phản phất muốn kéo cả vùng trời đất này vào luân hồi. Thủ đoạn này khiến người ta e ngại. Trong Hư Không, Phượng Chí Tiên liễu mi khẽ nhíu, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Thần thông thủ đoạn mà Trần Hiên thi triển khiến Phượng Chí Tiên mở mang kiến thức. Một cường giả Chân Tiên đỉnh phong lại có thể nhờ thủ đoạn cường đại như vậy bộc phát ra lực lượng khủng bố đến thế, thật khiến người ta cảm khái. Khi lực lượng mà Trần Hiên một quyền bộc phát ra rơi vào người Hư Không Mệnh, kết quả lại khiến tất cả mọi người ngây người. Một quyền nhìn qua uy lực khủng bố, rơi vào người Hư Không Mệnh giống như một quyền đánh vào bông gòn, không một chút gợn sóng, có vẻ yếu ớt. Đây là khác biệt giữa chuẩn Tiên Vương và Chân Tiên sao? Lô Hạo vẻ mặt kinh ngạc, một quyền của Trần Hiên giống như gãi ngứa cho người ta vậy, không có một chút tác dụng. Trời ơi, chuẩn Tiên Vương quả nhiên lợi hại, Trần Hiên xem ra sắp chịu thiệt. Dương Húc có chút lo lắng, chẳng lẽ Hư Không Mệnh ngay từ đầu đã cố ý nương tay sao? Không phải, hẳn là thể chất đặc thù của Hư Không Mệnh. Cổ Ngọc đem suy đoán của mình nói ra, truyền văn Hư Không đạo kiếp thể miễn dịch công kích pháp thuật, có lẽ đây là nguyên nhân. Nghe Cổ Ngọc nói vậy, Lô Hạo và Dương Húc trong nháy mắt hiểu ra. Ba người nhìn về phía Trần Hiên, không biết Trần Hiên tiếp theo nên như thế nào ứng phó. Hiện tại có phải cảm giác mình rất bất lực? Hư Không Mệnh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn, trước mặt ta cũng chỉ là vô ích. Năng lực đặc thù của Hư Không đạo kiếp thể khiến Hư Không Mệnh tiến vào thập đại yêu nghiệt tiên giới. Trần Hiên bất quá chỉ là tu vi chân tiên mà thôi, Hư Không Mệnh tự nhiên không lo lắng hắn có thể dùng sức mạnh đánh bại hắn, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Sở dĩ Trần Hiên mạnh, Hư Không Mệnh cho rằng là thủ đoạn mà hắn thi triển ra quá biến thái mà thôi. Nếu không có những thủ đoạn này, hắn sao phải sợ một chân tiên nho nhỏ? Mà Phượng Chí Tiên trong Hư Không đối với thủ đoạn của Hư Không Mệnh là rõ ràng, dù sao hai người đã từng giao thủ. Luận chiến lực, Phượng Chí Tiên tuyệt đối mạnh hơn Hư Không Mệnh. Nhưng Hư Không đạo kiếp thể của Hư Không Mệnh có thể miễn dịch pháp thuật, điều này khiến Phượng Chí Tiên cảm thấy khó khăn. Nàng có thể giao thủ với Hư Không Mệnh, chủ yếu vẫn là dựa vào thể chất cường hành. Pháp thuật mà nàng thi triển ra không thể đối Hư Không Mệnh tạo thành uy hiếp, mà Hư Không Mệnh lại có thể sử dụng pháp thuật đối với nàng tạo thành uy hiếp. Cho nên Phượng Chí Tiên gặp Hư Không Mệnh cũng khá đau đầu. Đích xác là khiến người ta bất ngờ. Trần Hiên không hề biểu hiện ra một tia lo lắng, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, thế gian bất kỳ quy tắc nào đều có điểm yếu của nó, ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Hiên tự nhiên có thể nhìn ra thể chất đặc thù của Hư Không Mệnh. Miễn dịch pháp thuật, Trần Hiên tự nhiên không sử dụng thủ đoạn pháp thuật công kích. Nếu như vậy, đối phó Hư Không Mệnh không dùng pháp thuật, mà là sử dụng biện pháp khác để ứng phó. Đầu tiên là sức mạnh, dùng lực lượng tuyệt đối đánh tan nhục thân của Hư Không Mệnh. Còn có một loại là thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực không thuộc về pháp thuật, cho nên Trần Hiên liền có đối sách. Dù sao lực lượng thần hồn hiện tại của hắn đã đạt đến cấp bậc Tiên Vương. Chương 104, nỗi khủng hoảng từ hư vô mệnh, chương 104, nỗi khủng hoảng từ hư vô mệnh. Nhìn Hư Vô Mệnh với khí thế vô song trên không trung, những người xung quanh xem trận chiến đều cảm khái không thôi. Hư Vô Mệnh nhờ vào năng lực cường đại của Hư Vô Đạo Kiếp Thể mà không bị công kích pháp thuật ảnh hưởng, mà bản thân hắn lại có thể thi triển pháp thuật đối phó đối thủ. Năng lực này, phóng tầm mắt khắp tiên giới, là độc nhất vô nhị. Nếu không có năng lực đặc thù, muốn đối phó Hư Vô Mệnh hiển nhiên là không thể chiếm được tiện nghi. Hư Vô Mệnh xem ra là gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, Trần Hiên kia quả thật khiến người ta kinh ngạc. Phượng Chí Tiên đối với Trần Hiên cảm thấy khó tin, nếu không phải Hư Vô Đạo Kiếp Thể, e rằng Hư Vô Mệnh sẽ phải chịu thiệt trong tay Trần Hiên. Trần Hiên tu vi chân tiên mà có thể cùng Hư Vô Mệnh đánh thành cục diện này quả thật khiến người ta khó hiểu. Nếu đối thủ đồng cảnh giới gặp phải Trần Hiên, vậy khẳng định là không có chút sức hoàn thủ nào. Phượng Chí Tiên tự mình cũng nhận thấy bản thân ở tu vi chân tiên không thể đánh bại Trần Hiên. Nếu Trần Hiên trưởng thành, vậy hắn sẽ đạt đến trình độ nào? Phượng Chí Tiên không dám tưởng tượng nữa. Thực lực không tệ, tư chất càng thêm yêu nghiệt, chỉ tiếc ngươi gặp phải Hư Vô Mệnh, Côn Lôn Tiên Tông chú định phải bị diệt môn. Phượng Chí Tiên trong lòng vẫn có chút cao hứng, không có Trần Vô Địch tọa trấn, Côn Lôn Tiên Tông làm sao có thể đối mặt một tôn tiên vương? Hơn nữa, Phượng Chí Tiên lần này đến cũng là nhắm vào Côn Lôn Tiên Tông, cho nên nàng đã phán Côn Lôn Tiên Tông tử hình. Bản điện hạ vạn pháp bất xâm, ngươi có thể làm gì ta? Hư Vô Mệnh chuẩn tiên vương khí tức tràn ngập thiên thương, cho ta chết đi. Vừa nói, Hư Vô Mệnh pháp chỉ ngưng tụ, một hư vô pháp ấn chấn áp xuống. Chuẩn tiên vương pháp chỉ chấn thiên động địa, khiến thiên địa đại đạo anh minh. Những cường giả trong hư không sắc mặt đại biến, liên tục bạo lui để tránh bị vạ lây. Giờ phút này, toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông đều bị đạo pháp chỉ này bao phủ, Côn Lôn Tiên Tông trên dưới trao đảo muốn sụp đổ, phảng phất muốn chìm trong sức mạnh này. Ta kháo, Trần Hiên tiểu tử ngươi cố lên à, ta rất xem trọng ngươi đó, đừng để huynh đệ ta chết yểu. Dương Húc có chút lo lắng, ta còn chưa hưởng thụ cuộc đời cho tốt nữa. Ngươi tiểu tử bình tĩnh, chẳng phải còn có linh nguyệt sao? Nô Hạo trực tiếp một cước đá vào mông Dương Húc, đầu óc ngươi bị úng đậu rồi à? Ai, tên gia hỏa này khẳng định là hỏng não rồi, đầu óc có vấn đề. Cổ Ngọc khẽ lắc đầu, đâu giống ngươi, có một con mẫu long tới nhuẩn. Dương Húc gãi gãi đầu, ngốc nghếch cười nói, ta đi, đem chuyện này quên bén mất. Tuy hư vô mệnh là chuẩn tiên vương, nhưng Côn Lôn Tiên Tông còn có một tôn tiên vương tọa trấn. Cho nên, Nô Hạo bọn hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Trần Hiên. Kết thúc rồi, hậu nhân của Trần Vô Địch thì sao chứ? Không có Trần Vô Địch tọa trấn, Côn Lôn Tiên Tông không ai có thể bảo vệ hắn. Ta còn tưởng rằng Trần Vô Địch hồi quy rồi, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Hắc, kỳ thực cho dù là Trần Vô Địch hồi quy, hắn cũng chưa chắc có thể bảo vệ Côn Lôn Tiên Tông. Các thế lực lớn trong hư không phảng phất đã nhìn thấy kết cục của Côn Lôn Tiên Tông. Nhưng hành động tiếp theo của Trần Hiên lại khiến mọi người chấn kinh. Trần Hiên xông lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng, một cổ thần hồn lực lượng bàng bạc đối với hư vô mệnh bao phủ qua. Hư vô mệnh còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn ngốc trệ tại chỗ, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Vào thời khắc quan trọng, trên người hắn xuất hiện một đạo tiên huy, pháp tắc tiên vương cường đại bao bọc lấy hắn. Hư vô pháp ấn mà hắn thi triển ra cũng tan rã. Trần Hiên một quyền đánh ra, hung hăng rơi vào người hư vô mệnh. Bành! Một tiếng vang lớn, quyền quang vô địch vênh nát hư không xung quanh. Hư vô mệnh bị Trần Hiên một quyền đánh bay, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nếu không phải trên người hắn có một đạo pháp tắc tiên vương bao bọc, hắn đã sớm bị Trần Hiên đánh sát. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh không thôi. Có tiên vương xuất thủ, chẳng lẽ là Trần Vô Địch? Phượng Chí Tiên thần sắc biến đổi, không đúng, khẳng định là hắn dùng quỷ dị thủ đoạn. Trong khoảnh khắc đó, Phượng Chí Tiên cảm nhận được một cổ thần hồn lực lượng bằng bạc. Cũng chính là cổ thần hồn lực lượng này khiến hư vô mệnh thần hồn bị thương. Vào thời khắc quan trọng, đạo pháp tắc tiên vương trên người hư vô mệnh đã cứu hắn. Tiểu thư, chẳng lẽ Trần Hiên kia chính là Trần Vô Địch bản nhân? Phượng Minh trong lòng có một loại suy đoán, lập tức nói ra, nếu không thì hắn làm sao có năng lực đánh bị thương hư vô mệnh? Không thể nào, Trần Hiên kia đích xác là tu vi chân tiên. Phượng Chí Tiên khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhưng hắn vì sao có thể bộc phát ra thần hồn lực lượng cường đại như vậy? Tiểu thư, trong truyền thuyết cũng có một loại cường giả đặc thù, tu vi của bọn họ tuy yếu, nhưng thần hồn lực lượng của bọn họ lại siêu việt tầng thứ tu vi của bản thân. Phượng Minh thần tình túc mục, mà loại cường giả này đều nắm giữ pháp môn tu luyện thần hồn, đều là những nhân vật khiến người ta kiêng kỵ. Hắn chỉ là tu vi chân tiên thì làm sao có thể có thần hồn lực lượng cấp bậc tiên vương? Phượng Chí Tiên liễu mi khẩn chíu, quá quỷ dị rồi. Trong hư không, vô số ánh mắt đều mang theo vẻ kinh dị. Bọn họ không thể tin được nhìn Trần Hiên và hư vô mệnh. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá quỷ dị. Tặc tặc, may mà trên người ngươi có một tầng mai rùa cứu ngươi. Trần Hiên ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm hư vô mệnh sắc mặt trắng bệnh, nhưng tầng mai rùa này có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Tuy hư vô mệnh trên người có một đạo pháp tắc tiên vương, nhưng Trần Hiên có thể nhìn ra đạo pháp tắc tiên vương kia sẽ vì bị công kích mà tiêu hao. Nghe vậy, hư vô mệnh sắc mặt âm trầm, "Hừ, vậy mà có người sau lưng xuất thủ giúp ngươi, ngươi cũng không có gì đáng kiêu ngạo." Vừa rồi một cái kia, hư vô mệnh không cho rằng là Trần Hiên phát ra. Hắn không tin một lâu la tu vi chân tiên có thể thi triển ra thần hồn lực lượng cường đại như vậy. Trừ phi là tồn tại cấp bậc tiên vương, không ai có thể làm được trình độ này. Thật sao? Trần Hiên khỏe miệng khẽ nhếch lên. Hắn lại một lần nữa đối với hư vô mệnh xuất thủ, một đạo kiếm mang kinh thế trùng thiên mà khởi, mang theo uy lực vô thượng chém về phía hư vô mệnh. Dù bị thương, hư vô mệnh đối mặt công kích của Trần Hiên vẫn có năng lực chống đỡ. Nhưng Trần Hiên cũng không dễ đối phó như vậy. Hắn trong khi công kích cũng thi triển thần hồn lực lượng đối với hư vô mệnh triển khai công kích. Pháp tắc tiên vương trên người hư vô mệnh lóe lên, chính là đang chịu đựng công kích của thần hồn lực lượng. Hắn toàn thân run rẩy. Nếu không có pháp tắc tiên vương bảo hộ, thần hồn của hắn sẽ lại bị thương. Nhất kiếm mà Trần Hiên thi triển ra bị hư vô mệnh ngăn cản. Trần Hiên minh bạch một điểm, muốn giải quyết hư vô mệnh thì nhất định phải đánh tan đạo pháp tắc tiên vương trên người hắn, mà biện pháp tốt nhất là thôn phệ nó, cho nên hắn nhất định phải cận thân mới được. Hắn thi triển ra Vạn Trượng Kim Thân Quyết, thân khu vạn trượng sừng sững giữa đất trời, khí thế khôi hành. Vạn Trượng Kim Thân Quyết sau khi cải lương, có thể để Trần Hiên ngưng tụ ra kim thân vạn trượng, lực lượng càng đạt tới một trình độ kinh người. Nhìn thấy thân khu kình thiên của Trần Hiên xuất hiện trước mắt, mọi người đều bị hù cho một phen. Trần Hiên vận chuyển thôn vệ công pháp, đối với hư vô mệnh xuất thủ. Đại thủ trấn áp xuống, pháp tắc chuẩn tiên vương của hư vô mệnh bạo phát, cùng Trần Hiên va chạm. Nhưng theo va chạm, hư vô mệnh phát hiện lực lượng pháp tắc mà hắn thi triển ra lại bị thủ đoạn quỷ dị của Trần Hiên thôn vệ. Điều này khiến hắn trong lòng một trận khủng cụ. Mọi người kinh khủng phát hiện đạo pháp tắc tiên vương trên người hư vô mệnh đang nhanh chóng suy yếu. Chuyện này không thể nào. Hư vô mệnh nổ hống, nội tâm tràn ngập bất cam. Hắn không thể tiếp nhận kết quả này, vì sao một lâu la chân tiên có thể thôn vệ pháp tắc tiên vương? Chương 105, Phượng Chí Tiên, chương 105, Phượng Chí Tiên. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi nhìn Trần Hiên. Họ phát hiện công pháp mà Trần Hiên thi triển lại có thể thôn vệ cả tiên vương pháp tắc, mà Trần Hiên chẳng qua chỉ là tu vi chân tiên. Thủ đoạn thật đáng sợ, tu vi chân tiên mà có thể lay động tiên vương pháp tắc. Hư vô mệnh e rằng xong rồi, độ kiếp tiên vương nếu không ra tay, hắn hôm nay chắc chắn chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, độ kiếp tiên vương sẽ không trơ mắt nhìn hư vô mệnh bị giết đâu, hắn không ra tay, chắc chắn là có nguyên nhân, ít nhất hiện tại hắn sẽ không ra tay. Hiện tại chỉ là hai kẻ hậu bối chiến đấu, nếu độ kiếp tiên vương ra tay, chẳng phải là ức hiếp kẻ yếu sao? Chỉ cần không liên quan đến tính mạng của hư vô mệnh, độ kiếp tiên vương hẳn là sẽ không hạ mặt giả ra tay đâu. Mọi người nhìn hư vô mệnh vẻ mặt kinh khủng, trong lòng kỳ thực không mấy lo lắng cho an nguy của hắn. Dù sao thân phận của hắn không hề đơn giản. Mà điều mọi người tò mò nhất hiện tại chính là Trần Hiên, hắn lại có thể lay động tiên vương pháp tắc. Tiểu thư, có nên ra tay không? Phượng Minh trầm giọng nói, hư vô mệnh dường như sắp bại rồi. Đích xác, đã đến lúc ra tay rồi. Phượng Chi Tiên nhàn nhạt nói. Và lúc này, đạo tiên vương pháp tắc trên người hư vô mệnh bị Trần Hiên triệt để thôn phệ. Không còn tiên vương pháp tắc bảo hộ, Trần Hiên lợi dụng thần hồn lực lượng cường đại công kích thần hồn của hư vô mệnh. Hư vô mệnh lại lần nữa bị trùng kích, thần hồn lập tức bị thương. Lần này hắn đã phòng bị trước, thương hại nhận được không nghiêm trọng như vừa rồi, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì. Chuẩn tiên vương chỉ có chút thực lực này thôi sao? Trần Hiên cười lạnh lùng, nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ta hôm nay sẽ giết ngươi. Thấy nụ cười lạnh lùng của Trần Hiên, hư vô mệnh trong lòng run sợ, nhưng hắn vẫn còn át chủ bài, dù sao cũng là con trai của độ kiếp tiên vương. Côn Lôn Tiên Tông có thể gánh chịu cơn giận của một tôn tiên vương sao? Hư vô mệnh lạnh giọng nói, không có Trần vô địch, Côn Lôn Tiên Tông của ngươi còn có gì? Vừa nói, hư vô mệnh lại lần nữa xuất thủ. Hắn hai tay hợp lại, xung quanh hư không lập tức trở nên vặn mèo, thân hình hòa làm một với hư không. Giờ khắc này, cả người hắn dung nhập vào hư không, khiến người ta không thể nhìn ra thân ảnh của hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Quên mất hắn còn có chiêu này. Phượng Chí Tiên khẽ nói, hư vô đạo kiếp thể không chỉ miễn dịch pháp thuật thương hại, còn có thể khiến bản thân hoàn toàn dung nhập vào hư không, tự do du tẩu trong hư không, khiến người ta không thể bắt được tung tích. Ngày xưa Phượng Chí Tiên giao thủ với hư vô mệnh, nàng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của hư vô mệnh. Đối mặt với hư vô mệnh dung nhập vào hư không, Phượng Chí Tiên muốn tìm ra đối phương không hề dễ dàng. Mỗi lần nàng đều là khi hư vô mệnh công kích mới cảm giác được vị trí của đối phương. Và mỗi lần xuất thủ xong, hư vô mệnh sẽ nhanh chóng dung nhập vào hư không. Điều này khiến Phượng Chí Tiên rất đau đầu. Dung nhập vào hư không, đây chính là sự cường đại của hư vô đạo kiếp thể sao? Nghe nói hư vô mệnh năm xưa lấy tu vi chân tiên đại chiến chuẩn tiên vương, hắn chính là nhờ vào năng lực của hư vô đạo kiếp thể mà đánh cho bất phân thắng bại. Xem ra, Trần Hiên dường như sắp bị hư vô mệnh đùa bỡn rồi. Vốn tưởng rằng hư vô mệnh sắp bị Trần Hiên chân tiên này nắm trong tay, kết quả hắn vẫn còn thủ đoạn. Những cường giả am hiểu hư không cũng cố gắng tìm ra vị trí của hư vô mệnh, nhưng họ hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Hư vô mệnh này tựa như đã biến mất khỏi thế gian. Nếu đây là chỗ dựa cuối cùng của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Trần Hiên khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt, trong mắt ta ngươi không có chỗ nào để trốn. Đáp lại Trần Hiên chỉ có sự trầm mặc của hư vô mệnh. Trong hư không, hư vô mệnh ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Trần Hiên, sát ý trong lòng mãnh liệt, ngươi chung quy chỉ là lâu la chân tiên, đừng vọng tưởng giết ta, hôm nay chết chính là ngươi. Hư vô mệnh đối với thủ đoạn của mình vẫn rất tự tin. Tuy rằng thần hồn của Trần Hiên cương đại, nhưng hư vô mệnh cũng đã có đối sách. Hắn lén lút đến sau lưng Trần Hiên, sau đó phát động đột kích. Chỉ thấy một đạo quang mang từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng Trần Hiên sau lưng dường như mọc mắt vậy, hắn biến mất tại chỗ. Quang mang xé rách bầu trời, xé toạc hư không, cuối cùng chìm vào hư không. Thấy cảnh này, sắc mặt hư vô mệnh thay đổi, chết tiệt. Đột nhiên, khí tức trên người Trần Hiên bạo trướng, tam đại dị tượng cùng xuất hiện, khung cảnh rộng lớn. Hắn một quyền đánh ra, quyền quang vô địch xé rách hư không, dòng sông tuế nguyệt cuộn cuộn, sóng hoa vô bờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, cuối cùng chật vật ổn định thân thể. Hư vô mệnh vẻ mặt kinh khủng nhìn Trần Hiên, ngươi sao lại biết vị trí của ta? Hắn không hiểu, vị trí của mình sao lại bị bại lộ? Trừ phi là cường giả thiên vương, hẳn là không ai có thể tìm ra vị trí của hắn. Nhưng Trần Hiên vẫn chỉ là một chân tiên, dù thân hồn lực lượng cường đại, cũng không thể phát hiện ra vị trí của hắn. Hư vô mệnh khó có thể chấp nhận kết quả này. Nhất cử nhất động của ngươi trong mắt ta đều vô hình. Trần Hiên khí thế chấn động, ngoan ngoãn chấp nhận thất bại đi. Thân hồn lực lượng lại một lần nữa phát động công kích về phía hư vô mệnh. Sắc mặt hư vô mệnh đại biến, vội vàng chống cự. Nhưng hắn vẫn bị thần hồn lực lượng mà Trần Hiên thích phóng ra làm bị thương. Thấy cục diện này, mọi người đều đã nhìn ra hư vô mệnh bại cục đã định. Đồng thời mọi người cũng cảm khái thần hồn lực lượng của Trần Hiên lại có thể khiến một tôn chuẩn tiên vương chật vật như vậy. A a, thiếu tông chủ Côn Lôn Tiên Tông quả nhiên thủ đoạn cao minh. Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Chí Tiên vang lên. Sau đó thân ảnh luyện chuyển của nàng từ trong hư không bước ra. Phía sau nàng, một đám cường giả tổ Phượng Sào đi theo. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng nghi hoặc. Người của tổ Phượng Sào xuất hiện lại là có mục đích gì? Ma ơi, người phụ nữ kia thật sự quá tuyệt vời. Dương Húc trừng mắt nhìn Phượng Chí Tiên một thân tự y, lộ ra vẻ mặt dê sồn, đây chính là tiên nữ sao? Thu lại cái vẻ mặt tuổi tỏa của ngươi đi, đừng nói ngươi là đệ tử Côn Lôn Tiên Tông. Lô Hạo vẻ mặt ghét bỏ nói, Côn Lôn Tiên Tông chúng ta không có loại đệ tử như ngươi, quá mất mặt. Ngươi bất ở đó mà ra vẻ đi. Dương Húc bĩu môi. Cảm nhận được khí tức mà Phượng Chí Tiên tản ra, Dương Húc thầm thở lưỡi. Thực lực đối phương quá mạnh, khiến hắn cảm thấy rất bất lực. Ồ, chim non của tổ Phượng Sào cũng đến rồi. Trần Hiên hứng thú nhìn Phượng Chí Tiên, chậc chậc, đến không có ý tốt nha. Kỳ thực Trần Hiên sớm đã biết sự tồn tại của Phượng Chí Tiên. Và hắn cũng có thể nhìn ra Phượng Chí Tiên lần này đến Côn Lôn Tiên Tông là mang theo địch ý. Bị mắng là chim non, trên khuôn mặt thanh lãnh của Phượng Chí Tiên lộ ra vẻ tức giận, ăn nói cho sạch sẽ một chút. Chim non, nói đi, ngươi có mục đích gì? Trần Hiên thần tình tự nhiên, nếu nói ngươi vì cứu tên gia hỏa này, vậy cũng không thể nào. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người dồn về phía Phượng Chí Tiên, mọi người đều muốn biết mục đích đến của nàng. Phượng Chí Tiên cũng không quanh co lòng vòng, nói, ta lần này đến chỉ vì Hồng Mông Tiên Kim. Biết được Phượng Chí Tiên là vì Hồng Mông Tiên Kim, Trần Hiên có chút bất ngờ. Theo lý thuyết trừ Chu Tiên Nguyên ra thì không ai biết Hồng Mông Tiên Kim ở trên người hắn. Vậy chỉ có một khả năng, Chu Tiên Nguyên đã đem tin tức Hồng Mông Tiên Kim ở trên người hắn nói cho Phượng Chí Tiên biết. Chương 106 các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Chương 106 các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Nghe được Phượng Chí Tiên tới Côn Luân Tiên Tông là vì Hồng Mông Tiên Kim, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. mà Hồng Mông Tiên Kim tác dụng tất cả mọi người rõ ràng. Đây là một loại hiếm thấy chân bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Phượng Chí Tiên tới Côn Luân Tiên Tông lại là vì Hồng Mông Tiên Kim, đây chính là đồ tốt ta, đổi lại là ta đều muốn đỏ mắt. Hồng Mông Tiên Kim, liền xem như Tiên Vương gặp được đều khó tránh khỏi không hiểu ý động, dù sao bực này thần vật chính là luyện chế đạo khí tuyệt hảo đồ vật. Xem ra Tổ Phượng Sào đối với Hồng Mông Tiên Kim chí tại nhất định được, lần này Côn Luân Tiên Tông phiền phức lớn rồi. Trong hư không quan chiến đám người phảng phất thấy được Côn Luân Tiên Tông sau đó thê thảm hình ảnh. Nếu như trước đó Côn Luân Tiên Tông vẫn chỉ là đắc tội hư vô mệnh, cái kia Côn Luân Tiên Tông có lẽ còn có tồn sống cơ hội. Nhưng hôm nay khác biệt, Tổ Phượng Sào người giáng lâm Côn Luân Tiên Tông, rất hiển nhiên Côn Luân Tiên Tông là muốn đối mặt hai đại tiên vương đạo thống. Liền xem như Trần Vô Địch trở về, tất cả mọi người không cho rằng Côn Luân Tiên Tông có thể chống đỡ hai đại tiên vương đạo thống. Chim nhỏ, ngươi làm sao lại chắc chắn Hồng Mông Tiên Kim tại ta Côn Luân Tiên Tông? Trần Hiên cười lạnh nói. Liền xem như Hồng Mông Tiên Kim tại ta Côn Luân Tiên Tông, đó cũng là Côn Luân Tiên Tông đồ vật. Thần thái. Đối mặt Phượng Chí Tiên khí thế hung hung dáng vẻ, Trần Hiên ngược lại là biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt tự nhiên. Có thể Lăng Hư Tử bọn hắn lại có chút bận tâm. Dù sao Côn Luân Tiên Tông muốn đối mặt hai đại tiên vương đạo thống a. Coi như Linh Nguyệt có được tiên vương thực lực, vậy nàng cũng không có khả năng chống lại hai đại tiên vương đi. Khả Trần Hiên hay là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cái này để Lăng Hư Tử có chút ngoài ý muốn. Trần Hiên, ngươi ít tại bản cung trước mặt giả vờ ngây ngốc. Phượng Chí Tiên ngữ khí cường ngạnh ngứa như không giao ra Hồng Mông Tiên Kim, cái kia toàn bộ Côn Luân Tiên Tông cũng không cần thiết tồn tại trên đời. Đang khi nói chuyện, Phượng Chí Tiên chuẩn tiên vương khí hơi thở quét sạch ra. Nhìn thấy có Phượng Chí Tiên xuất thủ, Hư Vô Mệnh lập tức liền biết cơ hội tới Phượng Chí Tiên, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn triệt để trấn sát. Hắn một cái chuẩn tiên vương bị Trần Hiên cái này chân tiên đánh thành bộ dáng này, trong lòng của hắn biệt khuất đến cực điểm. Hắn cũng chấn kinh tại Trần Hiên cái kia đáng sợ thủ đoạn. Vô luận là ai đều muốn không rõ, vì sao một cái chân tiên có thể trấn áp một cái chuẩn tiên vương cường giả. Trần Hiên, ta cho ngươi cơ hội. Phượng Chí Tiên ánh mắt nhìn chăm chú Trần Hiên liền nhìn ngươi có thể không có thể đem nắm cơ hội lần này. Phượng Chí Tiên dám ra đây, vậy dĩ nhiên là làm đủ suy nghĩ chuẩn bị. Nếu để cho nàng xuất thủ đối chiến Trần Hiên, nàng cũng không có tự tin chiến thắng Trần Hiên. Hư Vô Mệnh đều tại Trần Hiên trong tay bị bại chật vật như thế, Phượng Chí Tiên cùng Hư Vô Mệnh thực lực chênh lệch không có mấy, nàng như thế nào lại cảm thấy mình có thể trấn áp Trần Hiên? Có lẽ Côn Luân Tiên Tông có nội tình đối mặt độ kiếp tiên vương, nhưng Phượng Chí Tiên không cho rằng Côn Luân Tiên Tông có năng lực đối mặt hai đại tiên vương đạo thống. Đây chính là nàng lực lượng. Không có ý tứ, ta người này ghét nhất người khác uy hiếp. Trần Hiên rất khó chịu mà lại uy hiếp người của ta cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nghe được Trần Hiên lời nói lớn lối như thế ngữ, Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên hai người đều có chút ngoài ý muốn. Những người khác càng là bực. Trần Hiên đến cùng là ở đâu ra lực lượng khiêu khích hai đại tiên vương đạo thống người? Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta chỉ có thành toàn ngươi. Phượng Chí Tiên sau lưng ngưng tụ ra một cái to lớn vượng hoàng pháp tướng, khí thế bàng bạc từ hôm nay, Côn Luân Tiên Tông xóa tên khỏi trên đời. Thoại âm rơi xuống, Phượng Chí Tiên lập tức đối với Trần Hiên xuất thủ. Chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, Mạn Tiên Tiên Huy lập lòe, to lớn vượng hoàng hư ảnh phát ra kêu to, chấn thiên động. Vô số trật tự thần liên ngưng tụ, chuẩn tiên vương pháp thì phô thiên cái địa. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Luân Tiên Tông đều bị Phượng Chí Tiên cố này mênh mông tiên uy bao phủ. Hư Vô Mệnh, ngươi còn tại nhìn cái gì? Phượng Chí Tiên thanh âm vang lên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có thể tùy tiện đem hắn cầm xuống a? Phượng Chí Tiên đối với thực lực của mình hay là có tự mình hiểu lấy. Muốn một mình nàng đối phó Trần Hiên hiển nhiên không có khả năng, chỉ có cùng Hư Vô Mệnh liên thủ mới có cơ hội. Nàng cũng không tin, một cái chân tiên sâu kiến làm sao có thể chống lại hai vị chuẩn tiên vương liên thủ. Nghe vậy, Hư Vô Mệnh không dám chần chờ, lập tức xuất thủ. Hắn lĩnh giáo qua Trần Hiên cái kia đáng sợ thủ đoạn, biết rõ người sau tuyệt đối không đơn giản. Nếu Phượng Chí Tiên muốn cùng hắn liên thủ, cái kia không còn gì tốt hơn. Hai đại chuẩn tiên vương liên thủ đối phó một cái chân tiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không người nào dám tin tưởng a. Vậy cũng muốn nhìn cái này chân tiên là ai, Trần Hiên người này tuy là chân tiên, nhưng hắn tay đoạn để cho người ta cảm thấy sợ sệt, liền ngay cả Hư Vô Mệnh đều không thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi, ngược lại bị đánh đến chật vật như thế. Phượng Chí Tiên cùng Hư Vô Mệnh liên thủ, cái kia Trần Hiên lần này hẳn là không có sức chống cự đi, dù sao là hai tôn chuẩn tiên vương xuất thủ. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu không có tự tin, cái kia Trần Hiên như thế nào lại bày ra một bộ tự tin bộ dáng? Ta cho là hắn còn thủ đoạn ẩn tàng, hoặc là hắn thực lực cũng không chỉ vu biểu mặt. Trong hư không quan chiến đám người phần lớn là đều coi là Trần Hiên muốn bị trấn áp, dù sao cũng là hai vị chuẩn tiên vương xuất thủ, một cái chân tiên làm sao có thể chống lại hai đại chuẩn tiên vương. Cũng có người cảm thấy Trần Hiên còn có thủ đoạn. Bởi vì Trần Hiên quá bình tĩnh để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy hắn có điều dấu giếm. Đối mặt hai đại chuẩn tiên vương liên thủ vây công, Trần Hiên đương nhiên sẽ không cho là mình có thể lấy chân tiên tu là chống lại. Có thể lấy chân tiên tu vi đối kháng Hư Vô Mệnh, đó là ỷ vào tự thân thể chất cùng lực bộc phát, nhất chủ muốn chính là hắn cái kia thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Nếu như không phải lực lượng thần hồn đạt tới tiên vương cấp bậc, Trần Hiên tuyệt đối không có khả năng lấy chân tiên tu vi đánh bại Hư Vô Mệnh. Hắn nhiều lắm thì đứng ở thế bất bại. Như Phượng Chí Tiên muốn đơn độc đối phó hắn, cái kia Trần Hiên ngược lại không lo lắng. Khả Phượng Chí Tiên rất thông minh cũng biết chính mình không có cách nào đối phó Trần Hiên, chỉ có liên thủ Hư Vô Mệnh mới được. Trần Hiên, bản cung tự nhận ngươi rất mạnh, so với bất luận kẻ nào thực lực của ngươi không người có thể so sánh. Phượng Chí Tiên trong lời nói mang theo tán thưởng chỉ tiếc loại nhân vật như ngươi nhất định vẫn lạc. Thiếu một vị tranh phong đối thủ, Phượng Chí Tiên tự nhiên là nguyện ý nhìn thấy. Một khi Trần Hiên triệt để trưởng thành, cái kia Phượng Chí Tiên về sau không cách nào cùng Trần Hiên tranh phong. Đâu ngọn gió quá thịnh cũng là một loại tội. Hư Vô Mệnh mang trên mặt âm tàn dáng tươi cười không hiểu được dấu rốt, ngươi nhất định là trở thành trong Tuế Nguyệt một mảnh bọt nước. Hai người toàn lực xuất thủ, đáng sợ pháp tắc lực lượng triệt để đem vùng thiên địa này bao trùm. Phô thiên cái địa trật tự thần liên rơi xuống, bay thẳng Trần Hiên mà đến. Hai người các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Trần Hiên thần sắc tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chấn kinh đám người một màn xuất hiện. Chỉ gặp Trần Hiên thi triển ra tam đại dị tượng đột nhiên biến lớn, vô số sinh linh mạnh mẽ thân ảnh ra hiện trong dị tượng. Giờ khắc này, tam đại dị tượng tựa như là ba cái kỷ nguyên thế giới, bên trong vô tận sinh cơ, khủng bố sinh linh thân ảnh hiện hiện. Một cỗ khí tức đáng sợ từ Trần Hiên thể nội bộc phát. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa bị một cỗ chuẩn tiên vương pháp thì lực lượng nơi bao bọc. Nguyên bản chỉ có chân tiên tu vi Trần Hiên, giờ phút này lại cho thấy chuẩn tiên vương khí hơi thở. Chuẩn tiên vương pháp thì quanh quẩn tại Trần Hiên trên thân, vô tận tiên huy phổ chiếu thiên địa, trật tự thần liên sâu mạc hoàn vũ, nối liền cái kia tuế nguyệt trường hạ. Thấy cảnh này, Thư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên chấn động vô cùng. Hai người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chuẩn tiên vương. Lăng Hư Tử thanh âm có chút run rẩy. Chương 107, hai người sợ hãi, chương 107, hai người sợ hãi. Trần Hiên bây giờ thể hiện ra chuẩn tiên vương khí tức, rung động đám người. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, mang theo không thể tin. Lăng Hư Tử nội tâm càng là chấn động vô cùng, thiếu chủ tông thế mà đột phá đến chuẩn tiên vương tu vi, hắn đến tuột cùng là cái gì quái thai a? Có thể không khiếp sợ sao? Trần Hiên đi tới Côn Luân Tiên Tông tại bao lâu? Hắn vừa tới thời điểm chỉ có thiên tiên tu vi, bây giờ lại tấn thăng đến chuẩn tiên vương tu vi, đổi lại là ai cũng phải kinh sợ a. Lăng Hư Tử biết Trần Hiên là cái quái thai, tốc độ tu luyện người tiên, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Trần Hiên tốc độ tu luyện lại có thể khủng bố như vậy, từ xưa đến nay còn có ai có thể làm được? TTT, thiếu tông chủ muốn nghịch thiên a, Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên muốn sống đời. Cố Thanh thần sắc kinh ngạc, chân tiên tu vi liền có thể đánh Hư Vô Mệnh chật vật như thế, bây giờ chuẩn tiên vương tu vi hắn sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, Cố Thanh cũng không dám suy nghĩ. Thiếu tông chủ có thể so sánh tông chủ mạnh hơn nhiều lắm a, cảm giác tông chủ ở trước mặt hắn đều không cách nào so sánh. Công Tôn Diễn cảm khái nói, như bị tông chủ biết được hậu nhân của hắn khủng bố như thế, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cao hứng vô cùng a. Xem như Côn Luân Tiên Tông cao tầng, ba người vẫn luôn gánh vác Côn Luân Tiên Tông phát triển chức trách. Trần Hiên xuất hiện để cho bọn hắn thấy được hy vọng, hơn nữa Trần Hiên cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. Hắn có phải hay không là Trần Vô Địch bản thân? Có khả năng a, tiểu tử kia nghe đồn là Trần Vô Địch hậu nhân, nhưng ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh, Trần Vô Địch hậu nhân có thể có như thế thái quá sao? Tuyệt đối là Trần Vô Địch, bằng không thì hắn như thế nào nắm giữ chuẩn tiên đế tu vi? Trần Vô Địch thay hình đổi dạng trở về Côn Luân Tiên Tông, hắn đến cùng vì cái gì? Phát hiện Trần Hiên chính là chuẩn tiên vương cương giả, trong hư không quan chiến tất cả mọi người sợ hết hồn. Bọn hắn cho rằng Trần Hiên chính là Trần Vô Địch, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Muốn nói Trần Hiên là Trần Vô Địch hậu nhân, nhưng hắn chỉ có 17 tuổi a. 17 tuổi chuẩn tiên vương cương giả, ngươi nói ra đi cũng không có người sẽ tin tưởng a. Cái cũng khó trách đám người sẽ có ý nghĩ này. Ta dựa vào, Trần Hiên tiểu tử này ẩn tàng quá sâu a. Dương Húc một mặt kinh ngạc, lão tử cho là hàng này có thể đạt đến chân tiên tu vi liền đầy đủ kinh khủng, không nghĩ tới hắn lại là chuẩn tiên vương. Em gái ngươi nha, người so với người tức chết a. Nô Hạo đấm ngực dậm chân, lão tử bây giờ đại đế tu vi đều không có đạt đến, tiểu tử này lại chuẩn tiên vương, lão tử ra roi thúc ngựa đều đuổi không kịp hắn. Hai cái bạn bè bây giờ là bị đả kích. Cùng là người xuyên việt, thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Cái này còn có để cho người sống hay không? Bây giờ Côn Luân Tiên Tông đệ tử cảm nhận được Trần Hiên cái kia khí tức cường đại, bọn hắn phấn chấn vô cùng, trên mặt đều tràn đầy đắc ý. Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chi Tiên hai người thì mặt buồn rầu, ánh mắt bên trong càng là mang theo sâu đậm kiên kỵ. Đặc biệt là Hư Vô Mệnh, nội tâm của hắn càng là sợ hãi. Trần Hiên có thể lấy chân tiên tu vi đem hắn đánh chật vật như thế, vậy bây giờ lấy chuẩn tiên vương tu vi đối phó hắn càng là không có cái gì áp lực. Hư Vô Mệnh cũng cảm giác chính mình là bị Trần Hiên cố ý nhục nhã. Ngươi đến tuột cùng là ai? Phượng Chi Tiên run giọng hỏi. Hắn không tin trước mắt cái này Trần Hiên lại là một người bình thường. Căn cứ nàng được đến tin tức, Trần Hiên là Trần Vô Địch hậu nhân, chỉ có 17 tuổi. Một cái 17 tuổi chân tiên liền đầy đủ làm cho người kinh hãi. Bây giờ đặt tại đại gia trước mặt là một vị 17 tuổi chuẩn tiên vương, vậy thì ngoại hạng. Cho nên Phượng Chí Tiên mới có thể hoài nghi Trần Hiên thân phận. Mọi người đều biết, bản thân gọi Trần Hiên, Côn Luân Tiên Tông thiếu tông chủ. Trần Hiên thản nhiên nói, "Tốt, kế tiếp chúng ta thật tốt tính sổ." Nói xong, Trần Hiên khí thế trên người hướng về phía Phượng Chí Tiên cùng Hư Vô Mệnh trấn áp tới. 17 tuổi chuẩn tiên vương, ta sẽ tin. Phượng Chí Tiên cũng không tin tưởng Trần Hiên lời nói, ngươi là Trần Vô Địch bản thân. Phượng Chí Tiên cảm giác phải chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được. Trần Hiên cũng lời cùng Phượng Chí Tiên giảng giải, dù sao hắn tu vi để thằng tự nhiên là chuyện của hắn, mà hắn có thể tấn thăng chuẩn tiên vương, vậy vẫn là dựa vào Thông Thiên Tháp mà thôi. Ban đầu ở tiên cổ di tích lúc, Thông Thiên Tháp đối với Hắc Ám Tiên Vương ra tay, dễ dàng đem Hắc Ám Tiên Vương gạt bỏ. Trần Hiên trước đây liền để Thông Thiên Tháp đem Hắc Ám Tiên Vương bản nguyên lưu lại. Ở những người khác trong mắt, Hắc Ám Tiên Vương là bị dễ dàng gạt bỏ, gì đều không thừa. Kỳ thực Hắc Ám Tiên Vương bản nguyên bị Thông Thiên Tháp lấy đi. Trần Hiên dựa vào thôn vệ luyện hóa Hắc Ám Tiên Vương bản nguyên, hắn tu vi trực tiếp từ chân tiên tấn thăng đến chuẩn tiên vương sơ kỳ. Đối với hiện ra Hư Vô Mệnh lúc, hắn cũng không có thi triển ra toàn lực, chủ yếu chính là chờ đợi Phượng Chí Tiên ra tay. Muốn đối phó hai cái chuẩn tiên vương, Trần Hiên chỉ có thể dựa vào chuẩn tiên vương thực lực mới được. Đã các ngươi muốn đối Côn Luân Tiên Tông ra tay, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Trần Hiên một quyền đánh ra, cái thế quyền quang chấn động cổ kim, hôm nay vô luận ai tới đều không cứu được các ngươi. Quyền quang cái thế, khí thôn bát hoang, cường thế, bá đạo. Hư Vô Mệnh khắp khuôn mặt là sợ hãi, ngươi dám giết ta? Hắn không thể tin được, Trần Hiên lại dám giết hắn. Hắn chính là độ kiếp tiên vương chi tử, trên đời này còn có ai dám dễ dàng đối với hắn hạ sát thủ? Ngươi sẽ để cho toàn bộ Côn Luân Tiên Tông lâm vào vạn kiếp bất phục. Phượng Chí Tiên sợ hãi kêu, ngươi là đang tìm cái chết. đối mặt Trần Hiên cái kia đáng sợ một quyền, hai người thế mà không có một tia phần thắng, nên đón bọn hắn chỉ có tử vong khí tức. Thật là đáng sợ. Cùng là chuẩn tiên vương, vì cái gì chênh lệch liền như thế chi lớn? Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Dám giết hai đại tiên vương đạo thống người, cái này Trần Hiên lòng can đảm quá mập đi, liền xem như Trần vô địch tại thế cũng không dám lớn lối như thế. Hắn thực lực thật đáng sợ, thử hỏi cùng cảnh bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Tiên giới thập đại yêu nghiệt ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu a. Gặp Trần Hiên đối với hư vô mệnh cùng Phượng Chí Tiên hạ sát thủ, người quan chiến giật nảy mình. Cử động này quá điên cuồng. Hừ lạnh một tiếng trên không vang dội, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao trùm phía trên vùng thế giới này phía dưới. Tiếng như hồng trung đại lữ, phản phất vượt qua tuế nguyệt mà đến, mang theo cái kia vô thượng tiên uy, chấn nhiếp hoàn vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc kinh hãi. Mọi người đều biết có tiên vương ra tay rồi. Đến cùng là vị nào tiên vương ra tay? Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, Trần Hiên cái thế quyền quang liền bị cái kia cổ vô hình tiên vương pháp tắc chấn bại. Phụ thân, cứu ta. Hư vô mệnh lớn vui, vội vàng la lớn. Biết được là phụ thân của mình ra tay, hư vô mệnh trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng biết cha mình thì sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn bị giết. Mà giờ khắc này, đám người cũng biết xuất thủ vị kia tiên vương chính là độ kiếp tiên vương. Có tiên vương ra tay, đám người biết kế tiếp mới là trọng đầu hí. Côn Luân Tiên Tông kế tiếp lại như thế nào đối mặt một tôn tiên vương cự đầu? Tiểu bối ân oán ngươi cũng muốn nhúng tay. Trần Hiên thần sắc không sợ, ngươi một cái tiên vương cũng không cảm thấy ngại ra tay. Có phải hay không thua không nổi? Nghe được Trần Hiên lời nói này, người xung quanh đều cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà không sợ một tôn tiên vương cự đầu, ở đâu ra sức mạnh? Hơn nữa hắn cái kia có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi càng là làm cho người không nghĩ ra. Sắp chết đến nơi, khẩu khí còn như thế chi cuồng. Gặp Trần Hiên cái kia ngu xuẩn bộ dáng, Phượng Chí Tiên đã cảm thấy cái trước được cười. Chương 108, hai đại yêu nghiệt vẫn lạc, chương 108, hai đại yêu nghiệt vẫn lạc. Bây giờ độ kiếp tiên vương ra tay, tất cả mọi người đều cảm thấy Côn Luân Tiên Tông muốn bị diệt. Nhưng mà Trần Hiên lại không có mảy may hốt hoảng, ngược lại là lộ ra bình tĩnh thần sắc, ánh mắt bên trong càng mang theo một tia khinh miệt. Phượng Chí Tiên cùng Hư Vô Mệnh hai người thì lộ ra nhìn có chút hạ hệ tư thái. Bọn hắn liền đợi đến Trần Hiên bị độ kiếp tiên vương một ngón tay nghiền chết. Cứ việc Trần Hiên chuẩn tiên vương tu vi, chiến lực của hắn đáng sợ, nhưng mà đối mặt một tôn tiên vương chắc chắn là không có chút nào năng lực phản kháng. Chuẩn tiên vương cùng tiên vương chỉ có kém một chữ, nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Trần Hiên ngươi mạnh lại như thế nào? Hư Vô Mệnh thần sắc điên cuồng, ánh mắt bên trong càng là oán hận, đắc tội ta, ngươi nhất định thân tử đạo tiêu, Côn Luân Tiên Tông sẽ vì ngươi chôn cùng. Hư Vô Mệnh biết độ kiếp tiên vương sẽ không nhìn xem hắn bị giết, hắn không có sợ hãi. Trần Hiên thực lực thật đáng sợ, để cho Hư Vô Mệnh cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nếu như Trần Hiên triệt để trưởng thành, vậy hắn sẽ cường hành đến loại tình trạng nào? Hư Vô Mệnh cũng không dám tưởng tượng. Hắn sẽ không để cho loại địch nhân này tồn tại trên đời, nhất định muốn mạn sát loại này uy hiếp. Độ kiếp tiên vương đúng không, ngươi cứ việc thử một chút. Trần Hiên ánh mắt cùng độ kiếp tiên vương mắt đối mắt. Hắn vẻ không có gì sợ để cho đám người cảm thấy nghi hoặc. Hắn đến tột cùng có gì sức mạnh cùng độ kiếp tiên vương khiêu chiến? Lúc này, độ kiếp tiên vương thần sắc cũng không có biến hóa gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Trần Hiên, tính toán muốn đem Trần Hiên xem đấu. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi diễn, đều không thể thôi diễn ra Trần Hiên bất kỳ tin tức gì. Trong mắt hắn, Trần Hiên chính là một cái cực lớn bí ẩn, sợ không được nhìn không thấu. Nếu như là một cái khác chuẩn tiên vương tại trước mắt hắn, độ kiếp tiên vương có thể thông qua thủ đoạn thôi diễn ra đối phương tin tức. Hư Vô Mệnh bị Trần Hiên đánh thành bộ dáng này, độ kiếp tiên vương tự nhiên là mặt mũi bị hao tổn. Theo lý thuyết con của mình bị đánh, hắn người phụ thân này là sẽ không dễ dàng đi ra. Dù sao hắn thân là tiên vương cự đầu khi dễ nhỏ yếu liền khiến người cho chẽn. Nhưng Trần Hiên muốn giết Hư Vô Mệnh, cái kia độ kiếp tiên vương không thể không ra mặt. Hắn không có khả năng nhìn mình xuất sắc nhất nhi tử bị giết. "Tiểu tử, ngươi rất ngu cuồng, liền không biết ngươi có hay không cuồng tư bản." Độ kiếp tiên vương nhìn chằm chằm Trần Hiên, để cho Trần Vô Địch ra đi. Đang độ kiếp tiên vương trong mắt, Trần Hiên cũng không có tư cách cùng hắn giao thủ. Hắn một cái tiên vương cự đầu tùy tiện ra tay liền có thể nghiền chết một cái chuẩn tiên vương. Trần Hiên dám lớn lối như vậy, độ kiếp tiên vương cũng cho rằng là Trần Vô Địch quay về, hơn nữa Trần Vô Địch đã tấn thăng đến tiên vương cấp độ. Ngượng ngùng, tiên tổ cũng không tại. Trần Hiên thản nhiên nói. Nghe vậy, độ kiếp tiên vương ánh mắt lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đang độ kiếp tiên vương trong đầu vang lên, muốn sống liền không thể động thủ với hắn. Độ kiếp tiên vương thần sắc khẽ biến. Hắn biết cho hắn truyền âm chính là vô tướng tiên vương. Vô tướng tiên vương nhắc nhở hắn không thể đối với Trần Hiên ra tay, này liền nhượng độ kiếp tiên vương cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì? Độ kiếp tiên vương muốn có được đáp án. Hắn xem như một tôn tiên vương cự đầu, hiện tại cũng đã ra mặt, nếu không thể đem Trần Hiên giết chết, vậy tất nhiên sẽ thế nhân cảm thấy hắn e ngại một cái chuẩn tiên vương. Có thể hay không còn nhớ rõ trước đây ta đề cập qua vị kia tồn tại. Vô tướng tiên vương nhắc nhở, người này trước đây liền cùng vị kia tồn tại cùng một chỗ, hắn không lo ngại gì đối mặt với ngươi, tự nhiên là có vị kia tồn tại che chở. Nghe được vô tướng tiên vương lời nói này sau, độ kiếp tiên vương nội tâm chấn kinh, thấy lạnh cả người đánh tới, làm hắn dùng mình. Có thể để cho vô tướng tiên vương e ngại tồn tại, vậy tất nhiên là vượt qua tiên vương tồn tại. Loại tồn tại này muốn tiêu diệt một tôn tiên vương cũng bất quá một ý niệm. Phụ thân, mau giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Hư Vô Mệnh trong mắt chứa sát khí, giữ lại hắn chính là một cái tai họa. Tất cả mọi người cho là độ kiếp tiên vương muốn đối Trần Hiên hạ sát thủ, nhưng mà độ kiếp tiên vương lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngậm miệng. Độ kiếp tiên vương lạnh lùng nhìn một chút Hư Vô Mệnh, sau đó đối với Trần Hiên nói, đây là các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Tiếng nói vừa ra, độ kiếp tiên vương trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Độ kiếp tiên vương lời nói này liền như là một khỏa cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt hù dọa cực lớn gợn sóng. Hư Vô Mệnh sững sờ tại chỗ, lộ ra khó có thể tin thần sắc, phụ thân, vì cái gì? Hắn không rõ, vì cái gì độ kiếp tiên vương muốn từ bỏ hắn? Trần Hiên không phải liền là một cái chuẩn tiên vương mà thôi, độ kiếp tiên vương thế mà không xuất thủ trấn sát. Đây rốt cuộc vì cái gì? Phượng Chí Tiên cũng ngộng, sự tình căn bản là cùng nàng nghĩ không giống nhau, chẳng lẽ hư vô mệnh không phải hắn thân sinh? Nếu như hư vô mệnh bị giết, cái kia Phượng Chí Tiên cũng có thể là bước cái trước theo gót, bởi vì nàng bây giờ cũng sợ hãi. Sự tình đến loại này cục diện, phía sau nàng vị kia tiên vương cũng không có ra mặt dự định. Tổ Phượng Sào đám lao già này cũng không có xuất hiện. Đây rốt cuộc là nguyên nhân nào? Độ kiếp tiên vương thế mà từ bỏ hư vô mệnh, chẳng lẽ hư vô mệnh không phải hắn thân nhi tử? Cổ quái, quá bất khả tư nghị, chúng ta đều chờ đợi độ kiếp tiên vương đại sát tứ phương đâu, kết quả lại là dạng này, khó khăn kéo căng a. Chẳng lẽ là Côn Luân Tiên Tông bên trong có uy hiếp được độ kiếp tiên vương tồn tại hay sao? Không phải là Trần Vô Địch a? Bằng không thì độ kiếp tiên vương như thế nào đột nhiên rời đi? Độ kiếp tiên vương đột nhiên rút đi, tất cả mọi người ngộp. Có thể để cho một tôn tiên vương tránh lui, vậy hiển nhiên là có nhượng độ kiếp tiên vương kiêng kỵ tồn tại. Muốn nói độ kiếp tiên vương vì mặt mũi không đúng tay vào tiểu bối ân oán, đám người cũng sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì độ kiếp tiên vương vừa rồi thái độ là rất cường ngạnh. Ta đi, cái kia tiên vương bị Trần Hiên vương bắt chi khí dọa lui. Dương Húc có chút buồn bực, nói thế nào cũng là một tôn tiên vương cự đầu a, thế mà lại sợ một cái chuẩn tiên vương, không nói được a. Có lẽ hắn biết linh nguyệt tồn tại, hắn mới không dám ra tay. Lô Hạo nâng cầm lên, một mặt chân thành nói, linh nguyệt là tiên vương cự đầu, hai đại tiên vương cự đầu nếu như giao thủ, vậy khẳng định ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nghe Ngô Hạo tiểu nói này, Dương Húc cảm thấy có khả năng này. Đến tiên vương cấp bậc tồn tại, muốn giết chết đối phương cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa loại này cấp bậc tồn tại cũng sẽ không dễ dàng để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Hư Vô Mệnh ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Trần Hiên, "Tha ta, ta nguyện ý vì nô." Trần Hiên cũng không trả lời, đại thủ nhô ra, cường đại pháp tắc đem Hư Vô Mệnh gò bó, tiếp đó đem cái sau thể nội bản nguyên thôn phệ hết. Hư Vô Mệnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Một tôn chuẩn tiên vương cứ như vậy bị Trần Hiên giết, độ kiếp tiên vương lại không có lại ra mặt. Phượng Chí Tiên thấy cảnh này, nàng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, "Cứu ta!" Phượng Chí Tiên hoảng sợ hô to. Nàng hy vọng Tổ Phượng Xảo Vị Tiêu Tiên Vương có thể xuất thủ cứu nàng, nhưng mà Tổ Phượng Xảo Vị Tiêu Tiên Vương từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Rất rõ ràng, Phượng Chí Tiên bị ném bỏ. Trần Hiên cũng không có một điểm thương hương tiếc ngọc, ngay trước mặt tất cả mọi người đem Phượng Chí Tiên thể bên trong bản nguyên thôn phệ hết. Hai đại yêu nghiệt cứ như vậy vẫn lạc. Trần Hiên cũng biết độ kiếp tiên vương cùng Tổ Phượng Xảo Vị Tiêu Tiên Vương tồn tại, chỉ có điều hai người cũng không có xuất thủ cứu người. Đến nỗi nguyên nhân, Trần Hiên trong lòng cũng biết rõ. Giết Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên, Trần Hiên uy danh vang vọng toàn bộ tiên giới. Côn Luân Tiên Tông danh khí lại một lần nữa trở lại đỉnh phong. Chương 109, Diệp Quynh Tiên, chương 109, Diệp Quynh Tiên. Kể từ Trần Hiên giết Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên chi sau, toàn bộ tiên giới tu vi đối với uy danh của hắn như sấm bên tai. Nếu chỉ riêng là bởi vì giết chết Hư Vô Mệnh cùng Phượng Chí Tiên cái kia nhiều lắm thì cảm khái một phen. Mà tối làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Độ Kiếp Tiên Vương cùng với Chân Phượng Tổ Tiên Vương cũng không có ra tay ngăn cản. Cái này liền cho người không thể không nghiêm túc suy xét bên trong cái kia nguyên nhân không muốn người biết. Đối mặt ngoại giới truyền ngôn, Trần Hiên tự nhiên là không để ý tới. Hắn thời gian kế tiếp đều lưu lại Côn Luân Tiên Tông tu luyện, đồng thời chỉ đạo Côn Luân Tiên Tông đệ tử tu luyện. Có hắn chỉ đạo, Côn Luân Tiên Tông đệ tử tốc độ tu luyện đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là những cái kia theo hắn đi tới tiên giới người, đi qua hắn chỉ đạo, đại gia tu vi rất nhanh liền đột phá gông cùng xiển xích. Hơn nữa tiên giới tu luyện so với hạ giới dễ dàng hơn, tài nguyên phong phú hơn, cho nên hạ giới đi lên người tu luyện chiến lãng hội hiện ra đột nhiên tăng mạnh. Nô hạ bọn hắn tu vi càng là trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đại đế cấp độ. Tại những ngày thời kỳ, Trần Hiên còn muốn biết linh nguyệt tu luyện. Linh Nguyệt tu vi đạt đến tiên vương cấp độ, nhưng nàng phương pháp tu luyện không có, Trần Hiên không thể làm gì khác hơn là từ trong thương thành hệ thống mua sắm thích hợp linh nguyệt tu luyện công pháp cho nàng tu luyện. Mà linh nguyệt ngộ tính cũng là lệnh Trần Hiên sợ hãi thán phục. Trần Hiên chỉ là chỉ đạo sau một lần, linh nguyệt liền có thể rất nhanh nắm giữ công pháp. Có tu luyện công pháp sau đó, linh nguyệt thực lực nhận được chất tăng lên. Một ngày này, Dương Húc cùng Lô Hạo hai người đến tìm Trần Hiên, mang đến cho hắn một tin tức. Trần Hiên, gần nhất bên ngoài truyền tới một tin tức, Diệp gia vị kia thiên chi tiểu nữ Diệp Khuynh Tiên xuất thế, nghe nói là muốn rèn đúc vô địch tâm. Dương Húc sờ lên cằm, một mặt chân thành nói, cái kia Diệp Khuynh Tiên khiêu chiến các đại thế lực cự đầu, không một lần bại, vô cùng kinh người. Chậc chậc, ta nhưng nghe nói, cái kia Diệp Khuynh Tiên chính được Khuynh Quốc Khuynh Thành, phong thái tuyệt thế, hiển nhiên một vị đại mỹ nữ người. Nô Hạo một mặt hoa si bộ dáng, ta thật muốn biết nàng đến cùng dung mạo ra sao. Ngươi có một đầu mẫu long còn không biết dừng a. Trần Hiên thần sắc cổ quái nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ con cóc ăn thịt thiên a, cái kia Diệp Khuynh Tiên cũng không phải ngươi có thể khống chế nhân vật. Diệp Khuynh Tiên dù sao cũng là chuẩn tiên đế, Nô Hạo tiểu tử này bất quá đại đế tu vi mà thôi. Cả hai chênh lệch là không có cách nào so sánh. Hắc hắc, ta là không so được, bất quá ngươi cũng có thể a. Nô Hạo một mặt cười xấu xa, ngươi tên biến thái này, thực lực khủng bố như vậy, đối phó cái kia Diệp Khuynh Tiên tuyệt đối không có mảy may độ khó. Trần Hiên tự tin nói, đối phó một cái chuẩn tiên vương mà thôi, ta chắc chắn không có cái gì áp lực. Chính mình thực lực gì Trần Hiên vẫn là vô cùng rõ ràng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không phải tiên vương ra tay, đó cũng không có người có thể đánh bại hắn. Cái kia Diệp Khuynh Tiên sau khi xuất thế, nàng khiêu chiến cùng thế hệ không một lần bại, một đường vô địch nha. Dương Húc cảm khái nói, ngoại giới đối với nàng đánh giá là tiên vương phía dưới đệ nhất nhân. Diệp Khuynh Tiên đang hướng Thanh Châu tới, rất rõ ràng mục tiêu của nàng chính là ngươi Trần Hiên. Nô Hạo niết niết miệng, đến lúc đó ta liền có thể xem cái tin đồn này bên trong nữ nhân, nhìn nàng một cái rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trần Hiên à, cái kia Diệp Khuynh Tiên nếu là mỹ nữ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng để người quá lung túng. Dương Húc cười tủm tỉm nói, nếu như dung mạo không dễ nhìn, ngươi có thể ra tay nặng điểm. Đối với Diệp Khuynh Tiên sắp đến khiêu chiến, Trần Hiên ngược lại không như thế nào để ý. Dù sao hắn cũng không có đem Diệp Khuynh Tiên coi như đối thủ. Mà theo Diệp Khuynh Tiên một đi ngang qua tới chiến tích, nàng danh tiếng càng lúc càng lớn, đồng thời cũng đưa tới các phương tu vi rất hiếu kỳ. Bởi vì nàng đi tới Thanh Châu, vậy tất nhiên sẽ đi tới Côn Luân Tiên Tông. Tất nhiên nàng muốn rèn đúc vô địch tâm, cái kia nhất định phải đem cùng thế hệ tất cả đối thủ đều đánh bại. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Côn Luân Tiên Tông đệ tử đều hưng phấn, toàn bộ Côn Luân Tiên Tông đệ tử bắt đầu sinh động. Côn Luân Tiên Tông đệ tử đều nhận được tin tức, Diệp Khuynh Tiên muốn tới Côn Luân Tiên Tông tìm Trần Hiên luận bàn. Tại Côn Luân Tiên Tông đệ tử trong suy nghĩ, Trần Hiên chính là tín ngưỡng, chính là trong lòng bọn họ thần. Tại mọi người xem tới, Trần Hiên chiến tích tuyệt đối không giống như Diệp Khuynh Tiên kém. Thật mong đợi nha, cái kia Diệp Khuynh Tiên muốn khiêu chiến thiếu tông chủ, không biết ai mới là đương thời tối cường yêu nghiệt. Một vị Côn Luân Tiên Tông đệ tử đầy cõi lòng mong đợi nói, cái này không nói nhảm sao? Chắc chắn là thiếu tông chủ à, thiếu tông chủ là từ xưa đến nay độc nhất vô nhị yêu nghiệt, đương thời phía dưới, ngoại trừ Tiên Vương không ai có thể đánh bại thiếu tông chủ. Nhưng ta nghe nói cái kia Diệp Khuynh Tiên phi thường khủng bố, mỗi một lần ra tay cũng là một chiêu đem đối thủ đánh bại, không có áp lực chút nào à? Đích sắc kinh khủng, một chiêu đánh bại đối thủ, vậy nàng thực lực tuyệt đối bất phàm, chúng ta cũng không thể xem nhẹ nàng. Yên tâm, ta tin tưởng thiếu tông chủ, hắn sẽ không thua. Đối với sắp đến Diệp Khuynh Tiên Côn Luân Tiên Tông đệ tử đầy cõi lòng chờ mong. Diệp Khuynh Tiên chiến tích huy hoàng, mỗi một lần cũng là một chiêu đánh bại đối thủ, có thể thấy được nàng thực lực phi phàm. Tại cùng cảnh đối thủ bên trong, mỗi lần có thể làm được một chiêu bại địch, vậy nàng thực lực sẽ không có người hoài nghi. Mà Trần Hiên gần nhất danh tiếng quá lớn, càng được vinh dự từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Diệp Khuynh Tiên xuất thế chế tạo vô địch tâm, vậy nàng tất nhiên muốn đem Trần Hiên đánh bại. Một ngày này, Côn Luân Tiên Tông ngoại lai một người. Người tới một thân áo xanh, trên thân tản ra một cỗ bẩm sinh linh vận, xuất trần mà cao quý. Nàng đạp lên bước liên tục đi tới, dưới chân nổi lên từng trận tiên huy, đóa đóa tiên liên lộ ra. Cái kia không dính khói lửa trần gian gương mặt xinh đẹp cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Mà lúc này, Côn Luân Tiên Tông bên ngoài đã sớm tụ tập các phương tu sĩ. Bọn hắn bây giờ hội tụ Côn Luân Tiên Tông chính là vì nhìn một hồi chiến đấu sắp tới. Côn Luân Tiên Tông đệ tử nhao nhao đi ra. Trường Sinh Tiên tộc, Diệp gia Diệp Khuynh Tiên đến đây hướng Trần Hiên đạo hữu lĩnh giáo. Diệp Khuynh Tiên cái kia tựa như thanh thúy dễ nghe âm thanh quanh quẩn tại trong Côn Luân Tiên Tông. Tiếng nói rơi xuống, nàng liền yên tĩnh tại chỗ chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên thật nhân dạng mạo sau, Côn Luân Tiên Tông đệ tử một hồi sợ hãi thán phục. Chậc chậc, nàng chính là Diệp Khuynh Tiên a, thực sự là một vị tiên nữ a, thấy ca tâm đều hóa. Dương Húc một bộ chư ca bộ dáng, nếu có thể cùng nàng chung ngủ đêm đẹp, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lô Hạo khinh bị liếc mắt nhìn Dương Húc, là ta nguyện ý giảm thọ 100 năm. Hai người nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên ánh mắt đầu tiên đều bị kinh diễm. Diệp Khuynh Tiên liền như là trong tranh đi ra tiên nữ. Cái kia huyền chuyển vừa ôm eo thon, phong tình vạn trùng. Vạn chúng chờ mong phía dưới, Trần Hiên xuất hiện. Ta người này cũng không phải tùy tiện cùng người so tài. Trần Hiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngươi như không có điểm thành ý, ta cũng không muốn động thủ. Nghe được Trần Hiên lời này, bốn phía tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn nói Trần Hiên sợ, đại gia lại cảm thấy không có khả năng. Ta dựa vào, Trần Hiên tiểu tử này không phải là muốn Diệp Khuynh Tiên lấy thân báo đáp a. Dương Húc nói, nếu là như vậy, vậy hắn quá hèn hạ, ta khinh bỉ hắn. Tuyệt đối là thèm Diệp Khuynh Tiên thân thể, ta dám đánh cược. Nô Hạo bĩu môi, tiểu tử này rất có thể trang. Trong lòng hai người cầu nguyện, hy vọng Diệp Khuynh Tiên coi chừng bị lừa. Đối với Dương Húc cùng Nô Hạo cái này hai hàng, Trần Hiên không nhìn thẳng. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là nhìn chúng Diệp trên thân Khuynh Tiên một kiện đồ vật. Vậy ta nên như thế nào biểu đạt thành ý? Diệp Khuynh Tiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Nhìn thấy Trần Hiên ánh mắt đầu tiên, Diệp Khuynh Tiên có một loại không hiểu chờ mong. Chương 110, Luân hồi chi môn, chương 110, Luân hồi chi môn. Đem trên người ngươi dọn kia Tiên Vương tinh huyết cho ta. Trần Hiên đem yêu cầu của mình nói ra. Khi nhìn đến Diệp Khuynh Tiên một khắc này, Trần Hiên liền phát hiện cái trước thể nội tích chứa dọn kia Tiên Vương tinh huyết. Nếu như là bình thường Tiên Vương tinh huyết, cái kia Trần Hiên chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng Diệp Khuynh Tiên thể bên trong dọn kia Tiên Vương tinh huyết lại cùng Trần Hiên có liên hệ, cái này không khỏi không để cho hắn cảm thấy hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Khuynh Tiên thể bên trong dọn kia Tiên Vương tinh huyết cùng Trần Vô Địch có quan hệ. Trần Hiên đi tới tiên giới sau đó vẫn luôn muốn tìm kiếm Trần Vô Địch dấu vết, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua cái này thần bí tiên tổ. Ngươi như thế nào biết được trong cơ thể ta ẩn chứa một dọn Tiên Vương tinh huyết? Diệp Khuynh Tiên nguyên bản bình tĩnh gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Trong cơ thể nàng ẩn tàng giọt này Tiên Vương tinh huyết chỉ có một mình nàng biết được, chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào. Liền xem như người Diệp gia nàng cũng chưa hề nói, mà Trần Hiên lại có thể nhìn ra trong cơ thể nàng ẩn chứa một giọt Tiên Vương tinh huyết, điều này không khỏi làm cho Diệp Khuynh Tiên cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ Trần Hiên có thể xem thấu thân thể nàng? Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tiên gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi mất tự nhiên. Ngươi không cần để ý tới ta là như thế nào biết được, ngươi chỉ cần đem Tiên Vương tinh huyết cho ta liền có thể. Trần Hiên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Gặp Trần Hiên không chịu nói, Diệp Khuynh Tiên cũng không làm gì được hắn. Nhưng để cho nàng dễ dàng liền đem giọt này có được Tiên Vương tinh huyết giao ra, vậy khẳng định không được. Đối với nàng mà nói, giọt này Tiên Vương tinh huyết cho nàng mang tới chỗ tốt cũng không ít, cũng chính là bằng vào giọt này Tiên Vương tinh huyết nàng mới có thể tấn thăng chuẩn Tiên Vương hàng ngũ. Trước đây vì nhận được giọt này Tiên Vương tinh huyết, Diệp Khuynh Tiên tại Tiên Cổ Di chỉ bỏ ra không thiếu đại giới. Muốn có được Tiên Vương tinh huyết, ngươi chỉ có thể đánh bại ta. Diệp Khuynh Tiên nhìn chăm chú Trần Hiên, chỉ có thắng, ngươi mới có tư cách đạt được nó. Nàng tới chính là muốn cùng Trần Hiên giao thủ. Tất nhiên Trần Hiên muốn có được giọt kia Tiên Vương tinh huyết, cái kia nhất thiết phải đánh bại nàng. Diệp Khuynh Tiên đối với Trần Hiên vẫn là phi thường tò mò, loại này đối thủ có lẽ có thể cho nàng mang đến không giống nhau thu hoạch. Tất nhiên muốn rèn đúc vô địch tâm, vậy nàng tuyệt đối không thể vượt qua Trần Hiên. Đi, ta thỏa mãn ngươi. Trần Hiên nháy mắt mấy cái, hy vọng ngươi đừng đổi ý là được. Nhận được Trần Hiên trả lời, Diệp Khuynh Tiên liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức ra tay. Chuẩn Tiên Vương khí tức bao phủ trên trời dưới đất, chấn động hoàn vũ. Một đám tu sĩ đối mặt Diệp Khuynh Tiên bộc phát ra Tiên Vương pháp tắc khí tức đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao thối lui về phía xa. Chuẩn Tiên Vương chiến đấu cũng không là bình thường chiến đấu, đó là một loại hủy diệt tính chiến đấu, tác động đến rộng. Trần Hiên lăng không dâng lên, tóc đen bay phấp phới, một cỗ vô địch khí phách bệ nghệ bát hoang. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên hai vị yêu nghiệt, đám người vạn phần chờ mong chiến đấu kế tiếp. Hai cái này yêu nghiệt đến tột cùng ai mới là đệ nhất? Vạn Tượng Quy Khư Chỉ. Diệp Khuynh Tiên khí thế đại thịnh, Chuẩn Tiên Vương pháp tắc phun trào, giữa thiên địa linh khí tức thì bị dẫn động, phản phất bị một bàn tay vô hình quấy động. Nàng năm ngón tay mở ra, pháp tắc sức mạnh bị dẫn động, thiên địa linh khí ngưng kết trở thành tinh thể. Thấy cảnh này, đám người âm thầm kinh hãi. Diệp Khuynh Tiên thi triển ra đại thần thông quá quỷ dị, lại có thể đem linh khí ngưng tụ thành tinh thể. Nàng đầu ngón trỏ hiện ra vi hình hắc động, vô số phù văn hiện lên. Theo hắc động không ngừng quét tán, những nơi đi qua không gian tựa như mặt gương giống như phá toái. Vạn Tượng Quy Khư Chỉ, đây là Diệp Khuynh Tiên một đại thần thông, uy lực cực kỳ đáng sợ, cho đến nay còn chưa có người có thể chống đỡ Vạn Tượng Quy Khư Chỉ sức mạnh. Bằng vào Vạn Tượng Quy Khư Chỉ, Diệp Khuynh Tiên một đường quét ngang, cùng thế hệ không người có thể tiếp nàng cái này một cái thần thông, có thể thấy được uy lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói cái này Vạn Tượng Quy Khư Chỉ chỗ đáng sợ nhất chính là có thể bóc ra vật chất tồn tại neo điểm, bị đánh trúng người sẽ không đổ máu, mà là giống bụi trần giống như tiêu tan giữa thiên địa. Bốn phía mọi người thần sắc kính ý nhìn xem Diệp Khuynh Tiên. Đối với Vạn Tượng Quy Khư Chỉ, đám người đã sớm nghe, đối nó uy lực càng là kính sợ. Uy lực cũng không tệ, bất quá cái này còn không phải là Vạn Tượng Quy Khư Chỉ uy lực chân chính a. Trần Hiên nhiều hứng thú nói, không nên coi thường ta, hay là đem Vạn Tượng Quy Khư Chỉ thực lực chân chính bày ra a. Nghe được Trần Hiên lời này, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Trần Hiên lại có thể nhìn ra Vạn Tượng Quy Khư Chỉ là thủ. Đây là thật hay giả? Có lẽ người khác sẽ hoài nghi Trần Hiên mà nói, nhưng Diệp Khuynh Tiên cũng không có. Bởi vì Trần Hiên không có nói sai. Ngươi thật sự cùng những người khác khác biệt. Diệp Khuynh Tiên thần tình trang nghiêm, ngươi là người thứ nhất để cho ta nhìn thẳng đối thủ. Nói xong, Diệp Khuynh Tiên khí hơi thở biến ảo, vô số trật tự thần liên xuất hiện. Nàng đầu ngón tay hắc động đang phát sinh biến hóa, giữa thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng hắc động hội tụ. Phát giác được một màn này, chúng tu sĩ kinh hãi. Trời ạ, Diệp Khuynh Tiên là muốn đem giữa thiên địa linh khí hút khô hay sao? Thủ đoạn này thật là đáng sợ, linh khí đều muốn bị rút khô, hắc động kia giống như là hỗn độn cự thú vực sâu từ đầu. Diệp Khuynh Tiên không hổ là yêu nghiệt a, cái kia Trần Hiên có thể hay không chịu đựng được. Cảm thụ được Diệp Khuynh Tiên thi triển ra thần thông uy lực, chúng tu sĩ cảm thấy sợ. Bây giờ đám người cuối cùng hiểu được, Diệp Khuynh Tiên đối mặt trước đây đối thủ cũng không có sử dụng thực lực chân chính. Hơn nữa nàng còn có thể một chiêu đánh bại đối thủ. Vậy nàng chân thực thực lực đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Diệp Khuynh Tiên đầu ngón tay xuất hiện hắc động dần dần diễn hóa thành một phiến đại môn. Mà cánh cửa này chính là Vạn Tượng Quy Khư Chỉ cuối cùng diễn hóa mà đến Quy Khư Chi Môn. Khi Quy Khư Chi Môn tạo thành một khắc này, phương viên mấy chục vạn giảm linh lực bị rút sạch. Trần Hiên khí thế chấn động, lập tức thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Quyền quang lập lòe, tiên huy hạo đãng, cái kia cái thế quyền quang che lại cửu thiên tinh thần, lệnh nhật nguyệt tạm đạm phai mờ. Lục đại màu đen vòng xoáy xuất hiện tại hắn trên nắm tay, màu đen vòng xoáy không ngừng mở rộng. Kinh khủng hắn thôn phệ lực lượng từ lục đại vòng xoáy bên trong tuôn ra. Phiến thiên địa này không gian ở vào một loại vặn vẹo trong trạng thái, tựa hồ muốn bị cỗ lực lượng kia xé nát. Diệp Khuynh Tiên cau mày, nàng có thể cảm nhận được Trần Hiên một quyền này kinh khủng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy lục đại màu đen vòng xoáy không ngừng diễn hóa, cuối cùng xuất hiện lục phiến môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luân hồi chi môn. Đây chính là Trần Hiên đối với lục đạo luân hồi quyền suy diễn ra thủ đoạn. Luân hồi chi môn có luân hồi chi lực. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Tiên cùng Trần Hiên hai đại thần thông va chạm. Quy Khư chi môn cùng luân hồi chi môn va chạm. Cái kia vô biên luân hồi chi lực tràn ngập thương khung, lệnh vô số tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Đối mặt cái kia đáng sợ luân hồi chi lực, bọn hắn lại có thể cảm thụ dấu hiệu của sự già yếu. Mà Quy Khư chi môn rung động kịch liệt, phát tác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bại, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Diệp Khuynh Tiên tóc đen trong phút chốc hóa thành tóc trắng, trong cơ thể nàng linh lực tại tán loạn. Nàng kinh hãi, liền vội vàng đem cỗ này luân hồi chi lực xua tan. Đợi nàng đem trên thân bao trùm luân hồi chi lực xua tan sau, nàng mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Hiên, Diệp Khuynh Tiên sau đó mở miệng nói, "Ngươi thắng, ta không phải là đối thủ của ngươi." Mặc dù chỉ là một lần giao thủ, nhưng Diệp Khuynh Tiên là triệt để rõ ràng chính mình cùng Trần Hiên chênh lệch. Cứ việc nàng còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng nàng cũng biết kết quả cuối cùng. Hơn nữa Trần Hiên cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Chương 111, Trần vô địch tin tức, chương 111, Trần vô địch tin tức. Diệp Khuynh Tiên nhận thua, kết quả ngược lại là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Đại gia vốn cho là hai vị yêu nghiệt chiến đấu lại là một hồi đánh lâu dài, đánh thiên hôn địa ám các loại, kết quả lại là loại tràng diện này. Vẹn vẹn đối bính một chiêu, Diệp Khuynh Tiên liền chịu thua. Đương nhiên, Trần Hiên thực lực đám người rõ như ban ngày. Vừa rồi đối bính, Trần Hiên bày ra thực lực so Diệp Khuynh Tiên mạnh quá nhiều. Diệp Khuynh Tiên mặc dù thua, nhưng nàng cường đại cũng là không cần chất vấn. Chỉ tiếc nàng gặp phải đối thủ là Trần Hiên. Một thế này nàng chú định chạm không đến vị trí thứ nhất. Đã ngươi thua, vậy thì đem mấy thứ cho ta đi. Trần Hiên thu liễm khí tức, dù sao vật kia cũng không thuộc về ngươi. Diệp Khuynh Tiên không chần chờ, trực tiếp đem thể nội giọt kia Tiên Vương tinh huyết lấy ra, sau đó giao cho Trần Hiên. Đó là một giọt kim sắc huyết dịch, đầy pháp tắc, bên trong càng là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Giọt máu này phảng phất có thể lấp biển. Đó chính là Tiên Vương tinh huyết sao? Hơi thở thật là đáng sợ. Nếu ta nhận được giọt kia Tiên Vương tinh huyết, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết ta, không có năng lực thật đúng là không dám tùy tiện đem một giọt Tiên Vương tinh huyết tích chứa tại thể nội. Nhìn thấy cái kia một giọt Tiên Vương tinh huyết, ta liền phảng phất thấy được một cái cơ duyên thế giới, vẹn vẹn một giọt Tiên Vương tinh huyết liền ẩn chứa vô thượng pháp tắc cùng đại đạo chí lý. các đại tu sĩ còn là lần đầu tiên tận mắt thấy một giọt tiên vương tinh huyết. Đối mặt tiên vương tinh huyết tản mát ra khí tức, đám người lòng sinh kính sợ. Ngươi rất mạnh, nhưng ta tin tưởng còn sẽ có giao thủ một ngày kia. Diệp Khuynh Tiên để lại một câu nói, sau đó biến mất ở nơi xa. Xuất thế một đường quét ngang, vốn định chế tạo vô địch tâm, kết quả bị Trần Hiên đánh gãy. Nàng bây giờ chỉ có thể tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá tầng thứ cao hơn, đến lúc đó lại đến cùng Trần Hiên giao thủ. Nhận được tiên vương tinh huyết, Trần Hiên liền biến mất ở trước mặt mọi người. Trần Hiên cùng Diệp Khuynh Tiên chiến đấu kết thúc, đông đảo tu sĩ liền rời đi. Mà đi qua một trận chiến này, Trần Hiên uy danh mạnh hơn. Hắn được vinh dự tiên vương phía dưới đệ nhất nhân. Tiên vương không ra, không người có thể trấn áp Trần Hiên tên yêu nghiệt này. Trở lại phủ đệ, Trần Hiên đem tiên vương tinh huyết lấy ra, quả nhiên là tổ tiên tinh huyết, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trần vô địch tinh huyết, Trần Hiên có thể cảm nhận được bên trong huyết mạch liên hệ. Cái này đã lời thuyết minh Trần vô địch đã thành tựu tiên vương chi vị. Hắn đi tới tiên giới thời gian cũng không dài, lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn này tấn thăng tiên vương, vậy đã nói rõ Trần vô địch gặp phải cơ duyên cũng không nhỏ. Mà Trần Hiên cũng hiểu rõ một chút, một tôn tiên vương sẽ không dễ dàng đem tinh huyết bóc ra tự thân, dù sao sẽ hao tổn tự thân bản nguyên. Trần vô địch lưu lại một giọt tinh huyết, cái kia có thể là hắn muốn lưu lại tin tức gì các loại. Nhìn chằm chằm trong tay tinh huyết, Trần Hiên cũng không có vội vã thôn vệ luyện hóa, mà là để cho Thông Thiên Tháp thi triển thủ đoạn tới thôi diễn Trần vô địch tin tức. Bây giờ Thông Thiên Tháp cái kia tiên đế cấp bậc tu vi, hắn thủ đoạn thông thiên, muốn thôi diễn một người tin tức là không có gì khó. Thông Thiên Tháp kế tiếp bắt đầu thi triển thần thông thôi diễn. Có Trần vô địch lưu lại tinh huyết, Thông Thiên Tháp thôi diễn cũng không có gặp phải trở ngại gì, 10 phần thuận lợi. Khi thôi diễn hoàn tất, Thông Thiên Tháp lấy được không ít tin tức. Hắn ở nơi nào? Trần Hiên hỏi. Thông Thiên Tháp thần sắc có chút trang nghiêm, Hắc Ám Tổ Địa biên giới. Hắc Ám Tổ Địa biên giới. Trần Hiên hơi nghi hoặc một chút, Hắc Ám Tổ Địa lại tại nơi nào? Hắc Ám Tổ Địa tại giới hải phân cuối. Thông Thiên Tháp trầm giọng nói, nơi đó chính là Đại Hung Chi Địa, càng là sinh mệnh cấm khu. Vậy hắn tình huống như thế nào? Trần Hiên lại hỏi. Thấy không rõ, nơi đó một vùng tăm tối, càng có kinh khủng đại hung chấp trưởng, ta thôi diễn không cách nào lại tiến lên. Thông Thiên Tháp khẽ lắc đầu, trước đây ta cùng với Thông Thiên Tiên Đế cũng chỉ là đi tới biên giới, cũng không dám lại bước vào một bước. Nghe xong Thông Thiên Tháp giảng thuật, Trần Hiên bây giờ cũng đã biết một điểm Trần Vô Địch tin tức. Lúc này Trần Vô Địch tại Hắc Ám Tổ Địa biên giới, tựa hồ gặp phải phiền toái. Cụ thể là phiền toái gì nhưng lại không biết. Thông Thiên Tháp trước đây theo hắn chủ nhân đi qua giới hải phần cuối, bọn hắn đã từng đi tới qua Hắc Ám Tổ Địa biên giới, lại không có dũng khí lại bước vào một bước. Trước đây Thông Thiên Tháp chủ nhân chỉ có chuẩn tiên đế tu vi, đã là vạn pháp bất xâm, vô địch tại thế tồn tại. Nhưng mà đối mặt Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu những cái kia nhân vật đáng sợ, Thông Thiên Tháp chủ nhân cuối cùng không thể đạp vào Hắc Ám Tổ Địa. Nhưng Hắc Ám Tổ Địa bên trong đại hung lại không có buông tha Thông Thiên Tháp chủ nhân. Cuối cùng Thông Thiên Tháp chủ nhân vẫn lạc. Lấy thực lực ngươi bây giờ, như đạp vào cái kia Hắc Ám Tổ Địa nhưng có lòng tin. Trần Hiên muốn đi tới Hắc Ám Tổ Địa, hắn muốn biết Trần Vô Địch tình huống như thế nào. Hắn cảm thấy Trần Vô Địch thực lực hôm nay có thể đã vượt qua tiên vương cấp độ, ngược lại là có thể tới đó đi một lần. Thông Thiên Tháp đối với thực lực bây giờ của mình có nhất định tự tin, trước đây ta vẫn chỉ là chuẩn tiên đế cấp bậc khí linh, bây giờ ta đã đạt đến tiên đế, ta cũng muốn biết vùng đất kia bí mật. Tất nhiên Thông Thiên Tháp cũng có đi tới Hắc Ám Tổ Địa ý nghĩ, cái kia Trần Hiên liền quyết định cùng Thông Thiên Tháp cùng nhau đi tới Hắc Ám Tổ Địa tìm kiếm Trần Vô Địch. Trước khi đến Hắc Ám Tổ Địa phía trước, Trần Hiên còn cần an bài tốt Côn Luân Tiên Tông hết thảy. Linh Nguyệt muốn cùng hắn đi tới, nhưng Trần Hiên cự tuyệt. Linh Nguyệt chỉ có tiên vương tu vi, hắn cảm thấy giúp không được gì. Bây giờ Côn Luân Tiên Tông uy danh sớm đã vang vọng tiên giới, không có cái nào không có mắt dám đối với Côn Luân Tiên Tông bất kính. Mặc dù như thế, Trần Hiên vẫn là muốn để Thông Thiên Tháp cho Côn Luân Tiên Tông lưu lại một đạo tiên đế pháp chỉ. Có một đạo tiên đế pháp chỉ, cái kia thế gian sẽ không có người có thể đối với Côn Luân Tiên Tông tạo thành uy hiếp. Làm xong đây hết thảy, Trần Hiên cùng Thông Thiên Tháp bước lên lữ trình. Thông Thiên Tháp xé rách hư không, bước vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi hắn bước ra Tuế Nguyệt Trường Hà, trước mắt là một mảnh hỗn độn chi hải, một đầu kéo dài không dứt đê đập xuất hiện tại trước mặt Trần Hiên. Giới hải đê đập bên trên, Trần Hiên nhìn qua phía trước hỗn độn một mảnh, trong lòng cảm khái không thôi, "Ma ơi, trông không đến phần cuối, ta chuẩn tiên vương tu vi muốn đi đến cái kia Hắc Ám Tổ Địa cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào nha." Trần Hiên có thể phát giác được giới hải chỗ sâu có không ít sinh linh khí tức, những sinh linh này yếu nhất cũng là chuẩn tiên vương cấp bậc. Chỉ có điều những sinh linh này không dám hướng sâu trong giới hải đi đến, bởi vì càng đi bên trong hành tẩu càng là khó khăn. Vẹn vẹn giới hải bên trong hỗn độn lực lượng pháp tắc liền khó có thể chịu đựng. Những thứ này chuẩn tiên vương cấp bậc sinh linh chỉ có thể tại giới hải khu vực biên giới hoạt động. Trước đây Thông Thiên Tháp chủ nhân có thể đạt đến giới hải phần cuối, vậy vẫn là dựa vào chuẩn tiên đế tu vi, vạn pháp bất xâm. Ta muốn biết ngươi khi đó cùng Thông Thiên Tiên Đế tốn bao nhiêu thời gian mới đi đến Hắc Ám Tổ Địa biên giới." Trần Hiên hỏi. 3000 năm." Thông Thiên Tháp hồi đáp. Biết được Thông Thiên Tiên Đế trước đây đi tới Hắc Ám Tổ Địa biên giới hoa 3000 năm, Trần Hiên lập tức có chút trợn tròn mắt. "Ta dựa vào, lâu như vậy, hơn nữa còn là một tôn chuẩn tiên đế a." Trần Hiên âm thầm lưu lưỡi, "Vậy ta phải bao lâu mới có đến nơi đó? Bây giờ ta tiên đế tu vi, chừng 10 năm liền có thể đến." Thông Thiên Tháp tựa hồ biết Trần Hiên trong lòng suy nghĩ. Có Thông Thiên phát câu nói này, cái kia Trần Hiên chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật phải tốn cái 3000 năm mới có đến Hắc Ám Tổ Địa, cái kia trở về lại muốn 3000 năm. Dòng dã 6000 năm đi qua, cái kia sau khi trở về nhất định sẽ có thật nhiều biến hóa. Chương 112, Hắc Ám chuẩn tiên đế, chương 112, Hắc Ám chuẩn tiên đế. Vô tận giới hải bên trong, Trần Hiên có Thông Thiên Tháp hộ đạo, hắn không nhận vạn pháp ăn mòn. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy trong giới hải có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ, cũng có nhân tộc tiên vương. Những tồn tại này đều là đối với giới hải chỗ sâu mang theo hiếu kỳ, muốn tìm tòi giới hải cuối bí mật. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào đến giới hải một chỗ khác. Trong lòng còn có kính ý tiên vương nửa đường liền rời đi giới hải, còn cố ý bên trong ôm tín niệm tiên vương tiếp tục tiến lên, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô vĩnh viễn lưu lại trong giới hải. Trần Hiên trong lòng cũng biết rõ, nếu như dựa theo tiên vương tuổi thọ tới tính toán, bọn hắn có thể đến giới hải phần cuối, nhưng mà theo càng là xâm nhập, giới hải chỗ sâu hỗn độn pháp tắc càng là kinh khủng. Không chịu nổi pháp tắc sức mạnh chính bọn họ chỉ có thể vẫn lạc. Trong thời gian 10 năm, Trần Hiên tại Thông Thiên Tháp dưới sự giúp đỡ cuối cùng đến giới hải phần cuối. Hiện ra ở trước mắt hắn là đen kịt một màu đại địa, nhìn một cái vô tận, ở đây không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Bây giờ, Trần Hiên phát hiện không có hỗn độn pháp tắc kết thúc, nhưng trước mắt cái kia cố hắc ám sức mạnh lại cực kỳ thịnh vượng. Khi chân hắn đạp ở mặt đất màu đen lúc, có thể cảm nhận được hắc ám sức mạnh đang hướng về hắn xâm nhập mà đến, muốn đem hắn hoàn toàn đồng hóa. Nếu như là khác chuẩn tiên vương, bọn hắn tại đạp vào mặt đất màu đen một khắc này liền sẽ lập tức đồng hóa. Trần Hiên đưa mắt nhìn một phía, đồng thời vận chuyển công pháp nuốt chửng vào thể nội hắc ám pháp tắc sức mạnh, may mà ta là cái quái bức, những thứ này hắc ám sức mạnh chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Cắn nuốt hắc ám sức mạnh, Trần Hiên có thể cảm nhận được chính mình tu vi đang từng chút tăng lên, mặc dù tốc độ chậm chạp, với hắn mà nói lại là niềm vui bất ngờ. Mà tại Trần Hiên đạp vào mặt đất màu đen một khắc này, hắn liền phát giác được mình bị một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú lên. Đối phương đối với hắn mọi cử động hết sức rõ ràng. Trần Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, vừa tới liền cho ta tiễn đưa một cái đại lễ, thật đúng là không khách khí nha. Mặc dù phía trước một mảnh hắc ám, Trần Hiên lại có thể nhìn thấy cái kia chỗ sâu đang có một cái khổng lồ bóng đen hướng hắn bên này tới. Không đến phút chốc, một tòa khổng lồ đế thành xuất hiện tại trước mặt Trần Hiên. Cả tòa đế thành cực kỳ to lớn, liếc nhìn lại liền như là nhìn thấy một cái cực lớn cổ tinh. Đế thành nhưng không có dị vãng loại kia huy hoàng, ngược lại là hiện lộ rõ ràng làm ra một bộ rách nát hoang vu cảnh tượng. Dương mắt nhìn lên, tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ, tất cả đều là đen kịt một màu kiến trúc. Một tòa cực kỳ rộng rãi đại điện đứng sừng sững ở đó, đó là một tòa duy nhất hoàn chỉnh đại điện. Trần Hiên cũng không có mảy may e ngại, hắn đạp vào đế thành, hướng về kia tòa rộng rãi đại điện từng bước một đi đến. Mặt đất có vô số cường giả thi hải, cái này một số người tất cả đều là tòa này đế thành vương giả bộ hạ. Trần Hiên nhìn thấy trong đông đảo thi hải có thật nhiều là hoàn chỉnh không thiếu sót, hiển nhiên là thọ nguyên đã hết. Còn có không ít cường giả thi hải không trọn vẹn, có thi hải trước ngực còn cắm có một thanh vũ khí, chết không nhắm mắt. Rõ ràng những cường giả này ở đây xảy ra một hồi chém giết, chỉ có điều cục diện là nghiêng về một bên. Theo một trận gió thổi qua, nguyên bản bảo trì hoàn chỉnh thi hải trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Đi tới trước đại điện, bản đóng chặt cửa điện từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát đập vào mặt, nếu là tâm thần bất định giả chắc chắn bị cỗ khí tức này xâm nhập. Tiến vào trong đại điện, Trần Hiên phát hiện đại điện hai bên cũng đứng thẳng từng hàng cường giả thi hải, mỗi một cái cường giả khi còn sống tu vi cũng là tiên vương cấp bậc, ngược lại để Trần Hiên cảm khái không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy tiên vương cường giả tựa hồ không đáng giá. Chỉ tiếc, bọn hắn đuổi theo cái vị kia đầu nhập vào hắc ám, bọn hắn cũng không cách nào đào thoát kết cục này. Khi ngoại giới do tiến vào đại điện một khắc này, cái kia từng cô thi hải nhao nhao tán loạn, phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Trên đại điện, trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một người. Người này đầu đội đế quan, người mặc đế y, cái kia lom đi vào hai mắt nhắm chặt lấy. Nhìn xem hắn cái kia xương gầy như que tủi thân thể, phảng phất thấy được một bộ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng sắc ướp. Đây không phải là một cỗ thi thể, nếu là một cái người sống sơ sơ, nói cho đúng là một tôn chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả. Hắn một hít một thở ở giữa đều mang ăn mòn thời không hỗn độn khí. Hành hương giả, ngươi từ giới hải một mặt mà đến, thành kính mà chân thành tha thiết, chỉ vì yết kiến bản đế, ngươi vì cái gì không quỷ? Trên đại điện, một đạo đế chỉ xuất hiện, kim sắc văn lục lập loè tia sáng. Cái kia mang theo vô thượng đế uy đế âm quanh quẩn ở trong đại điện. Cái kia cố đế uy lệnh Trần Hiên có một loại quỳ xuống đất thần phục xúc động. Hắn chỉ có chuẩn tiên vương tu vi, đối mặt một tôn chuẩn tiên vương cấp bậc tồn tại hắn chính là sâu kiến tầm thường tồn tại. Cũng may có thông thiên tháp tại, Trần Hiên mới có thể khỏi bị đế âm xâm nhập. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Trần Hiên trên mặt mang đùa cợt, một cái dẫn thân vào hắc ám bọn chuột nhắt có tư cách gì để cho ta quỷ? Tại Trần Hiên trong mắt, trước mắt vị này hắc ám chuẩn tiên đế chính là một cái đồ đại bộ a. Thôn vệ cái này tôn hắc ám chuẩn tiên đế, vậy hắn tu vi tất nhiên có thể đạt đến chuẩn tiên đế cấp độ. Bởi vì tôn này hắc ám chuẩn tiên đế tu vi đã đạt đến đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng tiên đế. Nhưng mà muốn tấn thăng tiên đế, hắn lại cần một cơ hội. Dù sao tiên đế nhưng không có dễ dàng như vậy tấn thăng. Có thông thiên tháp ở bên người, Trần Hiên tự nhiên là có lòng tin đem tôn này chuẩn tiên đế thôn vệ hết. Gặp đế không bái giả, chết. Trần Hiên câu nói này rõ ràng lệnh vị này hắc ám chuẩn tiên đế sinh ra sát ý. Một đạo đế chỉ xuất hiện, mang theo vô thượng đại đạo đối với Trần Hiên trấn áp xuống. Lan. Một tiếng quát lớn vang dội, ngay sau đó một cỗ huyết sắc thần quang tự đại điện bên ngoài đánh tới. Hắc ám chuẩn tiên đế ngưng tụ ra đế chỉ bị cái kia huyết sắc quang mang trong nháy mắt đánh tan, trong nháy mắt cả tòa đại điện đại chấn, có một loại long trời lỡ đất dấu hiệu. Hai cỗ pháp tắc va chạm, tuế nguyệt trường hà cuồn cuộn, vô số thế giới tại thời khắc này chìm nổi phá toái. Một đạo khí khái hào hùng vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Trần Hiên. Nhìn người tới, Trần Hiên liền biết thân phận của hắn. Người tới chính là Trần gia tiên tổ, Trần Vô Địch. Có thể để cho Trần Hiên giật mình là Trần Vô Địch người xuyên việt thân phận. Ta dựa vào, thì gia tiên tổ cũng là người xuyên việt. Trần Hiên trong lòng thất kinh, khó trách có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng đến loại tình trạng này, thì ra cũng là quái bức. Trên thân Trần Vô Địch tất cả tin tức đều bị Trần Hiên thấy nhất thanh nhị sở. Trần Vô Địch đến từ Lam Tinh, tự thân khóa lại một cái đại khí vận hệ thống. Nắm giữ cái hệ thống này, Trần Vô Địch liền có thể thu được đại khí vận, tiếp đó dựa vào khí vận từng bước một nhanh chóng vượt khởi. Chỉ có điều cái này đại khí vận hệ thống không có giao phó Trần Vô Địch loại kia xem thấu hết thể năng lực, cho nên Trần Vô Địch không cách nào thấy rõ ràng Trần Hiên người xuyên việt thân phận. Ngươi muốn chiến? Hắc ám chuẩn tiên đế lạnh nhạt âm thanh quanh quẩn ở trong đại điện. Hắc, có sợ gì? Trần Vô Địch mặt không đổi sắc. Đó chính là long trời lở đất. Hắc ám chuẩn tiên đế cái kia tràn ngập sát ý âm thanh tựa như vũ trụ phong bạo bao phủ. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện hóa thành một phấn, vô cùng to lớn đế thành trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt sát ý ngập trời hắc ám chuẩn tiên đế, Trần Vô Địch thật không có như thế nào để ý, mà là quay đầu nhìn xem Trần Hiên. Ánh mắt hắn bên trong mang theo vẻ kinh dị, "Tiểu tử, ngươi lại là ta Trần Vô Địch hậu nhân, cổ quái, cổ quái." Trần Hiên chỉ có chuẩn tiên vương tu vi, hắn lại có thể xuất hiện ở đây, cái này liền để Trần Vô Địch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn cho rằng trên thân Trần Hiên nhất định là có bí mật không muốn người biết. Chương 113, ta ăn thịt ngươi ăn canh, chương 113, ta ăn thịt ngươi ăn canh. Trần Hiên gặp qua tiên tổ. Trần Hiên đối với Trần Vô Địch thi lễ một cái. Trần Vô Địch nhìn về phía Trần Hiên, ánh mắt bên trong mang theo dị sắc, nội tâm càng là tràn đầy hiếu kỳ. Xem ra tiểu tử ngươi có lớn cơ duyên, chuẩn tiên vương tu vi liền có thể đến nơi đây, trên người ngươi đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Trần Vô Địch ánh mắt sáng quắc, như ngươi không phải ta Trần gia hậu nhân, ta thật muốn đem ngươi cả người lộ sạch nhìn một chút. Bây giờ Trần Vô Địch tu vi đã đạt đến chuẩn tiên đế cấp bậc, hắn muốn xem mặc một cái người tin tức vẫn là không có độ khó gì. Nhưng Trần Hiên trong mắt hắn lại là một cái bí ẩn, thấy không rõ, càng không cách nào thôi diễn. Tiên tổ nói đùa. Trần Hiên cười cười, nói, ta chính là ngươi hậu nhân mà thôi, còn có thể có gì đặc biệt. Trần Hiên biết Trần Vô Địch thân phận, cái sau cũng không tin tưởng hắn người xuyên việt thân phận. Mặc dù Trần Vô Địch ánh mắt nhìn Trần Hiên có chút cổ quái, nhưng cũng không có những ý nghĩ gì khác. Trần Hiên chỉ có chuẩn tiên vương tu vi, hắn lại có thể đi tới Hắc Ám tổ địa biên giới, vậy tất nhiên là có dựa dẫm, hoặc chính là hắn che giấu tu vi. Trần Vô Địch trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới chính mình hậu nhân hội xuất như thế một cái yêu nghiệt. Nghĩ đến chính mình trưởng thành kinh nghiệm, Trần Vô Địch đều vẫn là dựa vào đại khí vận hệ thống mới có thể đạt đến bây giờ cấp độ này. Một hồi trò chuyện tiếp, Trần Vô Địch tiếng nói vừa ra, hắn liền hướng vị kia Hắc Ám chuẩn tiên đế giết đi qua. Chuẩn tiên đế sơ kỳ, ngươi thật sự cho rằng có thể làm gì bản đế? Hắc Ám chuẩn tiên đế cười lạnh, bây giờ cấp độ, thực lực chênh lệch một chút xíu cũng là chí mạng. Bây giờ hắn chính là chuẩn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, hắn tự nhiên sẽ không đem một cái chuẩn tiên đế sơ kỳ đối thủ để vào mắt. Phải không? Trần Vô Địch một kiếm vung ra, kiếm khí tê thiên liệt địa, phá diệt cửu tiêu, thực lực không phải chỉ dựa vào miệng, vẫn là phải cầm hành động để chứng minh. Ta không giết hạ người vô danh, báo ra ngươi đế hiệu. Trần Vô Địch một kiếm này ẩn chứa vô thượng đại đạo, vô lượng vĩ lực, kiếm khí vang dội cổ kim, thời gian trường hà trào lên mà hiện. Bản đế minh. Hắc Ám chuẩn tiên đế hét lớn, một quyền đánh ra. Trong chốc lát, hư không đại chấn, một đạo tràn ngập hắc ám sức mạnh quyền ấn xuất hiện, cái kia cái thế quyền quang phá diệt hỗn độn, phản phất muốn đem toàn bộ hắc ám vũ trụ chấn vỡ. Hai vị chuẩn tiên đế va chạm, cái kia đại phá diệt sức mạnh tàn phá bừa bãi. Trần Vô Địch hăng hái, toàn thân tỏa ra thần quang, hai con ngươi như điện, mỗi một lần xuất kiếm đều mang vô thượng pháp chỉ. Minh đế song quyền huy động, vô thượng đế ấn lập loè quỷ dị tia sáng, một phương minh vực xuất hiện, ngay sau đó minh hà vượt ngang qua hư không, vô số hung hồn lệ quỷ hiện lên. Chuẩn tiên đế cấp bậc chiến đấu, mỗi một lần va chạm đều biết đối với tạo thành đại phá diệt, hỗn độn nổ tung. Còn không có sự xuất toàn lực nha. Trần Hiên nhìn chằm chằm cái thế vô song Trần Vô Địch. Trần Vô Địch đối chiến Minh Đế cũng không có thi triển ra toàn lực, mặc dù như thế, thủ đoạn của hắn lại có thể đem Minh Đế đánh từng bước lui lại. Mặc dù hắn chỉ có chuẩn tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng chiến đấu lực lại không yếu tại Minh Đế vị này chuẩn tiên đế đỉnh phong. Minh Đao. Minh Đế gầm nhẹ, đế âm rung động 9 tầng trời. Chỉ thấy quanh người hắn sức mạnh điên cuồng ngưng kết, vô thượng pháp chỉ phô thiên cái địa hiện lên, một cái Minh Đao xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt. Đó là một thanh vũ khí cực kỳ đáng sợ, cuồn cuộn khí tức mang theo vô số oan hồn giống to, toàn bộ hư không dần dần diễn hóa. Đây là Minh Đế bản mệnh đế binh. Minh Đao lúc này hướng về phía Trần Vô Địch đánh xuống, khí thế trồ đến hư không tịch diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trần Vô Địch gầm nhẹ một tiếng, thể nội linh lực phun trào, tựa như dòng lũ giống như tại thể nội trào lên, phóng tới toàn thân. Cái kia từng trận tượng minh thanh từ trong cơ thể của Trần Vô Địch vang lên. Hắn toàn thân phóng ra kim sắc thần quang, tựa như một khỏa kim sắc hạo ngược treo. Theo khí tức không ngừng tăng lên, Trần Vô Địch xuất hiện sau lưng một cái kim sắc thần tượng hư ảnh. Kim sắc thần tượng vòi dài hất lên, phát ra chấn thế gầm thét, thần uy hạo đãng, cái kia cô bệ nghệ thế gian khí thế trong nháy mắt đem Minh Đế khí thế bao trùm. Bây giờ Trần Vô Địch giống như là một tôn kim sắc chiến thần, hắn đấm ra một quyền, kim sắc thần tượng vòi dài lần nữa vung dậy, cái thế sức mạnh hướng về phía Minh Đế đập tới. Tiên tổ a, ngươi thủ hạ Lưu Tình a, ta muốn căn nguyên của hắn. Gặp Trần Vô Địch muốn đối Minh Đế hạ sát thủ, Trần Hiên vội vàng mở miệng, ngươi chớ lãng phí, căn nguyên của hắn đối với ta có tác dụng lớn. Nguyên bản đang muốn đối với Minh Đế hạ sát thủ Trần Vô Địch lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn xem Trần Hiên, tiểu tử ngươi muốn hắn bản nguyên để làm gì? Ta có thể hấp thu hắn bản nguyên tu luyện, một vị chuẩn tiên đế bản nguyên đây chính là đại bổ a. Trần Hiên liếm liếm bờ môi, ngươi cũng không hy vọng chính mình hậu nhân là cái phế vật a. Trần Vô Địch trực tiếp mắt trợn trắng. Trong mắt hắn, Trần Hiên nếu như là phế vật, cái kia những người khác chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Hắn tự nhiên tin tưởng Trần Hiên có thể tại loại này niên kỷ đạt đến chuẩn tiên vương hàm kim lượng. Tất nhiên Trần Hiên muốn Minh Đế bản nguyên, cái kia Trần Vô Địch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao Trần Hiên trưởng thành có thể cho hắn trợ giúp không ít. Vọng tưởng, Minh Đế giống to. Trong cơ thể hắn bản nguyên đang điên cuồng thiêu đốt, khí tức lập tức để thăng. Vừa rồi Trần Vô Địch một kích kia để cho Minh Đế cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn không rõ một cái chuẩn tiên đế sơ kỳ tồn tại làm sao có thể bộc phát ra làm hắn e ngại sức mạnh. Mà Trần Hiên muốn thôn vệ căn nguyên của hắn tới tu luyện, Minh Đế như thế nào có thể để cho hắn toàn nguyện? Nếu biết không phải Trần Vô Địch đối thủ, vậy hắn chỉ có thiêu đốt bản nguyên tăng cường chính mình. Minh Thần Chi Mâu. Trần Vô Địch tay bên trong ngưng tụ ra một cái trường mâu. Trường mâu xuất hiện một khắc này, toàn bộ hư không đều xuất hiện vật mèo, Minh Thần Hành Khúc càng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Minh Thần Chi Mâu đâm về Minh Đao, trong chốc lát Minh Đao phá toái, lệ quỷ âm thanh im bặt mà dừng. Minh Đế thần sắc kinh hãi, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Cái kia Minh Thần Chi Mâu lại có thể dễ dàng đem hắn đế binh đánh tan, đế binh thế mà lộ ra không chịu được như thế. Trần Vô Địch tay nắm Minh Thần Chi Mâu, giết hướng Minh Đế. sau lưng của hắn càng là ngưng tụ ra một đôi ác ma chi dực, tốc độ đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Minh đế đều không phản ứng lại, ngực liền bị minh thần chi mâu xuyên thủng. Cùng lúc đó, Trần Vô Địch thế mà thôn vệ minh đế bản nguyên. Thấy cảnh này, Trần Hiên không khỏi bảo thô, thảo. Hắn là thực sự không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà cũng có thể thôn vệ những người khác bản nguyên tới tu luyện. Một tôn chuẩn tiên đế đỉnh phong cứ như vậy bị Trần Vô Địch giết chết. Tiểu tử, tiên tổ ta ăn thịt, cho ngươi hút chút nước. Trần Vô Địch đem minh đế bản nguyên phân ra một bộ phận cho Trần Hiên. Trần Hiên đương nhiên sẽ không khách khí. Mặc dù chỉ là một chút canh, nhưng đầy đủ hắn tấn thăng đến tiên vương. Trần Hiên ngay trước mặt Trần Vô Địch đem minh đế bản nguyên thôn phệ, sau đó không lâu, hắn tu vi liền tấn thăng đến tiên vương. Thấy cảnh này, Trần Vô Địch âm thầm kinh hãi, biến thái. Vốn cho là mình đã đầy đủ lợi hại, không nghĩ tới Trần Hiên không kém hơn hắn. Chẳng lẽ Trần gia chuyên môn sinh sản quái bức? Trần Vô Địch trong lòng thầm nghĩ, lại hoặc là nói huyết mạch của ta quá cường đại. Trần Vô Địch suy nghĩ một chút đều cảm thấy khả năng. "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Trần Vô Địch hỏi. Trần Hiên hồi đáp, "Trần Hiên." Trần Vô Địch ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Hiên, hoang cổ thánh thể. "Trần Hiên, ta nhớ được có tên tiểu tử cũng gọi Trần Hiên, bây giờ mộ phần thảo đều hẳn là mọc đầy a." "Rất mình," Trần Hiên đã nói, "ta người Trần gia mới xuất hiện lớp lớp, cùng tên rất bình thường a." Trần Vô Địch nghiêm túc nhìn một chút Trần Hiên hình dạng, đích xác cùng vị kia vẫn lạc Trần Hiên chênh lệch không thiếu. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. "Có ý tứ, lập tức tới năm cái." Trần Vô Địch ánh mắt nhìn về phía hắc ám sâu trong lòng đất, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Trần Hiên theo Trần Vô Địch ánh mắt nhìn lại, hắn phát giác được năm cỗ chuẩn tiên đế khí tức hướng bên này nhanh chóng tới gần. Chương 114, bình tĩnh, chương 114, bình tĩnh. "Tiểu gia hỏa, kế tiếp là một hồi ác chiến, ngươi nếu không có năng lực tự vệ vẫn là mau chóng rời đi, ta có thể vì ngươi kéo dài thời gian." Trần Vô Địch nhìn chăm chú lên phía trước, âm thanh vang lên. Hắn biết sắp đến năm vị cũng là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả. Hắn mặc dù chỉ có chuẩn tiên đế sơ kỳ tu vi, cũng không dùng lo lắng cho mình an nguy, dù sao hắn có tự tin tự vệ. Mà hắn muốn một người đối chiến năm tôn chuẩn tiên đế, hắn muốn bảo trụ Trần Hiên rõ ràng không có khả năng nào. Trần Hiên bất quá là tiên vương tu vi mà thôi, hắn ở trong mắt chuẩn tiên đế chính là một con kiến hôi, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng Trần Vô Địch cho rằng Trần Hiên tất nhiên có thể tới ở đây, vậy hắn tất nhiên là có năng lực tự vệ. Cho nên hắn nhắc nhở Trần Hiên, bây giờ lúc này đừng có ẩn tàng. Tiên tổ lão nhân gia ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, ta ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Trần Hiên một mặt thong dong, đúng, lão nhân gia ngài cũng không nên lại ăn ăn một mình, bản nguyên đều phải để lại cho ta a, như vậy ta mới có thể cho người trợ giúp. Lập tức xuất hiện năm vị chuẩn tiên đế, Trần Hiên trong lòng chắc chắn là muốn đem năm người này bản nguyên toàn bộ đều thôn phệ. Hắn bây giờ chỉ là tiên vương sơ kỳ tu vi, chỉ cần thôn phệ cái này năm vị chuẩn tiên đế bản nguyên liền có thể tấn thăng đến chuẩn tiên đế. Một khi tấn thăng đến chuẩn tiên đế, vậy hắn liền có tuyệt đối tự tin ở mảnh này hắc ám đại địa tự vệ. Tiểu tử ngươi cũng quá tham, ngươi thật sự cho rằng ta có thể đánh năm? Trần Vô Địch tức giận nói, một đối một ta còn có thể giết đối phương, bây giờ là đánh năm a, ta có thể tự vệ cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bản nguyên. Nghe xong Trần Vô Địch lời nói này, Trần Hiên nhún nhún vai, vậy được rồi, ngươi trước tiên đánh a, thật sự là đánh không lại ta tại xuất thủ giúp ngươi. Nghe vậy, Trần Vô Địch âm thầm kinh hãi a, tiểu tử này quả nhiên có lực lượng, xem ra trên thân ẩn tàng không thiếu bí mật. Tất nhiên Trần Hiên đều nói như vậy, cái kia Trần Vô Địch cũng sẽ không lo lắng Trần Hiên an nguy, hắn một thân một mình đối mặt cái kia sắp đến năm tôn chuẩn tiên đế cường giả. Trần Hiên cũng nghĩ xem Trần Vô Địch thực lực như thế nào. Mặc dù Trần Vô Địch chỉ có chuẩn tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng hắn sức chiến đấu không giống như chuẩn tiên đế đỉnh phong yếu, còn có thể đem đối thủ chém giết. Cái kia Minh đế chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa Trần Hiên đối với Trần Vô Địch tu luyện công pháp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi thế mà còn dám lộ đầu, lần này nhìn ngươi còn có gì năng lực thoát đi. Một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại Trần Hiên trong tầm mắt. Ngay sau đó bốn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Năm người xuất hiện vị trí vừa vặn đem Trần Vô Địch vây quanh, cắt đứt đường đi của hắn. Chu vi đều bị năm vị chuẩn tiên đế phong tỏa. Nhìn xem năm người, Trần Vô Địch trên mặt cũng không có toát ra mảy may vẻ sợ hãi, trong mắt chiến ý ngược lại là mãnh liệt, cắt, hắc ám nô lệ mà thôi, còn vọng tưởng đem ta lưu lại, không cảm thấy được cười. Trần Vô Địch tự nhiên cùng cái này năm vị chuẩn tiên đế giao thủ qua, chỉ có điều năm người đều không thể nhịn đem hắn lưu lại. Hắn cũng biết đánh năm đánh không lại năm vị chuẩn tiên đế, nhưng muốn chạy trốn vẫn là vô cùng đơn giản. Cứ việc bị năm người vây quanh, Trần Vô Địch giống nhau là lộ ra thong dong. "Ồ nào." Nham đế đưa tay vung lên, toàn bộ hắc ám đại địa lại chấn, trên trời dưới đất đều bị cái kia Cố Minh Mông đế uy bao trùm, một cỗ cường đại vô cùng pháp chỉ hướng về phía Trần Vô Địch đánh tới. Đối mặt Nham đế công kích, Trần Vô Địch khỏe miệng phát họa ra một cái khinh miệt đường cong, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy hắn một trường đánh ra, kim sắc thần quang đại thịnh, chiếu rọi mảnh này hắc ám đại đế. Một tôn kim sắc thần tượng hư ảnh xuất hiện, kim sắc thần tượng vòi dài hất lên, phát ra chấn thiên nộ hống, tựa như cổ thần gào thét. Nham đế một kích kia trực tiếp bị Trần Vô Địch một trường đánh tan. Hai vị chuẩn tiên đế va chạm, vô tận pháp chỉ nổ tung, tuế nguyệt trường hà sôi trào, vô số thế giới phá toái. Giờ khắc này, thế gian phảng phất muốn tiến vào một vòng mới luân hồi. Đây chính là chuẩn tiên đế cấp bậc chiến đấu, mỗi một lần giao thủ đều biết dẫn phát thời gian trật tự vỡ nát. Động thủ. Ám đế ngay sau đó ra tay. Khác ba vị cũng biết Trần Vô Địch thực lực, muốn đơn đả độc đấu chiến thắng đối phương rõ ràng không có khả năng, bọn hắn năm người chỉ có liên thủ. Ám đế giơ lên ngón tay, hắc ám pháp tắc trong nháy mắt hiện lên. Trần Vô Địch có thể phát giác được mình đã bị cái kia hắc ám pháp chỉ bao phủ. Năm tôn chuẩn tiên đế thi triển ra cường đại pháp chỉ đối với hắn. Địa ngục chi môn, mở. Đối mặt ngũ đại chuẩn tiên đế liên thủ, Trần Vô Địch giống to một tiếng, khí tức trên người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức tăng vọt. Trần Hiên nhìn thấy trên trời cao xuất hiện một cái hắc ám thông đạo, vô tận ma thần khí tức từ cái này hắc ám trong thông đạo hiện lên. Ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện tại đó. Cánh cửa kia đứng sừng ở trên trời cao, tựa như một cái vực sâu khổng lồ miệng lớn, thâm bất khả trắc, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Từng đạo thần ma thân ảnh từ trong cánh cửa xuất hiện. Một tôn vô thượng thần ma đứng ở thương cung, vung hai nắm đấm, phát ra gào thét, chấn thiên nộ hống phảng phất muốn đem đại đạo chấn vỡ. Một tôn thần ma hai tay chống lên, muốn đem cái kia vô tận hư không xé mở, đánh xuyên qua quá khứ cùng tương lai. Vô số thần ma thân ảnh xuất hiện, che đậy vùng hư không này, vô tận ma khí hiện lên, cùng cái kia hắc ám khí tức va chạm kịch liệt. Minh thần hành khúc vang lên, làm cho người thần hồn giai chiến. Kiến thức đến Trần Vô Địch cái kia cường hành thủ đoạn, năm vị chuẩn tiên đế không dám khinh thường, thi triển ra tự thân tối cường pháp chỉ. Trận chiến đấu này đánh hắc ám đại địa long trời lở đất, hỗn độn nổ tung, phản phất kỷ nguyên hạo kiếp buông xuống. Trần Vô Địch cuối cùng bất quá là một người mà thôi, hắn thủ đoạn tuy mạnh, có thể đối mặt năm vị chuẩn tiên đế vẫn là không thể đem đối phương chém giết, chỉ có thể kiên trì. Mà hắn cũng biết rõ, một khi rằng con nữa chắc chắn là hắn thua. "Tiểu tử, ngươi lại không ra tay, ta nhưng là chạy." Trần Vô Địch một bên cùng năm vị chuẩn tiên đế đối chiến vừa nói, một mình ta không cách nào cướp đoạt bọn hắn bản nguyên. Trần Hiên tồn tại cũng không có lệnh năm vị chuẩn tiên đế quan tâm, dù sao hắn chỉ có tiên vương tu vi mà thôi. Bây giờ nghe Trần Vô Địch câu nói này sau, năm vị chuẩn tiên đế đều có chút kinh ngạc. Một cái tiên vương sâu kiến có thể lật được nổi đợt sóng gì? Trần Vô Địch tránh đi chiến đấu, đi tới Trần Hiên bên cạnh, "Tiểu tử, kế tiếp nhìn ngươi." Hắn thì tại vừa xem của vui. Tất nhiên Trần Hiên chấn định như thế, vậy hắn ngược lại muốn xem Trần Hiên như thế nào đối mặt năm vị chuẩn tiên đế. "Tốt a." Trần Hiên bước về phía trước một bước. Thấy thế, Ám Đế cùng Nham Đế bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. "Cố Lộng Huyền Hư." Nham Đế giơ lên ngón tay, một cỗ Trần Hiên không cách nào chống lại sức mạnh đối với hắn chấn áp xuống. Trần Vô Địch cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Trần Hiên thì một mặt bình tĩnh đứng ở đằng xa, cũng không có ý né tránh. Trong chốc lát, Nham Đế cái kia tự tin một ngón tay trực tiếp sụp đổ. "Ai?" Nham Đế sắc mặt đại biến. Những người khác thần sắc khẩn trương, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tính toán tìm kiếm âm thầm vị kia. Đối phương có thể dễ dàng đem Nham Đế sức mạnh hóa giải, vậy nói rõ đối phương tu vi đã viễn siêu Nham Đế. Thần quang đại thịnh, một cái thông thiên tháp lớn xuất hiện ở trên không, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ Hắc Ám đại địa. Thông thiên tháp lớn xuất hiện một khắc này, Hắc Ám đại địa chỗ sâu nhất một chỗ trong tế đàn truyền ra ba đạo nghi hoặc âm thanh. "A, thế gian này lại còn có một tôn tiên đế? Khả nghi nha. Có chút ý tứ, thế gian lại có thể có người có thể tránh né chúng ta thay mắt thành đế." Ba đạo âm thanh mang theo ngoài ý muốn, nhưng cũng không như thế nào để ý, tựa hồ một tôn tiên đế xuất hiện cũng không có gây nên bọn hắn coi trọng. Mà lúc này, Nham Đế cùng Ám Đế bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mắt cái kia thông thiên tháp lớn. Chương 115, đại kết cục, chương 115, đại kết cục. Nam tôn chuẩn tiên đế cảm nhận được cái kia thông thiên tháp lớn mang tới uy áp, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin. Đây là đế khí, làm sao có thể? Ám Đế mặt mũi tràn đầy không thể tin, nội tâm không thể nào tiếp thu được. Trên đời này tại sao có thể có một tôn tiên đế tồn tại? Ám tổ cứu ta. Ám Đế hoảng sợ hô to. Bọn hắn bây giờ là cảm nhận được trước nay chưa có tử vong. Bọn hắn mặc dù nắm giữ chuẩn tiên đế tu vi, có thể đối mặt một tôn chân chính tiên đế cấp bậc đối thủ bọn hắn căn bản bất lực chống lại. "Chớ kêu, các ngươi đều phải chết." Trần Hiên ngữ khí băng lãnh, ánh mắt không chứa một tia tình cảm. Thông thiên tháp lớn phóng ra vô tận tia sáng, đem mảnh này hắc ám đại địa chiếu sáng, tựa như ban ngày. Giờ khắc này, tia sáng bao phủ toàn bộ thế giới, giống như quang minh đến, hắc ám tối lui. Cái kia vô thượng pháp tắc bao phủ trên trời dưới đất, vô tận pháp chỉ hiện lên. Thông thiên tháp lớn giống như là một tôn hồng hoang cổ thần núi, mang theo cái kia trấn áp hết thảy khí tức hướng về phía năm tôn chuẩn tiên đế bao phủ xuống. "Ám tổ cứu ta." Năm tôn chuẩn tiên đế giống to, hy vọng sau lưng vị kia tồn tại xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà bọn hắn cầu cứu cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nên đón bọn hắn chỉ có thông thiên tháp lớn bao phủ xuống đáng sợ pháp chỉ. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng thông thiên tháp lớn, vô tận pháp chỉ nở rộ, vô số trật tự thần liên tựa như thiên la địa võng giống như hiện lên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngừng, tuế nguyệt trường hà trào lên, vô tận bọt nước bao phủ, vô số thế giới tại thời khắc này tan lụi. Nguyên lai đây chính là tiểu tử này át chủ bài, khó trách a. Nhìn xem trước mắt khí thế kia mênh mông thông thiên tháp lớn, Trần Vô Địch âm thầm liễu lưới. Coi như hắn đối mặt cái kia thông thiên tháp lớn, hắn đều không có một điểm chống lại tâm tư, trên lệch quá xa. Hắn đối với chính mình cái này hậu nhân thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Vốn cho là mình trưởng thành liền đã đủ người tiên, không nghĩ tới chính mình cái này hậu nhân càng thêm người tiên. Không có chút nào lo lắng, năm tôn chuẩn tiên đế bị thông thiên tháp lớn trấn áp. Gặp thông thiên tháp lớn trấn áp lại năm tôn chuẩn tiên đế, Trần Hiên lập tức tiến vào thông thiên tháp lớn nội bộ. Lúc này, năm vị chuẩn tiên đế bị thông thiên tháp lớn trấn áp, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, bọn hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Chậc chậc, năm vị chuẩn tiên đế bản nguyên, đầy đủ ta tấn thăng chuẩn tiên đế. Nhìn chằm chằm trước mắt năm vị chuẩn tiên đế, trong mắt Trần Hiên lập loè tham lam, coi như các ngươi xui xẻo, gặp phải ta cái này quả bức. Đối mặt Trần Hiên ánh mắt tham lam kia, năm vị chuẩn tiên đế đều dọa cho phát sợ. Rất rõ ràng bọn hắn đều biết tiếp xuống hạ tràng. Nếu là Trần Hiên thôn vệ bản nguyên, vậy bọn hắn tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Trần Hiên cũng không có chần chờ, lập tức vận chuyển Bất Diệt Thiên Công bắt đầu thôn vệ năm vị chuẩn tiên đế bản nguyên. Theo không ngừng thôn vệ, hắn tu vi không ngừng tăng lên. Là một vài bước, hắn không có đột phá chướng ngại, chỉ cần tu vi đạt đến điểm tới hạn liền có thể đột phá. Thôn vệ quá trình mặc dù cần tiêu phí không thiếu thời gian, nhưng Trần Hiên lại xa vào tại loại này trong trạng thái. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, năm vị chuẩn tiên đế bản nguyên bị hắn hoàn toàn thôn vệ hết. Mặc dù hắn thôn vệ năm vị chuẩn tiên đế bản nguyên, nhưng hắn tu vi vẫn không có đột phá tiên đế cấp bậc, chỉ là dừng lại ở chuẩn tiên đế hậu kỳ cấp độ. Tu vi đột phá đến chuẩn tiên đế hậu kỳ, Trần Hiên có thể cảm nhận được trên người mình biến hóa. So với phía trước, hắn hiện tại mạnh đáng sợ. Theo Trần Hiên xuất hiện tại trước mặt Trần Vô Địch, cái sau một mặt chấn kinh, chuẩn tiên đế hậu kỳ tu vi, tiểu tử ngươi đến tột cùng là sinh quái vật. Mới vừa rồi còn là tiên vương tu vi Trần Hiền, lát mình biến hóa có chuẩn tiên đế hậu kỳ tu vi, cái này có thể để Trần Vô Địch mắt trợn tròn. Người Trần gia tự nhiên đều đặc biệt tồn tại đặc thủ, ngươi không phải cũng là? Trần Hiền trên mặt mang nụ cười, tiên tổ, trên người ngươi ẩn tàng bí mật không thể so với ta thiếu a. Nghe vậy, Trần Vô Địch cảm giác mình tại trước mặt Trần Hiền chính là một cái người trong suốt, cái gì đều không đạt được. Mặc dù hắn đối với thực lực mình rất có tự tin, cùng cảnh đối thủ có thể nói là vô địch, nhưng hắn đối mặt Trần Hiền lại có một loại cảm giác nguy cơ, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Còn tốt Trần Hiền đối với hắn không có địch ý gì, Trần Vô Địch trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, vào bên trong đi qua, xem bên trong đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Trần Hiền nhìn chằm chằm hắc ám sâu trong lòng đất, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Trần Vô Địch cũng không có qua nhiều truy vấn, bởi vì hắn cảm thấy Trần Hiền cũng sẽ không hướng hắn lộ ra quá nhiều. Hơn nữa hắn tới nơi này chính là vì tìm tòi nghiên cứu một hai. Nam tôn chuẩn tiên đế bị giết đó một khắc, hắc ám sâu trong lòng đất một chỗ trong tế đàn truyền ra một hồi gầm thét. Cái này giận dữ, toàn bộ hắc ám đại địa đều lâm vào trước nay chưa có dung chuyện. Bây giờ nắm giữ chuẩn tiên đế hậu kỳ tu vi, Trần Hiên hoàn toàn không cần dựa vào thông thiên tháp sức mạnh liền có thể tự do hành động. Trần Hiên cùng Trần Vô Địch hướng hắc ám đại địa chỗ sâu nhất tiến vào, dọc theo đường đi gặp phải vô số hắc ám sinh linh. Những thứ này cường đại hắc ám sinh linh trong mắt hắn bất quá sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Theo càng lúc càng đi sâu, gặp phải hắc ám sinh linh càng ngày càng cường đại, sau đó còn gặp không thiếu chuẩn tiên đế cấp bậc hắc ám sinh linh, toàn bộ đều biến thành Trần Hiên chất dinh dưỡng. Trần Hiên cùng Trần Vô Địch giống như là sát thần, một đi ngang qua đến giết chóc không ngừng, hắc ám sinh linh máu tươi đầy đại địa, thi hải chồng chất như núi. Cũng đầy đủ qua có một năm, Trần Hiên cùng Trần Vô Địch hai người cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh. Đó là một đạo vô cùng thân ảnh to lớn, toàn thân tỏa ra thần quang, đưa lưng về phía hai người. Người kia toàn thân bị vạn pháp quấn quẩn, đang không ngừng mà đối với phía trước vung đầu nắm đấm, mỗi một lần vung đầu nắm đấm đều mang vô thượng vĩ lực, kinh thiên pháp chỉ phá diệt vạn cổ. Tại đạo thân ảnh kia ngay phía trước, nơi đó có một tòa cực lớn tế đàn, trên tế đàn hiện lên hắc ám khí tức, liên tục không ngừng hắc ám khí tức hướng toàn bộ hắc ám thế giới tản ra. Vô cùng vô tận hắc ám khí tức để nơi này hoàn toàn độc lập với thế. Mấy trăm vạn năm, ngươi cũng sắp muốn đi đến phần cuối, ngươi tử kỳ đến. Một thân ảnh từ trên tế đàn xuất hiện. Đó là một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc, Trần Hiên có thể cảm nhận được thông thiên tháp sợ hãi. Rõ ràng đạo thân ảnh kia thực lực đủ để diệt đi thông thiên tháp, nhưng Trần Hiên lại phát hiện đạo thân ảnh kia thực lực chỉ là tại tiên đế đỉnh phong cấp độ mà thôi. Đạo kia tỏa ra vô tận thần quang nam tử cũng không trả lời, hắn vẫn như cũ vung hai nắm đấm hướng về phía tế đàn kia oanh kích, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem đạo kia vừa ngưng tụ ra thân ảnh đánh tan. Thấy cảnh này, Trần Hiên âm thầm kinh hãi, một quyền liền có thể giết chết một tôn tiên đế cấp bậc tồn tại, hắn cũng quá kinh khủng a. Trần Hiên phát hiện thực lực của người kia đã vượt qua tiên đế. Chậc chậc, vô luận ngươi như thế nào cường đại, ngươi cuối cùng không giết chết được ta, ta có thể không ngừng trùng sinh, nắm giữ vô tận sức mạnh, mà ngươi tuy mạnh, luôn có khô kiệt một ngày, mà một ngày này đã đến tới. Thật đáng buồn a, nếu ngươi có thể gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể thu được vĩnh sinh. Chỉ tiếc ngươi vì những con kiến hôi kia cam nguyện ngăn cản chúng ta, cuối cùng vẫn không thay đổi được cái gì. Không có ai sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi làm hết thảy đều sẽ không bị lịch sử ghi chép. Trên tế đàn xuất hiện ba đạo khí tức cường đại thân ảnh, trong đó có một cái là mới vừa rồi bị đánh chết vị kia hắc ám tiên đế. Bọn hắn ánh mắt hài hước nhìn xem trước mắt thần này sáng long lánh nam tử. Ba người có hắc ám tế đàn có thể vô hạn trùng sinh, coi như không thể chém giết vị nam tử kia, nhưng bọn hắn lại có thể thông qua tuế nguyệt tới mài chết vị nam tử kia. Trần Hiên nhìn xem cái kia cái thế vô song nam tử, phát hiện có chút quen thuộc. Bởi vì hắn tại tuế nguyệt trường hà trông được đã đến đạo thân ảnh kia. Ta thừa nhận không diệt được các ngươi, nhưng diệt người đã của các ngươi trải qua tới. Vĩ nạn thân ảnh cái kia tựa như hồng trung âm thanh vang vọng hắc ám tổ địa. Nghe vậy, ba vị hắc ám tiên đế ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trần Hiên bên này, bọn hắn ánh mắt bên trong càng là mang theo khinh thường. Cái kia sâu kiến chính là ngươi hy vọng, không biết sống chết, ngươi cũng không giết chết được ta chờ, hắn lại có gì năng lực? Đây chính là ngươi trước khi chết huyễn tưởng sao? Nực cười, thật đáng buồn. Ba vị hắc ám tiên đế cũng không có một tia để ý, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, muốn giết chết Trần Vô Địch cùng Trần Hiên cũng là trong nháy mắt chuyện. Ta đi, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Trần Hiên có chút bó tay rồi. Hắn mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, có thể nghĩ muốn lấy bây giờ thực lực giết chết ba vị kia hắc ám tiên đế rõ ràng không có khả năng. Hơn nữa cái kia hắc ám tiên đế có thể vô hạn chủ sinh. Muốn triệt để giết chết hắc ám tiên đế, cái kia chỉ có đem hắc ám trong tế đàn hắc ám bản nguyên thôn phệ. Nhưng Trần Hiên căn bản là không có cách nào tới gần hắc ám tế đàn. Liền xem như cái kia thần quang vạn trượng nam tử đều không thể tới gần hắc ám tế đàn. Đã ngươi nói hắn là hy vọng, vậy ta trước hết giết hắn. Một tôn hắc ám tiên đế một ánh mắt đầu hàng Trần Hiên. Trong chốc lát, Trần Hiên quanh thân hỗn độn nổ tung, lực lượng đáng sợ hướng về phía hắn bao phủ xuống. Giờ khắc này, Trần Hiên có thể cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Muốn giết hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Vĩ nạn nam tử một quyền đánh ra, hỗn độn cuộn, vô thượng pháp chỉ trong nháy mắt đem cái kia hắc ám tiên đế sức mạnh đánh tan. Bảo đảm hắn nhất thời, ngươi có thể bảo đảm hắn một thế. Hắc ám tiên đế cười lạnh. Vĩ nạn nam tử quay đầu liếc mắt nhìn Trần Hiên. Giờ khắc này, Trần Hiên cũng thấy rõ ràng nam tử tướng mạo. Nam tử này tướng mạo cùng Trần Hiên quá giống. Ta cuối cùng đợi đến ngươi. Nam tử tiếng nói vừa ra, hắn hóa thành đầy trời thần quang, sau đó hướng Trần Hiên vọt tới. Thần quang ẩn chứa nam tử một đời đại đạo. Toàn bộ đều hướng Trần Hiên vào tới, khí thế bằng bạc, chấn thiên động địa. Thiên địa lại chấn, đại đạo minh minh, vô số thần thú ngưng kết mà hiện, tuế nguyệt trường hà càng là quán xuyên hư không, hiện ra ở hắc ám tổ địa. Cảm thụ được cơ thể cái kia không ngừng tăng lên sức mạnh, Trần Hiên khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới người này thế mà đem suốt đời đại đạo sức mạnh truyền thụ cho hắn. Mà Trần Hiên tu vi cực tốc kéo lên, trong nháy mắt đột phá tiên đế tu vi, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Phí công mà thôi. giết hắn. Giết. Tam đại hắc ám tiên đế phóng tới Trần Hiên. Đối mặt tam đại hắc ám tiên đế, Trần Hiên tự mình đứng đối. Bây giờ thực lực của hắn đối phó cái này ba cái hắc ám tiên đế dư xài. Vẹn vẹn một quyền, ba tôn hắc ám tiên đế bị Trần Hiên vây sát. Nhưng tam đại hắc ám tiên đế rất nhanh liền tại hắc ám tế đàn chủ sinh. Tiểu tử, ngươi giết không chết bọn ta. Hắc ám tiên đế nụ cười trêu tức. Phải không? Trần Hiên nụ cười sâm nhiên. Hắn bước ra một bước, hướng về hắc ám tế đàn đi đến. Theo tới gần, là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc ám bản nguyên lực lượng trở ngại. Tam đại hắc ám tiên đế lần nữa phóng tới Trần Hiên. Trần Hiên vận chuyển lại là một quyền, vô địch quyền quang đem tam đại hắc ám tiên đế lần nữa vây sát. Cùng lúc đó, hắc ám sức mạnh đối với Trần Hiên vọt tới, tính toán đem hắn đồng hóa. Nhưng mà Trần Hiên lại lợi dụng thôn vệ công pháp đem cỗ này hắc ám sức mạnh luyện hóa, ngay sau đó thôn vệ hết. Thấy cảnh này, tam đại hắc ám tiên đế sắc mặt đều đổi một cái. Ngươi lại có thể thôn vệ ám tổ lực lượng, đây không có khả năng. Mau giết hắn. Tam đại hắc ám tiên đế thật sự cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ, vì cái gì Trần Hiên có thể thôn vệ ám tổ lực lượng. Tại hắn trong nhận thức, ám tổ lực lượng là vô địch, không ai có thể nhiễm. Liền xem như tiên đế nhiễm ám tổ lực lượng đều sẽ bị trong khoảnh khắc đồng hóa mất. Nhưng Trần Hiên lại là cái gì loại, lại có thể luyện hóa thôn vệ ám tổ lực lượng. Nhưng mà ba vị hắc ám tiên đế căn bản là không cách nào ngăn cản Trần Hiên bước chân. Theo tới gần tế đàn, Trần Hiên có thể cảm nhận được tế đàn tản mát ra hắc ám sức mạnh càng ngày càng cường đại. Còn tốt hắn có thể luyện hóa những thứ này hắc ám sức mạnh, cho nên hắn không cần e ngại. Đến nỗi trong tế đàn hắc ám bản nguyên, Trần Hiên cũng có tự tin đối phó. Ba vị hắc ám tiên đế căn bản là không ngăn cản được Trần Hiên, cuối cùng hắn tới gần hắc ám tế đàn, một tay nô ra, đặt tại hắc ám trên tế đàn. Một khắc này, vô tận hắc ám sức mạnh tuôn ra, trong nháy mắt đem Trần Hiên bao trùm. Liên tục không ngừng hắc ám sức mạnh không ngừng ăn mòn Trần Hiên. Dám tới gần ám tổ, tiểu tử này chết chắc. Ám tổ là tồn tại vô địch, trên đời không người có thể chiến thắng ám tổ, hắn là si tâm vọng tưởng. Mặc dù tiểu tử này quỷ dị, nhưng hắn ở trong tối tổ trước mặt không đáng để lo. Ba vị hắc ám tiên đế trên mặt tươi cười. Hắn tự nhiên tin tưởng ám tổ thực lực. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đột nhiên, tế đàn phát ra hoảng sợ âm thanh. Người giết ngươi. Trần Hiên sâm nhiên tiếng vang lên. Cùng lúc đó, Trần Hiên điên cuồng luyện hóa ám tổ lực lượng, đồng thời hấp thu hắc ám bản nguyên. Mau dừng tay. Hắc ám tế đàn truyền ra âm thầm sợ hãi âm thanh. Âm thầm có thể cảm nhận được chính mình bản nguyên bị Trần Hiên điên cuồng thôn phệ. Hơn nữa hắn thế mà không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Nếu như bị Trần Hiên tiếp tục cắn nuốt, vậy hắn nhất định sẽ bị hút khô. Nhưng mà Trần Hiên cũng không có ngừng, mà là tiếp tục thôn phệ âm thầm hắc ám bản nguyên. Theo thôn phệ tiếp tục, Trần Hiên thực lực tại không ngừng tăng lên, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nhìn xem Trần Hiên biến hóa, Trần Vô Địch âm thầm kinh hãi. Ba vị hắc ám tiên đế hoảng sợ phát hiện mình lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tiêu thất, thần hồn càng là dần dần tiêu vong. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được tử vong. Lúc Trần Hiên không ngừng thôn vệ hắc ám bản nguyên lực lượng, toàn bộ hắc ám tổ địa dần dần xuất hiện qua mình, hơn nữa không ngừng đang quyết đại. Trần Hiên thực lực càng ngày càng mạnh, thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô luận hắc ám tổ địa như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ đều không dùng. Cuối cùng toàn bộ hắc ám tổ địa bị quang minh thay thế, một cái thế giới mới tinh xuất hiện. Khi hắc ám bản nguyên bị hoàn toàn thôn vệ một khắc này, ám tổ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Trần Hiên tu vi đã đạt đến trước nay chưa có cấp độ. Không nghĩ tới a, ta đạt đến loại thực lực này mới chỉ là bắt đầu a. Thu hoạch ám tổ ký ức sau đó, Trần Hiên biết được còn có một cái khác cao tầng thế giới. Hắn bây giờ thực lực tại trong vũ trụ này thuộc về vô địch. Giải quyết ám tổ, cái kia Trần Hiên cũng nên trở về tiên giới. Chỉ cần một cái ý niệm, hắn liền xuất hiện tại tiên giới. Bây giờ vô địch tại thế, hắn cũng không định lập tức đi tới cái kia thế giới thần bí, mà là cùng bạn bè nhóm thật tốt hưởng thụ tiêu giao sinh hoạt. Chờ sau này trước khi đến cái kia thế giới thần bí, thực tế rất tàn khốc, sách thành tích kém, dạy không được tiền, sớm kết thúc.